Chương 407, Địa tiên cảnh đỉnh phong. Chương 407, Địa tiên cảnh đỉnh phong. Đã biết như thế, vẫn là xuất ra ngươi chân chính thực lực a. Lý Thanh Phong đứng tại chỗ, trên mặt bình tĩnh như trước như nước, hắn nhàn nhạt mở miệng nói âm thanh tuy nhỏ, nhưng trong địa cung này thật lâu du dãng. Nghe vậy, Minh Đế sắc mặt cũng không nhiều biến hóa lớn, mà cặp kia màu lục bảo trong đôi mắt lóe qua một tia linh ý, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn thân hình hơi động một chút, bước ra một bước, dưới chân mặt đất trong nháy mắt băng liệt, đá vụn văng khắp nơi. Theo hắn động tác, xung quanh đá vụn phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao hiện lên ở hắn đỉnh đầu. Những cái kia đá vụn trên không trung cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa nguy nga tiểu sơn, lơ lửng ở giữa không trung. Tiểu sơn toàn thân đen kịt, tản ra làm người sợ hãi khí tức, phảng phất có thể đè sập tất cả ngăn cản tại trước vật thể. Đã ngươi có chủ tâm muốn chết, vậy coi như trách không được bản tọa. Minh Đế hừ lạnh một tiếng, âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo đâm người cốt tủy hàn ý. Hắn tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, rơi xuống. Theo hắn âm thanh rơi xuống, không trung ngọn núi nhỏ kia trong nháy mắt hướng đến phía dưới Lý Thanh Phong hung hăng đập tới. Dưới núi nhỏ rơi tốc độ cực nhanh, xung quanh không khí phảng phất bị xé nứt đồng dạng, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Phía dưới mặt đất tại cỗ lực lượng này áp bách dưới bắt đầu băng liệt, phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để sụp đổ. Dừng. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn duỗi ra thon cao ngón tay, hướng đến phía trên chỗ hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay tại ngón tay hắn điểm ra trong nháy mắt, tòa kia nguyên bản cấp tốc hạ xuống tiểu sơn bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung, phảng phất bị một cô vô hình lực lượng trói buộc. Ngay sau đó, gần như chỉ ở chớp mắt công phu, ngọn núi nhỏ kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số đá vụn, phân tán bốn phía vẩy ra. Oeng! Đá vụn như mưa rơi rơi xuống, nện ở trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị khói bụi bao phủ, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm thổ mùi tanh. Ân. Minh Đế lông mày nhíu lại, màu lục đôi mắt bên trong đột nhiên lóe qua một tia kinh ngạc. Mới vừa đây nhìn như tùy ý một kích, dù chưa dốc hết hắn toàn bộ lực lượng, có tại trong mắt của hắn, cũng không phải là có thể bị tùy tiện đón lấy tùy tiện công kích. Nhưng mà, giờ phút này trước mắt cảnh tượng lại làm hắn rất là ngoài ý muốn. Cái kia nhìn như gầy yếu Lý Thanh Phong, lại phảng phất đi bộ nhàn nhã đồng dạng, dễ dàng địa hóa giải một kích này. Hắn phong dong thái độ, phảng phất mình công kích bất quá là quất vào mặt mà qua một sợi gió nhẹ. Với lại người này có thể dễ dàng như vậy đón lấy một kích này, xem ra tuyệt không phải là sơ nhập địa tiên cảnh thái điểu, sợ là sớm đã tại cảnh giới này bên trong vững chắc rất lâu. Nghĩ đến đây, Minh Đế có chút ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía Lý Thanh Phong. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đi đến cùng bản tọa đồng bộ cảnh giới, quả nhiên là để bản tọa có chút ngoài ý muốn a. Sắc bén âm thanh trầm thấp mà giàu có lực xuyên thấu, phản phất từ cựu u địa ngục truyền đến đồng dạng giọng nói kia bên trong. Đồng bộ cảnh giới. Lý Thanh Phong nghe nói Minh Đế chi ngôn, đầu tiên là nao nao. Sau đó hắn khỏe miệng chậm rãi dương lên, phát họa ra một vẻ khinh miệt nụ cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy đối với Minh Đế khinh thường cùng trào phúng. Xem ra, ngươi thực lực cũng bất quá như thế. Lý Thanh Phong nhún vai. Trong sáng âm thanh, tại đây chống trải trên chiến trường quanh quẩn, phảng phất một cái búa tạ, hung hăng đập vào Minh Đế trái tim. Cùng lúc đó Minh Đế cái kia nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt, đang nghe Lý Thanh Phong đầy trào phúng chi ngôn trong nháy mắt, bỗng nhiên co lại, phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn hung hăng nắm trái tim. Hắn, đường đường địa phủ Minh Đế. Trong địa phủ, hắn nhưng là số một số hai cường giả, tùy ý dậm chân một cái, liền có thể để Cửu Châu run rẩy tồn tại tồn tại. Nhưng hôm nay, trước mắt cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử, cũng dám coi thường như vậy mình, đây để hắn như thế nào có thể chịu? Muốn chết. Minh Đế hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, phảng phất tiêu đốt lên hai đoàn hừng hực hỏa diễm, đó là bị chọc giận đến cực hạn phẫn nộ chi hỏa. Hắn đôi tay cấp tốc nâng lên, lòng bàn tay đối diện nhau, đột nhiên dùng sức vỗ, nương theo lấy một tiếng gầm này, trong miệng hô to, đại phù đổ trưởng. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó biến sắc, nguyên bản bình tĩnh thiên địa linh khí, như là bị một cái vô hình cự thủ quái, bắt đầu điên cuồng mà phun trào đứng lên. Liền ngay cả phương viên trong vòng 10 dặm chân khí, phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại triệu hoán, lấy một loại kinh người tốc độ hướng đến Minh Đế bên này phương hướng tụ đến. Những này chân khí ở giữa không trung không ngừng xoay quanh, xen lẫn, dần dần ngưng tụ thành một đạo to lớn vô cùng trường ấn. Đây trường ấn toàn thân tản ra một loại phong cách cổ xưa mà thần bí khí tức, trên đó phù văn lấp lóe, phảng phất tận chứa vô tận lực lượng. Trường ấn những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt áp xúc, phát ra lốp bút tiếng vang. Nguyên bản sáng sủa một mảnh bầu trời, giờ phút này cũng giống như bị cỗ này cường đại lực lượng chấn nhiếp, trong nháy mắt mây đen dày đặc. Từng đạo tráng kiện thiểm điện tại trong mây đen xuyên qua, du tẩu, thỉnh thoảng phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm. Tiểu tử, hôm nay bản tọa liền để ngươi biết biết giữa ngươi ta có bao lớn chênh lệch. Minh Đế hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia bên trong tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng tự tin. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia to lớn trưởng ấn mang theo vô tận thiểm điện chi lực, phản phất một khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch, lấy một loại không thể ngăn cản chi thế hướng đến phía dưới Lý Thanh Phong đánh tới. Trưởng ấn những nơi đi qua, không gian đều phản phất bị xé nứt ra từng đạo nhỏ bé vết nứt. Xung quanh không khí bị cấp tốc áp xúc, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng khí, hướng đến bốn phía khuyết tán ra. Nhìn qua cái kia mang theo hủy thiên diệt địa chi thế mãnh liệt đánh tới to lớn trưởng ấn, Lý Thanh Phong khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệt mây trôi nước chảy đủ cười. Phản phất tại hắn xem ra, trước mắt đây hết thảy bất quá là hài đồng trò xiếc. A, chiêu này ngược lại là thú vị, chỉ tiếc vẫn là quá yếu. Hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú Minh Đế, âm thanh mặc dù nhạt, lại phản phất mang theo một cỗ vô hình lực lượng, tại đây cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội trên chiến trường rõ ràng truyền ra. Mỗi một chữ đều phản phất mang theo xuyên thấu linh hồn ma lực, thẳng tắp tiến vào Minh Đế trong hai. Lý Thanh Phong không chút hoang mang, chậm rãi nâng tay phải lên, lấy chỉ làm kiếm. Theo trong miệng hắn khẽ quát một tiếng. Chạm. Trong chốc lát, một cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm khí từ đầu ngón tay hắn dâng lên mà ra. Kiếm khí này hiện lên sáng chói màu bạc, phảng phất trong bầu trời đêm chói mắt nhất lưu tình, tản ra làm người sợ hãi hàn ý kiếm khí những nơi đi qua, không khí phảng phất bị trong nháy mắt cắt chém thành vô số mảnh vỡ, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít. Càng kinh người hơn là, đạo kiếm khí này tại xuất hiện trong nháy mắt, lại trực tiếp xé mở cái kia nặng nề như mực bầu trời tầng mây. Nguyên bản tầng tầng lớp lớp, che khuất bầu trời mây đen, tại kiếm khí trùng kích vào, như là bị một cái vô hình cự thủ cưỡng ép giật ra, lộ ra phía sau không trung. Mà Minh Đế vẫn lấy làm kiêu ngạo khủng bố trưởng ấn, tại đây sắc bén kiếm khí trùng kích vào, lại như băng tuyết gặp tiêu dương, trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán thành vô hình. Mà nguyên bản ngưng tụ tại trưởng ấn bên trong bàng bạc lực lượng, cũng tại thời khắc này bị triệt để đánh tan, hóa thành vô số cỗ hỗn loạn khí lưu, hướng đến bốn phương tám hướng điên cuồng chạy tứ tán. Đây, cái này sao có thể? Minh Đế hai mắt trừng tròn xoe, con ngươi bên trong lần đầu tiên lóe qua một vẻ thật sâu vẻ sợ hãi. Phải biết, hắn đây đại phù đồ trưởng thế nhưng là địa phủ tuyệt học, uy lực vô cùng. Tại hắn nhiều năm như vậy dài dằng dặc tu luyện kiếp sống bên trong, nương tựa theo một chiêu này không biết đánh bại bao nhiêu cường địch. Liền xem như đối mặt địa tiên hậu kỳ cường giả, đối phương cũng tuyệt không dám tùy tiện đón đỡ. Nhưng hôm nay, trước mắt cái này nhìn như tuổi còn trẻ nam tử, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay địa liền hóa giải hắn uy lực này tuyệt luân một kích, đây để hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, một cái khủng bố suy nghĩ tại Minh Đế trong đầu tựa như tia chớp lướt qua, đối phương không phải địa tiên trung kỳ, mà là địa tiên đỉnh phong. Chỉ là thực lực thế này, liền xem như phóng tầm mắt toàn bộ địa phủ, cũng chỉ có giải rác bốn người có thể đạt đến. Với lại chốc lát bước vào cảnh giới này, chỉ cần lại hướng phía trước phóng ra một bước, liền có thể thành vị truyền thuyết kia bên trong thiên tiên cảnh cường giả. Thiên tiên cảnh, đây chính là phóng tầm mắt vượt ngoại, cũng là cực kỳ hiếm thiếu siêu cấp tồn tại. Bọn hắn nắm giữ siêu phàm nhập thánh thần thông, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể di sơn đảo hải, cải thiên hoán địa. Thậm chí nắm giữ gần như bất tử bất diệt cường đại sinh mệnh lực. Không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như bình thường tuổi trẻ nam tử, vậy mà chạy tới một bước này. Nếu là lại cho người này thời gian mấy năm, đợi hắn triệt để trưởng thành đứng lên, ngày sau chắc chắn trở thành hắn tại địa phủ thậm chí vượt ngoại kinh địch. Nghĩ đến đây, Minh Đế sắc mặt trở nên càng âm trầm, giống như trước khi mưa báo tới bầu trời, mù mịt dày đặc. Chương 408, kiếm đến. Chương 408, kiếm đến. Xem ra, ngươi cũng bất quá như thế a. Lý Thanh Phong vững vàng đứng tại chỗ, một bộ bạch tí theo gió bồng bềnh. Hắn đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Minh Đế, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ bẩm sinh khí chất siêu phàm, toàn thân trên dưới một cách tự nhiên tản ra một loại bệ nghệ thiên hạ vô địch cảm giác. Phản phất thế gian vạn vật trong mắt hắn đều là như sâu kiến đồng dạng. Giờ phút này hắn, tựa như một vị hàng lâm trần thế trích tiên, di thế độc lập. Không nghĩ tới đây tiểu Cửu Châu lại còn có thể xuất hiện một vị điệu tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Minh Đế cắn răng, trong kẽ răng gạt ra câu nói này. Quả nhiên là bản tọa tính sai. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nguyên bản liền phiếm hồng đôi mắt giờ phút này đã sung huyết, trở nên đỏ bừng như máu, tản ra làm cho người sợ hãi quá mang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Lý Thanh Phong, ánh mắt kia phảng phất có thể đem đối phương tiên đao vạn quả. Nếu là ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ giờ phút này Lý Thanh Phong đã sớm chết nghìn lần vạn lần. Bất quá hôm nay, ngươi chú định đi không ra nơi này. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, xung quanh không khí cũng vì đó chấn động. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, nguyên bản liền âm trầm bầu trời càng hắc ám. Gió lạnh rít gào, phản phất vô số ác quỷ tại thê lương gào thét, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Chỉ thấy địa cung chỗ sâu, từng đạo hắc ảnh giống như thủy triều tuôn ra. Những bóng đen này mang theo tiếng quỷ khóc sói tru, mỗi một đạo hắc ảnh đều là một cái thống khổ dãy rủa linh hồn. Những linh hồn này như là bị một cái vô hình bàn tay lớn dẫn dắt, liều lĩnh hướng đến Minh Đế chạy đi, một cái tiếp một cái địa chui vào hắn thể nội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị này quỷ dị cảnh tượng bao phủ, trong không khí tràn ngập một cỗ gay mùi khí tức hôi thối, làm cho người buồn nôn. Ân, hấp thu linh hồn. Lý Thanh Phong đôi mắt khẽ nâng, ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Xem ra, đây chính là những năm này địa phủ một mực tại Cửu Châu bên trên dùng đan dược trao đổi vô số cường giả linh hồn mục đích chỗ. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn linh hồn liên tục không ngừng địa chui vào Minh Đế thể nội, phản phất mãnh liệt giang thủy rót vào một cái to lớn vòng xoáy. Minh Đế thân thể cũng tại lúc này bắt đầu phát sinh kinh người biến hóa. Nguyên bản thấp bé như người lùn thân thể, trong nháy mắt liền bắt đầu cấp tốc bành trướng. Hắn xương cốt phát ra ken két tiếng vang, phản phất tại thừa nhận to lớn áp lực. Chỉ tại trong chốc lát, hắn liền bành trướng thành một cái thân cao một trượng cự nhân. Hắn thân ảnh giống như một tòa nguy nga ngọn núi, đứng thẳng giữa thiên địa, tản ra làm cho người ngạt thở cảm giác các bách. Ngưng. Minh Đế trong miệng hét lớn một tiếng, đôi tay cấp tốc kết ấn. Theo hắn đôi tay trùng điệp vỗ, những cái kia ở trong cơ thể hắn điên cuồng dãy rủa linh hồn trong nháy mắt an tĩnh lại, phản phất bị làm định thân chú đồng dạng. Mà hắn thân thể cũng theo đó dừng lại tiếp tục bành trướng, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng, hắn thân thể khôi phục được một cái bình thường nam tử kích cỡ. Lúc này Minh Đế, đôi mắt đen như mực, sâu không thấy đáy, phản phất hai cái vô tận lỗ đen, có thể đem tất cả đều thôn phệ đi vào. Toàn thân trên dưới quấn quanh lấy nồng đậm hắc vụ, những này hắc vụ giống như là có sinh mệnh, không ngừng xoay quanh, vặn mèo, tản mát ra từng cơn đớn lạnh. Ân, vậy mà hấp thu linh hồn, để thực lực đạt đến địa tiên đỉnh phong. Lý Thanh Phong nhàn nhạt mở miệng, hắn màu đen con ngươi vẫn như cũ vẫn là như là bình tĩnh hồ nước, khó lường một tia gợn sóng. Tiểu tử, chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu. Minh Đế trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn nụ cười, hắn khỏe miệng cao cao nâng lên, lộ ra một cái lạnh lạnh răng trắng, tại xung quanh hôn ám tia sáng chiếu rọi, lóe ra làm cho người sợ hãi lanh quang. Theo tiếng nói phun ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tựa hồ cũng trong không khí lặng yên tràn ngập ra. Minh Đế bỗng nhiên giỗi ra một cái tay, trên không trung dùng sức một nắm. Trong chốc lát, nguyên bản liền mây đen dày đặc bầu trời bên trong, một đạo tráng kiện vô cùng lôi điện ầm vang rơi xuống, đây lôi điện giống như từng đầu cự long, toàn thân tản ra chói mắt ngân sắc quang mang. Chỗ đi qua, không khí bị trong nháy mắt điện ly, phát ra lốp bốt tiếng nổ tung. Lôi điện mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng tắp hướng đến phía dưới Lý Thanh Phong đánh tới, phản phất muốn đem hắn triệt để vành sắt đến cặn bã. Lý Thanh Phong vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ, dáng người như tùng, tay áo bồng bềnh. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên ống tay áo, ưu nhã trên không trung lướt qua vùng một cái. Chỉ thấy đạo kia khí thế hung hùng, phản phất cự long lôi điện, tại chạm đến Lý Thanh Phong ống tay áo trong nháy mắt, vậy mà như là đụng phải lớp kín vô hình cất giấu, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Loại cảm giác này quá sung sướng. Minh Đế bước ra một bước, toàn bộ thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Hắn ngẩng đầu lên, phát ra một trận thoải mái đầm địa cười to. Sắc bén tiếng cười tại trống trải giữa thiên địa quanh quẩn, chấn động đến xung quanh tầng mây cũng vì đó quần quần phun trào. Bản tọa phảng phất muốn bước ra một bước kia. Hắn ánh mắt bên trong lóe ra cuồng nhiệt quang mang. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới Bạch Y nam tử Lý Thanh Phong. Cái kia khinh thường ánh mắt, phảng phất Lý Thanh Phong thật chỉ là một cái tại dưới chân hắn tùy thời đều có thể bị giẫm chết sâu kiến. Bất quá là vận dụng một loại bí thuật cưỡng ép để thăng thực lực thôi. Thế thế, Lý Thanh Phong sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ như nước, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Giết ngươi đủ để. Minh Đế sầm mặt lại, trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ này. Cái kia khàn giọng âm thanh phảng phất từ cựu địa ngục truyền đến, mang theo vô tận hàn ý, hắn giơ ra một ngón tay, trên không trung nhẹ nhàng nhấn một cái. Theo hắn đây một động tác, chỉ thấy nguyên bản nặng nề trong tầng mây, một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Trong chớp mắt, một cái to lớn vô cùng chỉ ấn chậm rãi hiện hiện. Đây chỉ ấn toàn thân tản ra tối tăm quang mang. Chỉ ấn chỗ đến, hư không phảng phất không chịu nổi cỗ này cường đại áp lực, bắt đầu vặn mèo, biến hình, phát ra ken két tiếng vang, phảng phất sắp bị xé nứt. Xung quanh không gian mảnh vỡ như là bông tuyết bay lả tả địa rớt xuống, chỗ đụng chi vật, trong nháy mắt hóa thành một mịt. A, quả thật tự tin a. Lý Thanh Phong cười khẩy, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Minh Đế, trong ánh mắt để lộ ra một loại bẩm sinh khí ngạo nghễ. Kiếm đến. Theo quát khẽ một tiếng, trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất vang lên một trận rất nhỏ vù vù âm thanh. Chỉ thấy trên sân một đạo sáng chói hào quang lóe lên, một thanh trường kiếm thình lình xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, đây trường kiếm thân kiếm phong cao, lóe ra lạnh lùng hàn quang. Nắm chặt kiếm thanh trong nháy mắt, Lý Thanh Phong cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Nguyên bản lạnh nhạt thông dong hắn, giờ phút này toàn thân tản mát ra một cỗ sắc bén kiếm khí. Hắn sắc mặt cứng lại, mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa chặt cái kia hướng đến mình cấp tốc đánh tới to lớn chỉ ấn. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng vung trong tay trường kiếm, đây nhìn như tùy ý vung lên, lại phảng phất tận chứa khai thiên tích địa vĩ lực. Theo trường kiếm vung lên, chói mắt kiếm quang trong nháy mắt nở rộ, kiếm quang này giống như một đạo vạch phá không trung thiểm điện, tản ra làm người sợ hãi quá mang. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí phảng phất bị trong nháy mắt cắt chém thành vô số mảnh vỡ, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít. Kia kiếm quang tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt liền cùng Minh Đế ngưng tụ to lớn chỉ ấn đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên địa sụp đổ đồng dạng, toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Cái kia khủng bố chỉ ấn, tại đây sắc bén kiếm quang trùng kích vào, vậy mà như là yếu ớt bọt biển đồng dạng, trong nháy mắt bị hoành nhiên nổ tung. Cương đại lực lượng trùng kích vào, xung quanh không gian phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn tùy ý quấy, từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian hướng đến bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Chương 409, Dịch Văn Quân. Chương 409, Dịch Văn Quân. Tạch tạch tạch. Nhưng mà, một kiếm này uy lực quá mức kinh người. Lý Thanh Phong trong tay trường kiếm mặc dù thành công bổ ra chỉ ấn, nhưng cũng chịu đựng to lớn phản tác dụng lực. Chỉ thấy trường kiếm thân kiếm bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rạn, những này vết rạn như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn. Khoảng chừng trong nháy mắt, trường kiếm liền rốt cuộc không chịu nổi cỗ này cường đại lực lượng, trong nháy mắt hóa thành một đống bột mịn, theo gió phiêu tán. Nhìn qua trong tay phiêu tán kiếm phấn, Lý Thanh Phong ánh mắt bên trong không có chút nào tiếc hận. Cuối cùng chỉ là phàm nhân chi kiếm, vẫn là quá dọn. Minh Đế chân đạp hư không, toàn thân lượn lờ lấy quỷ dị u quang. Khi hắn nhìn đến một màn kia thì, nguyên bản liền âm trầm sắc mặt lần nữa bỗng nhiên biến đổi, phảng phất bị một đạo sấm sét bổ trúng đối phương vậy mà vẹn vẹn cầm trong tay một thanh bình thường, không có chút nào chỗ thần kỳ kiếm, lại như dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay địa phá mình đây ngưng tụ cường đại linh lực một kích. Tốt, tiểu đả tiểu nháo nên kết thúc. Lý Thanh Phong một bộ áo trắng như tuyết, góc áo tại phần Phật cương phong bên trong tùy ý khiêu vũ. Hắn thần sắc lạnh nhạt, tiện tay vứt bỏ trong tay đã đứt gãy kiếm thành, động tác kia phảng phất vứt bỏ bất quá là một cây không chút nào thu hút cảnh khô âm thanh mặc dù nhạt, lại tựa như ẩn chứa vô tận lực lượng, rõ ràng truyền vào Minh Đế trong tai. Tiểu đả tiểu nháo. Nghe nói bốn chữ này, Minh Đế khỏe miệng đống nhiên co lại, giống như là bị người hung hăng quạt một bạt tai, trên mặt trong nháy mắt hiện ra tức giận cùng khó có thể tin xen lẫn thần sắc phức tạp. Trận chiến đấu này, mình vận dụng rất nhiều thủ đoạn, hao phí đại lượng tinh lực, nhưng đối phương vậy mà hời hợt đem xưng là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng mà, không đợi hắn tới kịp triệt để tức giận, chỉ thấy phía dưới cái kia bạch y nam tử thân hình chợt lóe, lại như một sợi như khói xanh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Minh Đế con ngươi co lại nhanh chóng, ánh mắt bối rối địa tại bốn phía liếc nhìn, ý đồ bắt cái kia biến mất thân ảnh. Ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một đạo thanh thủy đến như là trong núi thanh tuyền một dạng âm thanh, bỗng nhiên tại lỗ tai hắn vang lên, ta nói qua, ngươi quá yếu. Âm thanh vang lên trong nháy mắt, Minh Đế chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt cảm giác toàn thân không thể động đậy, phản phất bị một tầng vô hình lại cứng cỏi vô cùng mạng nhện chăm chú quấn quanh, cả người tựa như bị giam cầm ở cự thạch bên trong. Ngươi. Minh Đế khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì, lại chỉ phun ra một chữ. Làm sao có thể có thể? Hắn trong lòng cuồng hống, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng không thể tin. Bây giờ hắn hấp thu đại lượng linh hồn, thực lực đã đạt đến địa tiên đỉnh phong, tại thế gian này đã xem như cường giả đỉnh cao. Nhưng trước mắt này người, vậy mà dễ dàng như vậy liền đem mình trói buộc chặt, đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Ngươi sẽ không phải coi là bản công tử chỉ có địa tiên cảnh sao? Lý Thanh Phong chân đạp hư không, dáng người thẳng tắp như tùng, toàn thân ẩn ẩn tản ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Minh Đế, âm thanh tuy nhỏ, lại tựa như một đạo đũa tạ, hung hăng nện ở Minh Đế trái tim. Nghe được đây một tiếng, Minh Đế thân thể run lên bần bật, như là tao ngộ một trận mãnh liệt địa chấn. Không phải địa tiên cảnh, chẳng lẽ lại là? Hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán trong nháy mắt chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi dị. Ngươi lại là? Minh Đế trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng, âm thanh bởi vì sợ hãi mà run rẩy, còn không chờ hắn đem trong lòng nghi hoặc cùng kinh hoàng hoàn chỉnh nói ra. Lý Thanh Phong thần sắc lạnh lùng, đưa tay lấy chỉ làm kiếm, động tác nhìn như nhu hòa, lại mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi sắc bén khí thế. Trong chốc lát, một đạo sáng chói kiếm khí xé rách đậm đặc như mực không khí, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế gào thét mà đi. Chỉ thấy Minh Đế thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chỗ cổ một đạo tơ máu chậm rãi hiện hiện. Ngay sau đó, viên kia đã từng không ai bị nổi đầu trong nháy mắt thoát ly thân thể, mang theo vài phần khó có thể tin kinh ngạc đậm đặc máu tươi phun tung tóe mà ra, tại âm trầm bầu trời bên trong vạch ra một đạo chói mắt huyết cung. Chỉ là, chốc lát đạt đến địa tiên cảnh giới, chỉ cần linh hồn bất diệt, liền có thể giữ được bất tử. Sống còn thời khắc, hắn không chút do dự, toàn thân linh lực trong nháy mắt phun trào. Một đạo hư ảo trong suốt, tản ra quỷ dị u quang linh hồn thể trong nháy mắt từ tàn phá trong thân thể tránh thoát mà ra, hoảng hốt chạy vừa hướng lấy phương xa chạy trốn. Cái kia ở dạng linh hồn đang chạy trốn quá trình bên trong, không ngừng vặn vẹo biến ảo, ý đồ mượn nhờ xung quanh hỗn loạn linh lực ba động ẩn nấp thân hình, tìm kiếm một đường sinh cơ. Muốn đi? Lý Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, tiếng như trung lớn, chấn động đến bốn phía không khí cũng vì đó chấn động. Hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại sắc bén như ứng, chăm chú khóa chặt chạy trốn Minh Đế linh hồn. Lý Thanh Phong tay áo dài phất một cái, rộng lớn ống tay áo trên không trung lướt qua một đường vòng cung, phản phất nhấc lên một trận vô hình bao tác. Cùng lúc đó, bàn tay hắn dùng sức một nắm, trong không khí phản phất có một cỗ cường đại lực hút trong nháy mắt tạo ra. Chỉ thấy còn không có chạy ra bao xa, Minh Đế linh hồn trong nháy mắt cảm giác mình bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng hung hăng lôi kéo. Toàn bộ linh hồn trạng thái trong nháy mắt mất khống chế, nguyên bản lơ lửng không cố định chạy trốn quỹ tích trở nên siêu siêu mèo mèo. Hắn linh hồn thể giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn bắt lấy, liều mạng dãy rủa và mèo, lại không làm nên chuyện gì. Tại cường đại lực hút dưới, như một mảnh phiêu linh lá rụng, không tự chủ được hướng đến Lý Thanh Phong bay ngược mà đi. Cuối cùng, Minh Đế linh hồn trực tiếp bị Lý Thanh Phong một tay vững vàng bắt lấy, u quang lấp lóe linh hồn thể tại trong lòng bàn tay của hắn liều mạng và mèo, cũng rốt cuộc không thể động đậy nửa phần. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Minh Đế linh hồn phát ra bén nhọn gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi xen lẫn. Lúc này chỉ có linh hồn trạng thái hắn, thực lực giảm đi nhiều, ngày xưa uy phong sớm đã không còn sót lại chút gì. Tại Lý Thanh Phong cường đại lực khống chế dưới, liền như là một con bị vây ở trong lồng giam sâu kiến, căn bản không bay ra khỏi một điểm bọt nước. "Muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Lý Thanh Phong thần sắc lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng. Phản phất từ cựu u địa ngục truyền đến, không mang theo một tia tình cảm đang khi nói chuyện, hắn ngón tay có chút dùng sức, nguyên bản hư ảo linh hồn thể tại hắn đè xuống, lại xuất hiện từng đạo rất nhỏ nếp uốn. Minh Đế trong nháy mắt cảm giác hô hấp khó khăn, phản phất có một cái vô hình bàn tay lớn chăm chú bóp lấy hắn cổ họng. Sâu trong linh hồn truyền đến từng trận đau nhức, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hồn phi phách tán, như vậy tiêu vong. "Không muốn chết nói, liền đem ngươi biết tất cả nói ra đi." Lý Thanh Phong ánh mắt băng lãnh, nhìn thẳng Minh Đế linh hồn, ánh mắt bên trong lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nghe được lời nói này, Minh Đế linh hồn thể run lên bần bật, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ thật sâu sợ hãi. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, không có mở miệng, chỉ là tại Lý Thanh Phong trong lòng bàn tay tiếp tục phí công giãy giụa. "Ngươi cho rằng ngươi không mở miệng, bản công tử liền lấy ngươi không có biện pháp sao?" Lý Thanh Phong nhếch miệng lên một vẻ nhàn nhạt đường cong, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngay sau đó, hắn đôi mắt bên trong quang mang đại thịnh. Một đạo cô đọng như thực chất thần thức phảng phất một đạo sáng chói lưu tinh, từ hắn chỗ mi tâm bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt không có vào Minh Đế cái kia u quang lấp lóe linh hồn não hải bên trong đây đạo thần thức những nơi đi qua, không gian đều nổi lên có chút gợn sóng. Có thể thấy được hắn ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Trong chốc lát, vô số sắc sỡ quang ảnh lộn xộn đoạn ngắn, như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều, tràn vào Lý Thanh Phong trong đầu. Mà ở trong đó tuyệt đại bộ phận đều là địa phủ những năm gần đây cùng Cửu Châu vô số cường giả trong bóng tối cấu kết bí ẩn chẳng cảnh. Rất nhanh, Lý Thanh Phong mày kiếm đột nhiên vẩy một cái, ánh mắt trong nháy mắt bị trong đó một cái quen thuộc thân ảnh chỗ một mực hấp dẫn. Thân ảnh kia dáng người thướt tha, khí chất dịu dàng. Dịch Văn Quân, chương 410. Tứ đại thi tổ. Chương 410, tứ đại thi tổ. Dịch Văn Quân. Hắn rõ ràng địa nhớ kỹ, đã từng trở lại Bắc Ly thời điểm, Dịch Văn Quân tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng ly kỳ mất tích, đằng sau hắn bốn phía tìm kiếm, hỏi thăm vô số người, có thể cuối cùng không ai biết được nàng hạ lạc. Bây giờ, lại sẽ như thế ngoài ý muốn tại Minh Đế ký ức chỗ sâu phát hiện nàng tung tích. Với lại từ Minh Đế ký ức bên trong lưu lại tình cảm ba động cùng đối nàng thái độ đến xem, lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần cung kính đây để Lý Thanh Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dịch Văn Quân bây giờ ở nơi nào? Lý Thanh Phong ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ưng, chăm chú nhìn trước người cái kia linh hồn trạng thái Minh Đế. Băng lãnh âm thanh phảng phất lôi cuốn lấy hàn xương, lạnh đến khiến xương cốt người bên trong phát run đang khi nói chuyện, hắn bàn tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Nguyên bản liền được chăm chú giam cầm tại lòng bàn tay Minh Đế linh hồn thể, lập tức giống như là bị một cái vô hình lại lực lớn vô cùng cự thủ gắt gao nắm lấy, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo biến hình. Minh Đế chỉ cảm thấy mình linh hồn phảng phất muốn bị miễn cưỡng xé rách, mỗi một chút linh thức đều tại thừa nhận trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức. Hắn liều mạng giãy giụa, linh hồn thể tại Lý Thanh Phong trong lòng bàn tay điên cuồng vặn vẹo, u quang lúc sáng lúc tối, phát ra bén nhọn gào thét. Có thể tất cả đều là phí công, căn bản là không có cách tránh thoát cái kia như sắt quấn một dạng khống chế. Nàng tại đại đường. Minh Đế dùng hết lực khí toàn thân, linh hồn phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Đại đường. Lý Thanh Phong lông mày lần nữa vẩy một cái, trong lòng trong nháy mắt suy nghĩ ngàn vạn. Hắn từng từ Cơ Tuyết trong miệng biết được, địa phủ tại Cửu Châu có hai cái cực kỳ bí ẩn cứ điểm. Một cái là tại Ly Dương, một cái khác, hoàn toàn đó là tại đại đường. Mà bây giờ Dịch Văn Quân vậy mà xuất hiện tại đại đường, quả nhiên là để hắn cảm thấy mấy phần nghi hoặc. Xem ra, đằng sau phải đi đại đường đi một chuyến. Lý Thanh Phong trong lòng âm thầm thì thảo, nói, mặc dù hắn còn không rõ ràng Dịch Văn Quân vì sao sẽ cùng được mọi người có chỗ liên quan, nhưng nếu là tìm tới Dịch Văn Quân, liền có thể trực tiếp hỏi cho rõ. Đại đường cứ điểm có người nào? Lý Thanh Phong lấy lại tinh thần, mắt sáng như đuốc, lần nữa chăm chú nhìn trước mắt linh hồn trạng thái Minh Đế, tiếp tục truy vấn nói. Hắn âm thanh phảng phất lôi cuốn lấy trời đông giá rét lạnh thấu xương, tại mảnh này chống trải địa phương quanh quẩn, lộ ra một cỗ không dung kháng cự uy nghiêm. Nghe được vấn đề này, Minh Đế cái kia u quang lấp lóe linh hồn thể hơi chấn động một chút. Nguyên bản liền quay khúc trên khuôn mặt, thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp, ẩn ẩn có một vẻ bối rối ở trong đó lóe qua. Nếu là đem đại đường cứ điểm tin tức để lộ ra đi, thế tất sẽ cho địa phủ mang đến cực lớn phiền phức. Nhưng trước mắt này Bạch Y nam tử thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực càng là thâm bất khả trắc, mình nếu không trả lời, chỉ sợ ngay sau đó liền muốn hồn phi phách tán. Lý Thanh Phong thấy đối phương trầm mặc không nói, ánh mắt càng băng lãnh. Hắn bàn tay lần nữa lặng yên dùng sức, nguyên bản liền được giam cầm tại lòng bàn tay Minh Đế linh hồn thể, tại cỗ lực lượng này đè xuống, bắt đầu kịch liệt biến hóa. Minh Đế chỉ cảm thấy mình linh hồn phảng phất bị đặt một cái vô hình cối xay thịt bên trong, mỗi một chút linh thức đều tại thừa nhận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Nguyên bản lấp loé u quang cũng dần dần ảm đạm, phảng phất một trận gió nhẹ lướt qua, liền có thể đem triệt để thổi tan. Nếu như bản tọa nói cho ngươi, ngươi có thể hay không thả ta một mạng? Minh Đế cắn chặt răng căn, linh hồn phát ra một trận bén nhọn gào thét. Giờ phút này hắn đã đến tuyệt cảnh, không thể không bỏ đi tôn nghiêm. Với lại hắn cũng rõ ràng, người trước mắt này chính là chân chính tiên tiên cường giả. Dạng này thực lực, ở địa phủ thậm chí toàn bộ vực ngoại thế lực mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ khó giải quyết đại địch. Bất quá, địa phủ bên trong cũng không phải là không có cường giả có thể đối phó người này. Chỉ cần mình có thể đem nơi này tin tức truyền lại cho cái kia bốn vị địa phủ cường giả đỉnh cao, lấy bọn hắn thực lực, tất nhiên sẽ có biện pháp đến ứng đối cái này uy hiếp. Thả ngươi một mạng. Lý Thanh Phong nghe nói lời ấy, nhếch miệng lên một vệt trào phúng đường cong, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Ta nói, bây giờ tại đại đường cứ điểm là Quỷ Đế. Minh Đế tại cực độ sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, rốt cuộc mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn thực lực cùng ta cũng như thế, đều là địa tiên trung cảnh. Lời vừa ra khỏi miệng, Minh Đế phảng phất hao hết tất cả khí lực, linh hồn thể tại Lý Thanh Phong trong lòng bàn tay vô lực run rẩy. Không có những người khác, Lý Thanh Phong mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Minh Đế cái kia gần như trong suốt, vô cùng suy yếu linh hồn thể. Hắn ánh mắt sắc bén như là chim ưng, mang theo từng tia hàn ý. Không có. Minh Đế ngụm lớn thở hổn hển, linh hồn thể kịch liệt phập phồng. Phảng phất mỗi một tơ khí tức phun ra nuốt vào đều hao phí hắn cực lớn khí lực. Giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, u quang lấp lóe linh hồn thể cũng ảm đạm tới cực điểm. Bộ dáng kia, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy hắn lời nói không hoa. Lý Thanh Phong nhìn thẳng Minh Đế hai mắt, thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im. Một lát sau, hắn khỏe miệng chậm rãi câu lên một vệt nhàn nhạt ý cười, nụ cười kia tại lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra cao thâm mặt chắc. Tứ đại thi tổ sao? Hắn trong lòng âm thầm thì thào đi qua trước đó thần thức xâm nhập Minh Đế não hải tìm kiếm, hắn đã biết được địa phủ cường giả đông đảo, chỉ là địa tiên cấp bậc cường giả, liền khoảng chừng 6 vị nhiều. Trước mắt Minh Đế cùng đại đường cứ điểm Quỷ Đế, hai người đều là địa tiên trung kỳ thực lực. Mà cái kia thần bí tứ đại thi tổ, từ Minh Đế ký ức chỗ sâu chỗ hiện ra tin tức đến xem, bốn người này thực lực sớm đã đăng phong tạo cực. Chỉ là bọn hắn bốn người quanh năm bế quan không ra, hắn thực lực chân thật chỉ sợ đã đạt đến địa tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong chi cảnh. Dạng này một cỗ lực lượng, nếu là tùy ý hắn trong bóng tối ẩn nút, thế tất sẽ cho thế gian mang đến khó mà đánh giá tai nạn. Hiện tại có thể thả ta sao? Nhìn trước mắt Bạch Y nam tử trầm mặc không nói, chỉ là khóe môi nhếch lên cái kia làm cho người nhìn không thấu ý cười. Minh Đế nuốt ngụm nước bọt, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Thả ngươi?" Lý Thanh Phong nghe nói lời ấy, cái kia nhàn nhạt nụ cười bên trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần ý trào phúng. "Thả ngươi đi đem nơi này tin tức nói cho tứ đại thi tổ sao?" Hắn âm thanh vẫn như cũ bình đạm, lại như là một thanh búa tạng, hung hăng nện ở Minh Đế trái tim. "Cái gì?" Nghe đến đó, Minh Đế nguyên bản ảm đạm con ngươi trong nháy mắt kịch liệt co rụt lại, u quang bỗng nhiên lóe lên một cái, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng sợ hãi xen lẫn thần sắc. Từ đầu tới đuôi, hắn nhưng từ chưa nói cùng qua tứ đại thi tổ đôi câu vài lời, đối phương đến tột cùng là như thế nào biết được địa phủ này bí ẩn nhất cường giả tồn tại. Trong lúc nhất thời, một loại thật sâu cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ hắn linh hồn. "Ngươi?" Minh Đế muốn mở miệng hỏi thăm, còn không chờ hắn nói thêm nữa một chữ, Lý Thanh Phong thần sắc bình tĩnh, thần niệm hơi động một chút. Trong chốc lát, một cỗ vô hình lại khủng bố đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt đem Minh Đế linh hồn thể bọc lấy. Cỗ lực lượng kia như là mãnh liệt thủy triều, đem Minh Đế linh hồn triệt để tách ra. Minh Đế thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền trong mảnh hư không này tan thành mây khói, không lưu một tia vết tích. "Yên tâm, không được bao lâu, địa phủ tất cả mọi người đều sẽ đi cùng ngươi." Lý Thanh Phong nhìn qua Minh Đế tiêu tán địa phương, nhẹ giọng nói ra. Dứt lời, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây mù, nhìn về phía phương xa. Bây giờ, cái này địa phủ cứ điểm đã đang hắn lôi đỉnh thủ đoạn bên dưới hủy diệt, kế tiếp chính là muốn tay xử lý Ly Dương sự tình. Chương 411, quyết chiến. Chương 411, quyết chiến. Hiên Viên gia. Lúc này, đại đường nội khí phân lại đè nén để cho người ta không thở nổi. Gia chủ, Ly Dương đại quân hành động. Lúc này, một tên truyền lệnh nhóc con thần sắc vội vàng địa xâm nhập đại đường, âm thanh bởi vì lo lắng cùng khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Theo đây một tiếng, đại đường bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng dị thường, đám người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo cùng bất an. Bắt đầu sao? Hiên Viên Thanh Phong đứng tại đại đường chủ vị bên cạnh, thì thào thầm thì. Nàng một bộ thanh sam, dáng người thẳng tắp. Giờ phút này, nàng có chút ngửa đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu nóc nhà, nhìn phía cái kia sắp đến bao táp. Sau đó nàng nhìn về phía bên cạnh người lạ, thần sắc thành khẩn lại mang theo vài phần phó thác chi ý, nói: "Nguyệt Lạc cô nương, muội muội ta liền giao cho ngươi." Dứt lời, Hiên Viên Thanh Phong thân ảnh chợt lóe, chính là biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Ly Dương đại quân doanh trướng bên ngoài, bầu không khí đồng dạng vi diệu. "Không phải ta nói, Từ tướng quân, ngươi hôm nay tựa hồ có chút kỳ quái a." Cố Kiếm Đường nhìn đến bên cạnh Từ Hiêu, ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc, chậm rãi mở miệng nói ra: "Cố lão đệ, có cái gì kỳ quái?" Từ Hiêu nhún vai, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nụ cười kia lại có vẻ có chút không được tự nhiên. Hắn ánh mắt lơ lửng không cố định, thâm thúy đáy mắt cất giấu một vẻ thường nhân khó mà phát giác sợ hãi. "Hôm nay bệ hạ để cho chúng ta lấy Ly Dương Thiết Kỵ diệt đi Hiên Viên gia, ngươi vì sao để ngươi Bắc Lương quân tán đến hai bên? Đây rõ ràng có chút không phải ngươi tác phong a." Cố Kiếm Đường nuốt ve mình cái kia một túm tỉ mỉ quản lý tròm dâu nhỏ, có chút nheo mắt lại, thấp giọng nói ra. Hắn trong lời nói mang theo vài phần thăm dò, đồng thời cũng ẩn ẩn có chất vấn ý vị. "A a, đây là bởi vì..." Từ Hiêu sờ lên đầu, ánh mắt lấp lóe, nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này, một đạo âm thanh từ phía sau hai người vang lên: "Đại tướng quân, phụ thân sở dĩ làm như vậy sợ đến lúc đó Hiên Viên gia có từ bên ngoài đến viện binh, cho nên canh giữ ở hai bên, để phòng ngoài ý muốn." Âm thanh thanh thúy êm hay, như là trong núi thanh tuyển chảy xuôi. Với lại, đây cũng là tiểu nữ cùng gia phụ cùng một chỗ thương lượng tính ra kế sách. Nói đến, một vị người mặc thanh sam nữ tử từ phía sau doanh trướng đi ra. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, da thịt như tuyết, dáng người hiểu điệu, tựa như một đóa nở rộ thanh liên, tản ra đặc biệt mị lực. Nàng đi đến trước mặt hai người, khẽ không người hành lễ, thần sắc trấn định tự nhiên, không có chút nào bị trước mắt hai vị đại tướng quân khí thế chấn nhiếp. Nguyên lai là Từ nhị tiểu thư. Cố Kiếm Đường có chút meo cặp mắt lại, ánh mắt như chim ưng xem kỹ lấy trước mắt Từ vị hùng. Hắn đương nhiên biết được Từ vị hùng đại danh, vị này Ly Dương tài nữ, tại toàn bộ Ly Dương vương hướng đều có thể nói thanh danh truyền xa đã từng, thượng âm học cùng những cái kia đức cao vọng trọng, học thức bên bác đám lao già này, nhao nhao cùng nàng thương thảo nho, đạo, binh, pháp rất nhiều học vấn sự tình. Có thể không như nhau bên ngoài, toàn bộ đều tại nàng trước mặt cam bái hạ phong. Bây giờ, nếu là nàng đưa ra ý kiến, Cố Kiếm Đường trong lòng mặc dù vẫn có một tia lo nghĩ, nhưng mặt ngoài cũng là không tốt nói thêm gì nữa. Nhìn đến Cố Kiếm Đường không có tiếp tục đang nghi, Từ Hiêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng căng cứng căn kia dây cùng cũng có chút buông lòng một chút. Hắn hết sức rõ ràng Hiên Viên trong nhà ẩn giấu đi như thế nào nhân vật lợi hại, mà hắn sở dĩ đem Bắc Lương quân bố trí tại hai bên, tất cả đều là bởi vì vị đại nhân kia phân phó. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Từ Hiêu không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên cạnh Từ vị hùng. Lần này an bài, hắn chưa hề cùng mình nhị nữ nhi thương thảo qua, nhưng nhìn nàng giờ phút này trấn định tự nhiên thần sắc, tựa hồ cũng hiểu biết một chút nội tình. Kỳ quái, Từ Hiêu sờ lên đầu, trong lòng nghi hoặc như là dây leo không ngừng lan tràn. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh, tựa như nước đá đứt gãy bén nhọn mà rõ ràng, từ tiền phương chiến trường truyền đến. Tiến lên nữa một bước giả, chết. Thanh âm này trong không khí quanh quẩn, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng quyết tuyệt, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Cố Kiếm Đường cùng Từ Hiêu hai người cơ hồ là cùng một thời gian, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía chiến trường phương hướng. Chỉ thấy tại Ly Dương đại quân phía trước cách đó không xa, một vị thanh y nữ tử cầm kiếm độc lập. Nàng thân mang một bộ trường bào màu xanh, tay áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một đóa trong gió rét một mình nở rộ thanh liên. Khuôn mặt lạnh lùng, trắng non da thịt tại ánh nắng chiếu rọi, hiện ra nhàn nhạt rực rỡ, tựa như băng tuyết điêu khắc thành đôi trong mắt kia, giống như hàn đám tĩnh mịch, lộ ra cự người ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng. Xem ra, vị này danh chấn giang hồ Hiên Viên gia chủ muốn xuất thủ. Từ Hiêu con mắt chăm chú khóa chặt tại phía trước cái kia thanh y cầm kiếm nữ tử trên thân, chân mày hơi nhíu lại. Nữ tử kia toàn thân phát ra sắc bén kiếm ý, như là như thực chất trong không khí cuộn cuộn, để cho người ta không dám khinh thường. Kiếm tiên đích sắc bất phàm, chỉ tiếp tại 10 vạn đại quân trước mặt, cũng chung quy là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Cố Kiếm Đường có chút hất cằm lên, trên mặt mang một vẻ nhàn nhạt, mang theo khinh miệt nụ cười. Càng huống hồ, chúng ta bên này thế nhưng không thiếu kiếm tiên cường giả. Đang khi nói chuyện, một đạo thân ảnh chậm rãi từ Ly Dương đại quân bên trong đi ra. Chỉ thấy người này một thân hôi sam, vải vóc mặc dù phổ thông, lại khó nén hắn bất phàm khí chất. Tóc hoa dâm như tuyết, mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất gánh chịu lấy tuế nguyệt tăng thương. Mặc dù nhìn lên năm sau linh đã qua trăm, lưng eo lại thẳng tắp, nhịp bước trầm ổn hữu lực. Mỗi một bước đạp lên mặt đất, đều phảng phất có thể làm cho đại địa có chút rung động. Hắn đi tới đại quân trước, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ làm người sợ run khí tức kia như là mùa đông khắc nghiệt thấu xương gió lạnh, trực thấu cốt tủy, để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái. Võ đế thành vương tiên tri. Nhìn đến trên sân lão giả, Từ Hiêu nheo cặp mắt lại, con ngươi có chút co vào, ánh mắt bên trong lóe qua một tia kính sợ, thì thào nói ra. Ba chữ này, trong giang hồ như sấm bên tai, vương tiên tri uy danh, càng là không biết để biết bao anh hùng hào kiệt nghe tin đã sợ mất mật. Thế gian kiếm tiên không ít, nhưng ở trước mặt hắn, chỉ sợ còn không có mấy người người có thể tự xưng kiếm tiên. Cố Kiếm Đường nuốt ve tròm dâu nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đóng chặt hiên viên cửa phủ, oeng, một tiếng mở rộng. Nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng bước chân, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp từ bên trong cửa đi ra. Nàng thân mang một bộ như tuyết trắng loan trường bào, và áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một đóa nở rộ tại trong trần thế bạch liên. Tinh xảo dung nhan, để cho người ta nhịn không được vì thế mà choáng váng. Không nghĩ tới hiên viên gia lại còn có giúp đỡ, chỉ đơn thuần là một cái nửa bước thần du, chỉ sợ vẫn là không ngăn cản được. Cố Kiếm Đường ánh mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú nhìn từ hiên viên phủ bên trong chậm chậm đi ra bạch y nữ tử. Sau đó, hắn gái kia che kín nếp nhăn trên mặt chậm rãi lộ ra một vệt nhàn nhạt ý cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần trào phúng. Còn không chờ hắn đem cái kia khinh miệt lời nói xong, trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến đổi, để hắn không khỏi tại chỗ trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy bạch y nữ tử kia mỗi phóng ra một bước, toàn thân khí tức tựa như mãnh liệt như thủy triều kịch liệt tăng vọt. nguyên bản như có như không chân khí ba động, giờ phút này trở nên càng mãnh liệt, phảng phất muốn xông phá chân trời. Nửa bước thần du, ngụy thần du, vẹn vẹn mấy hơi công phu, cô gái mặc áo trắng này thực lực bắt đầu từ nửa bước thần du đi tới ngụy thần du, thậm chí ẩn ẩn có muốn đột phá phàm nhân gông cùng xiềng xích. Cố Kiếm Đường trong lòng đống nhiên siết chặt, con ngươi trong nháy mắt co rút lại thành to bằng mũi kim, trên mặt thần sắc cũng dần dần từ khinh thường chuyển thành ngưng trọng. Cưỡng ép nhập thần du lịch sao? Có chút ý tứ. Vương Tiên Chi đứng tại chỗ, thân hình giống như một tòa nguy nga ngọn núi, lù lù bất động. Hắn ánh mắt bình tĩnh rơi vào bạch y nữ tử trên thân, trên mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, chỉ là cuối cùng không phải chân chính thần du. Vừa dứt lời, hắn sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp như là như gió bao trong nháy mắt quét tán ra. Xung quanh không khí phảng phất bị cỗ uy áp này áp xúc đến vặn vẹo biến hình, trên mặt đất cắt đá cũng bị chấn động đến nhao nhao bay lên, phát ra tuôn rơi tiếng vang. Giết ngươi là đủ. Nam Cung Phó Xạ hừ lạnh một tiếng, âm thanh thanh thúy mà băng lãnh, như là lưỡi dao vạch phá không khí. Nàng nhìn chằm chằm Vương Tiên Chi, toàn thân kiếm ý cũng theo đó tăng vọt, cùng Vương Tiên Chi uy áp lẫn nhau chống lại. Đây Hiên Viên gia đích sắc có chút để bản tướng quân ngoài ý muốn, bất quá chỉ là vùng vây dây chết thôi. Cố Kiếm Đường cắn răng, lạnh lùng nói. Hắn đôi tay không tự giác nắm chặt, chỗ khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Lần này vì diệt đi Hiên Viên gia, bọn hắn có thể nói là làm vạn toàn chuẩn bị. Ngoại trừ võ đế thành cường giả tuyệt đỉnh Vương Tiên Chi bên ngoài, quân bên trong còn giấu giếm không ít tiêu giao thiên cảnh cao thủ. Những người này, mỗi một cái đều có lấy một địch trăm thực lực, là Ly Dương đại quân trụ cột vững vàng. Mà trái lại Hiên Viên gia, trừ bỏ trên sân vị này đang tại ý đồ đột phá bạch y nữ tử bên ngoài, phủ bên trong nhiều nhất bất quá chỉ có 3 vị tiêu giao thiên cảnh võ giả. Dạng này so sánh thực lực, Hiên Viên gia căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Bọn hắn phản kháng, bất quá là tại làm vô vị dễ rùa thôi. Chương 412. Tới đi, bản công tử cùng các ngươi chơi. Chương 412. Tới đi, bản công tử cùng các ngươi chơi. Có lẽ không phải vùng vẫy dễ chết. Một bên Từ Hiêu, hơi khẽ to mày, đôi môi khẽ mở, âm thanh thấp đủ cho phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, tự lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Cố Kiếm Đường mày rậm bỗng nhiên hướng lên vậy một cái, mở miệng hỏi. Nguyên bản nhìn thẳng phía trước chiến trường ánh mắt, tựa như tia chớp quay đầu bắn về phía bên cạnh Từ Hiêu, ánh mắt kia mang theo vài phần nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. A. Từ Hiêu cả người sửng sốt một chút, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Hắn chợt vội vàng khoát tay, hồi đáp, bản vương không hề nói gì à, Cố tướng quân ngươi có phải hay không nghe lầm? Đúng vậy a, Cố tướng quân. Một bên Từ Vị Hùng cũng vào lúc này tiến lên một bước, nhẹ giọng giải thích nói, gia phụ từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, ngươi có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn, xuất hiện nghe nhầm rồi. Nghe vậy, Cố Kiếm Đường có chút nheo cặp mắt lại, tay phải chậm rãi nâng lên, bắt đầu vuốt cằm. Hắn lại quay đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào bên cạnh Từ Hiêu trên thân, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ. Mới vừa, hắn nghe được thật sự rõ ràng, người sau đúng là nói thầm. Có thể giờ phút này nhìn đến Từ Hiêu cùng Từ Vị Hùng hai người thần sắc, một cái chấn định tự nhiên, một cái bối rối che giấu sau lại khôi phục bình thường, thấy thế nào đều không giống như là đang nói láo. Chẳng lẽ lại thật là mình xuất hiện nghe nhầm rồi? Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng cũng không có lại nhiều xoắn xuýt nơi này. Cố Kiếm Đường hít sâu một hơi, đem trong lòng cái kia tơ nghi hoặc tạm thời bỏ đi, mắt sáng như đuốc. Các cường giả từng cái khí tức trầm ổn, trên thân tản ra lạnh thấu xương khí thế. Chư vị, Cố Kiếm Đường cất cao giọng nói, âm thanh hùng hồn hữu lực, phảng phất trung lớn vang lên, tại trên phiến chiến trường này quanh quẩn. Bệ hạ nói qua, chỉ cần hôm nay diệt đi Hiên Viên gia, giết chết Tây Sở Dương Nghiệt, trùng điệp có thưởng. Lời này vừa nói ra, sau lưng hơn 30 vị tiêu giao thiên cảnh cường giả, trên mặt đều là trong nháy mắt hiện hiện một vẻ vẻ dữ tợn. Bọn hắn hai mắt phảng phất bị dục vọng nhóm lửa, lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, bọn hắn trong miệng một lời địa lớn tiếng nói, đa tạ Cố tướng quân. Thanh âm kia hội tụ vào một chỗ, phảng phất quần quận lôi minh, chấn động đến xung quanh không khí cũng vì đó chấn động. Vừa dứt lời, bọn hắn hơn 30 người thân hình chợt lóe, dưới chân nhịp bước nhẹ chút, như là hơn 30 đạo màu đen tiềm điện, hướng đến chiến trường phương hướng phi tốc chạy đến mà đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa, chỉ để lại một mảnh bay lên bụi đất. Hiện tại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Hiên Viên gia như thế nào có thể đỡ nổi đây hơn 30 vị cường giả. Cố Kiếm Đường nhếch miệng lên một vệt băng lãnh đường cong, cười lạnh. Nụ cười kia phảng phất mùa đông khắc nghiệt sức tuyết, không mang theo một tia nhiệt độ. Trong mắt hắn, có đây 30 vị tiêu giao thiên cảnh cường giả trợ lực, Hiên Viên gia hủy diệt bất quá là thoáng qua giữa sự tình, thắng lợi đã như vật trong bàn tay. Nhưng lại tại Cố Kiếm Đường đắm chìm trong đây sắp đến thắng lợi mơ màng bên trong thì, một đạo thanh thúy lại mang theo vài phần lạnh lùng âm thanh, như là một thanh sắc bén kiếm, từ chiến trường phía trước thẳng tắp xuyên thấu ồn ào náo động, rõ ràng chuyển tới. Nhiều người như vậy khi dễ người ta hai vị tiểu cô nương, đây chính là Ly Dương hoàng triều phong độ sao? Lời này vừa nói ra, nguyên bản thần sắc chấn định Từ Hiêu, trong lòng giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn bỗng nhiên nắm chặt, trái tim trong nháy mắt nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn ánh mắt giống như một đạo bắn nhanh mà ra mũi tên, lúc này hướng đến trong chiến trường ném đi. Chỉ thấy, một đạo thân ảnh từ Hiên Viên Thanh Phong cái kia hơi có vẻ mỏi mệt vẫn như cũ đứng thẳng phía sau, không nhanh không chậm chậm rãi đi ra, đó là một cái thân mặc một bộ bạch y nam tử. Toàn thân áo trắng sạch sẽ như tuyết, tại đây tràn đầy khói lửa cùng máu tanh chiến trường bên trên, lộ ra không hợp nhau nhưng lại vô cùng chói mắt. Khí chất tuyệt trần, phảng phất từ trên 9 tầng trời bước trên mây mà đến tiên nhân, trên thân không có nhiễm một tia trần thế khói lửa. Mặt mày giữa, lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục thần vận, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm trích tiên cảm giác. Ân. Nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, Cố Kiếm Đường lông mày có chút vận thành một cái, xuyên, tự. Chẳng biết tại sao, từ này người nam tử phóng ra bước đầu tiên, Cố Kiếm Đường đáy lòng liền vô cớ dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cái loại cảm giác này, để hắn lưng phát lạnh. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, loại nguy cơ này cảm giác, lại so với hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái kia thiên hạ đệ nhất vương tiên tri thì còn mãnh liệt hơn mấy lần đây, để kinh nghiệm xa trường, thường thấy sóng to gió lớn, cố kiếm đường, trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tiếp đó, giao cho ta a. Lý Thanh Phong có chút nghiêng đầu, mang trên mặt một vẻ tự tin lại ôn hòa ý cười. Hiên Viên Thanh Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó lui về Lý Thanh Phong sau lưng. Còn có ngươi, cũng lui ra. Lý Thanh Phong vừa dứt lời, chỉ thấy hắn bàn tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng lên trên, một cỗ cường đại mà thần bí lực hút trong nháy mắt từ hắn lòng bàn tay lan tràn ra. Nguyên bản còn tại cùng Vương Tiên Tri đánh nhau kịch liệt, giết đến khó phân thắng bại, Nam Cung Phó Xạ đột nhiên cảm giác mình thân thể giống như là bị một cỗ vô hình cự lực nắm chắc, tất cả hành động đều trở nên không thể khống chế. Nàng trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu, thân thể không nhận chi phối hướng lấy Lý Thanh Phong phương hướng nhanh chóng bay đi, cuối cùng vững vàng rơi vào Lý Thanh Phong sau lưng. Thế nhưng là, Nam Cung Phó Xạ đôi môi khẽ mở, nguyên bản bởi vì kịch chiến mà phiếm hồng gương mặt giờ phút này run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng dãy rủa. Nhưng mà, lời còn chưa nói xong toàn bộ lối ra, Lý Thanh Phong liền duỗi ra thon cao ngón tay, động tác nhu hòa nhưng lại mang theo không dung kháng cự lực lượng, tại hắn mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, một cỗ ôn nhuận lại bàng bạc khí tức như là một dòng suối trong, thuận theo Lý Thanh Phong đầu ngón tay đụng vào chỗ, lặng yên dung nhập Nam Cung Phó Xạ thể nội. Nguyên bản tại nàng trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, cuồng bạo vô cùng khí tức, trong nháy mắt an tĩnh lại. Cùng lúc đó, nguyên bản đứng tại thần du huyền cảnh thực lực, tại cỗ này ôn hòa lực lượng tác dụng dưới, chậm rãi lui về đến nửa bước thần du cảnh. Có thực lực mới là báo thủ, ngươi dạng này chỉ là không chịu chết. Lý Thanh Phong có chút ngửa đầu, nói ra âm thanh tuy nhỏ, lại phảng phất chuông lớn tại Nam Cung Phó Xạ bên tai gõ vang, trực kích nàng ở sâu trong nội tâm. "Tốt, Thanh Phong, mang nàng trở về, tiếp xuống giao cho ta liền có thể." Lý Thanh Phong nghiêng người sang, nhìn về phía Hiên Viên Thanh Phong. Hiên Viên Thanh Phong khẽ bước cằm, ánh mắt tại Lý Thanh Phong cùng Nam Cung Phó Xạ giữa vừa đi vừa về lưu chuyển. Nàng khẽ cau mày, hình như có rất nhiều lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn nặng nề gật gật đầu. "Tới đi, chư vị, để bản công tử đến cùng các ngươi chơi đùa." Lý Thanh Phong thẳng tắp cái eo, tay áo tung bay theo gió, phảng phất một vị di thế độc lập vương giả. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không lớn, lại giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng đẩy đưa, tại đây ồn ào hỗn loạn, tiếng la giết rung trời chiến trường bên trên vô cùng rõ ràng. Mỗi một chữ đều truyền vào ở đây mỗi người trong tai, như là đất bằng nổ vang sấm sét. "Chỉ là một người, cũng vọng tưởng ngăn trở ta Ly Dương đại quân sao? Tiểu tử này không khỏi cũng cuồng vọng a." Nghe được chiến trường bên trên truyền đến âm thanh, Cố Kiếm Đường đứng tại đại quân trước trận, đôi tay ôm ngực, trên mặt hiện ra một vẻ trào phúng cười lạnh. Hắn ánh mắt quét mắt trước mắt chiến trường, chỉ thấy 10 vạn đại quân sắp hàng chỉnh tề, như là từng đầu thủ thế chờ đợi mãnh thú, trên thân tản ra khí tức sơ sát. Với lại tại đại quân bên trong, hơn 30 vị tiêu giao thiên cảnh cường giả khí tức bành trướng, tản ra làm cho người sợ hãi quá mang. Lại càng không cần phải nói, còn có cái kia đứng lặng tại võ đế thành tường thành bên trên, tựa như thần linh một dạng vương tiên tri. Bậc này đội hình, có thể nói là binh hùng tướng mạnh, thực lực ngập trời. Phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu đại địa, liền xem như nắm giữ ngàn năm nội tình, uy danh truyền xa võ đang, thiếu lâm trở đỉnh tiêm thế lực. Tại đối mặt cường đại như thế lực lượng, chỉ sợ đều phải cân nhắc một chút, không dám tùy tiện chính diện đối kháng. Nhưng trước mắt này thân mang bạch y, lẻ loi một mình nam tử, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Newton lấy sức một mình ngăn cản đây như mãnh liệt như thủy triều đại quân, hắn thấy, đơn giản đó là không biết lượng sức, đồng đẳng với đang tìm cái chết. Chương 413. 30 vị tiêu giao thiên cảnh cường giả, cứ như vậy không có. Chương 413. 30 vị tiêu giao thiên cảnh cường giả, cứ như vậy không có. Cố tướng quân vẫn là không nên khinh địch cho thỏa đáng. Một bên Từ Hiêu nguyên bản liền ngưng trọng chân mày hơi nhíu lại. Hắn mở môi run rẩy, yếu ớt nói: "Tại Lý Thanh Phong cái kia toàn thân áo trắng bước vào chiến trường một khắc này, Từ Hiêu ánh mắt liền bị hắn một mực hấp dẫn." Hắn ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh hoàng cùng kính sợ, tựa hồ đã sớm thấy được trận chiến đấu này sắp đi hướng kết cục. "Khinh địch? Cố?" Kiếm Đường nghe được Từ Hiêu nói, giống như là nghe được thế gian nhất hoang đường trò cười. Trên mặt hắn cơ bắp có chút run rẩy, nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười lạnh. Không nghĩ tới uy danh truyền xa Ly Dương từ đại tướng quân, hôm nay lại bị một giới tuổi trẻ người sợ đến như vậy. "Đây." Từ Hiêu ha to miệng, nhất thời nghẹn lời. Hắn ánh mắt bên trong lóe qua một tia bất đắc dĩ cùng bi ai, khe khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, trong lòng hắn, Cố Kiếm Đường gia hỏa này đối với trên sân vị kia Bạch Y nam tử thực lực chân chính hoàn toàn không biết gì cả, còn tại mù quáng tự tin. Phải biết, đây chính là ngay cả thần du huyền cảnh cường giả đều coi như sâu kiến tồn tại a. Hắn như toàn lực xuất thủ, chớ nói trước mắt đây 10 vạn đại quân, liền xem như đem Ly Dương cảnh nội tất cả cường giả một mạch địa triệu tập lên đến. Tại vị kia Lý tiên sinh trước mặt, chỉ sợ đều khó mà dung chuyển hắn nửa phần đứng ở một bên từ vị hùng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tinh mâu điểm điểm, ánh mắt cũng là một mực dừng ở Lý Thanh Phong trên thân. Giết hắn. Chiến trường bên trên, không biết từ chỗ nào đột nhiên truyền đến từng tiếng tê kiệt lực gầm thét. Phảng phất một đạo sấm sét, phá vỡ ngắn ngủi bình tĩnh. Chỉ thấy 30 vị tiêu giao thiên cảnh cường giả, như là 30 đạo màu đen thiểm điện, đồng thời thân hình chợt lóe, hướng đến Lý Thanh Phong tấn mạnh đánh tới. Bọn hắn khí tức quanh người bành trướng, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, trong không khí nhấc lên từng trận sóng nhiệt, phảng phất muốn đem Lý Thanh Phong trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Lý Thanh Phong sắc mặt bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Hắn cái kia thâm thúy trong đôi mắt, thậm chí lộ ra một chút thương hại, phảng phất tại nhìn đến một đám không tự biết tiểu côn trùng. "Sâu kiến thôi." Hắn chậm rãi vươn tay, năm chỉ có chút mở ra. Ngay sau đó, hắn năm chỉ dùng sức một nắm, trong chốc lát, một cô cực kỳ cường đại uy áp như là mãnh liệt thủy triều, lấy hắn làm trung tâm, hướng toàn bộ chiến trường điên cuồng quét sạch mà đi. Cỗ uy áp này phảng phất thực chất, chỗ đến, không khí trong nháy mắt ngưng kết, trên mặt đất cắt đá bị nhấc lên, trên không trung là vũ. Tại cỗ này khủng bố uy áp phía dưới, cái kia 30 vị tiêu giao thiên cảnh cường giả, nguyên bản sắc bén thế công trong nháy mắt đình trệ, trên mặt vẻ dữ tợn trong nháy mắt chuyển thành hoảng sợ. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thân thể giống như là bị vô hình bàn tay lớn chăm chú trói buộc, không thể động đậy. Còn chưa chờ bọn hắn hét thảm một tiếng, trong nháy mắt, phanh, một tiếng, như là 30 quả lựu đạn đồng thời dẫn bạo, hóa thành từng đám huyết vụ, trong không khí phiêu tán ra, chỉ để lại một mảnh máu tanh khí tức tràn ngập trên chiến trường. Một màn này, phát sinh quá mức tấn mãnh. Cho đến thân ở chiến trường hậu phương, từ trước đến nay Trần Ổn Cố Kiếm Đường đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hắn nguyên bản trừng lớn hai mắt, giờ phút này bởi vì khiếp sợ mà mở càng lớn, miệng cũng không tự giác địa có chút mở ra, thật lâu vô pháp khép lại. Đây, làm sao có thể có thể? Cố Kiếm Đường bờ môi run nhẹ nhẹ, âm thanh từ khô khốc trong cổ họng gạt ra, mang theo khó mà che giấu run rẩy cùng kinh ngạc. Đây chính là 30 vị tiêu giao tiên cảnh cường giả. Hắn lại tự lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy không thể tin. Với tư cách Ly Dương đại tướng, hắn biết rõ tiêu giao thiên cảnh cường giả thực lực, mỗi một vị đều là có thể trong giang hồ nhấc lên kinh đảo hải lãng tồn tại 30 vị liên thủ, đó là đủ để phá vỡ một phương thế lực khủng bố lực lượng. Nhưng mà, giờ phút này hắn ngay cả cái kia Bạch Y nam tử xuất thủ động tác đều không có thấy rõ, những cường giả này liền đã tại chỗ chết oan chết uổng. Thậm chí ngay cả cuối cùng tiếng gào thét đều không có phát ra, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hóa thành huyết vụ. Cố Kiếm Đường chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc một hồi chát chát, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, hắn trên mặt, giờ phút này tràn ngập nồng đậm khủng hoảng, mồ hôi lạnh từ cái trán không ngừng chảy ra. Ân. Tại cách đó không xa, Vương Tiên Chi hai mắt chậm rãi nheo lại, màu đen đấy mắt lóe qua một vẻ cực kỳ hiếm thấy kinh ngạc. Với tư cách Ly Dương Thiên Hạ đệ nhất cường giả, hắn quá rõ ràng 30 vị tiêu giao thiên cảnh cường giả ý vị như thế nào. Muốn giết chết bọn hắn, liền tính lấy hắn thực lực, cũng muốn tốn hao không ít công phu. Có thể chưa từng nghĩ, trước mắt cái này Bạch Y nam tử vậy mà như vậy dễ như trở bàn tay địa liền đem bọn hắn đánh bại. Thủ đoạn chi sắc bén, thực lực chi khủng bố, đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Ngươi cũng muốn thử một chút sao? Ngay tại Vương Tiên Chi đắm chìm trong suy tư thì, một trận lạnh lùng âm thanh phản phất từ cựu u địa ngục truyền đến, mang theo từng tia hàn ý, thẳng tắp tiến vào hắn trong hai. Vương Tiên Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt đối mặt cặp kia lạnh lùng hai mắt. Cặp con mắt kia, phản phất hàn đàm, thâm thúy mà băng lãnh, không mang theo một tia nhiệt độ. Trong nháy mắt, Vương Tiên Chi lập tức chấn động trong lòng, thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ lòng bàn chân dâng lên, dọc theo cổ sống cấp tốc nhảy lên đỉnh đầu. Thôi, ta tới nơi đây bất quá là nghe nói Hiên Viên gia có vị kiếm tiên tồn tại, muốn đánh với hắn một trận, cũng không phải tới muốn chết. Vương Tiên Chi hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình bối rối nhịp tim bình tĩnh trở lại. Hắn mở miệng nói ra, âm thanh hơi có vẻ mấy phần khàn giọng. Vậy ngươi rời đi thôi, hôm nay ta không giết ngươi, bất quá ngày sau tự sẽ có người tìm ngươi. Lý Thanh Phong đứng chắc tay, bạch đi theo gió nhẹ nhàng phiêu động, phản phất tiên nhân lâm thế. Nghe vậy, Vương Tiên Chi nao nao, chậm chậm rãi nhẹ gật đầu. Mặt ngoài, hắn sắc mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, tựa như một vũng khó lường gợn sóng nước hồ. Nhưng trên thực tế, hắn ấy lòng đã sớm như là rời sông lấp biển đồng dạng, bối rối thành một mảnh. Cái kia nhìn như trầm ổn ánh mắt chỗ sâu, ẩn ẩn để lộ ra một tia sống sót sau hai nạn may mắn. Bất quá, đối với Lý Thanh Phong đằng sau nói tới câu nói kia, hắn mặt ngoài dù chưa làm quá nhiều phản ứng, đáy lòng lại quả thực không có quá để vào mắt. Hắn thấy, phóng tầm mắt toàn bộ chiến trường, ngoại trừ trước mắt vị này thực lực thâm bất khả chắc Bạch Y nam tử bên ngoài, còn lại tất cả mọi người trong mắt hắn đều chẳng qua là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Cho dù là vị kia lúc trước cưỡng ép bước vào thần du cảnh nữ tử, tại hắn Vương Tiên Chi thực lực cường đại trước mặt, cũng khó có thể đối với hắn cấu thành tính thực chất uy hiếp. Cái gì? Chiến trường hậu phương Cố Kiếm Đường, nguyên bản liền bởi vì lúc trước biến cố chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ. Giờ phút này nghe được lời nói này, càng lạ như là bị một đạo sấm sét bổ trúng, trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, tràn đầy vẻ khó tin. Ngay cả Vương Tiên Chi, cái này từ trước đến nay trong giang hồ xưng bá một phương, vô địch khắp thiên hạ cường giả, đối mặt nam tử mặc áo trắng này vậy mà đều phải tránh né mũi nhọn, lựa chọn tối lui. Vậy cái này Bạch Y nam tử thực lực, đến tột cùng đến mạnh đến bao nhiêu không hợp thói thường tình trạng. Cố Kiếm Đường chỉ cảm thấy mình trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động, phản phất muốn xông phá lồng ngực. Hắn đôi tay không tự giác địa nắm chặt thành quyền, chỗ khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn nhưng là tại trước mặt bệ hạ lời thề son sắt địa khoe khoang khoác lác, trong vòng một ngày nhất định bắt lấy Hiên Viên gia. Nhưng hôm nay đâu? Không chỉ có 30 vị tiêu giao tiên cảnh cường giả như là sâu kiến đồng dạng, trong nháy mắt bỏ mình tại chỗ. Liền ngay cả trong tay bọn họ lớn nhất át chủ bài Vương Tiên Chi, giờ phút này cũng muốn xám xịt địa rời đi. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng đại quân, chỉ thấy đám binh sĩ nguyên bản cao sĩ khí, giờ phút này liền giống bị đâm thủng khí cầu, cấp tốc hề vải xuống dưới. Chương 414, Quỷ Tiên bại. Chương 414, Quỷ Tiên bại. Cố tướng quân, không cần lo ngại. Ngay tại Cố Kiếm Đường lòng tràn đầy lo nghĩ, chân tay luôn cuống thời điểm, một đạo thản nhiên lại trầm ổn âm thanh từ phía sau cái kia lều vải bên trong mơ màng truyền ra. Ngay sau đó, lều vải màn cửa bị một cái tay chậm rãi bốc lên. Một cái người mặc huyền bào trung niên nam tử bước đến ung dung không đội nhịp bước đi ra. Hắn ngũ quan đoan chính, trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp. Theo hắn đi lại, nhẹ nhàng lắc lư, mặt quạt bên trên mặc bảo như ẩn như hiện, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ nồng đậm nho sinh phong phạm. Mà tại trung niên nam tử sau lưng còn đi theo hai cái thân hình hơi có vẻ còn xuống người. Bọn hắn bị hắc bảo chặt chẽ bao vây lấy, kín không kẽ hở. Ngay cả một tia làn da cũng chưa từng lộ ra ngoài, để cho người ta thấy không rõ chân dung. Nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, từ trên người bọn họ liền liên tục không ngừng điệu tản ra một cỗ quỷ dị lại âm trầm khí tức. Phản phất là từ cựu u địa ngục chỗ sâu tuôn ra hàn khí, để xung quanh không khí cũng vì đó ngưng kết. Tạ tiên sinh, hẳn là ngươi còn có thượng sách. Cố Kiếm Đường lông mày bỗng nhiên hướng lên vẩy một cái, trong mắt trong nháy mắt dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa. A a, bất quá một giới cuồng vọng tự đại người thôi. Tạ Quan đứng đôi mắt khẽ nâng, trên mặt mang một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía bên cạnh hai vị hắc y nam tử. thái độ cực kỳ cung kính nói ra, mong rằng hai vị đại nhân xuất thủ, hàng phục người này. Tạ Quan ứng, hắn đó là trong miệng ngươi vị kia không đem ta địa phủ để vào mắt người. Trong đó một vị hắc y nam tử chậm rãi mở miệng. Thanh âm kia khàn giọng khó nghe, lại lộ ra băng lãnh thấu xương hàn ý. Chính phải. Tạ Quan ứng liền vội vàng gật đầu, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. A, qua nhiều năm như vậy, lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế của một người. Một vị khác hắc y nam tử phát ra khô khốc một hồi chát chát tiếng cười trong không khí quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Đã như vậy, vậy người này tính mạng liền do hai người chúng ta gỡ xuống a. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai người thân ảnh trong lúc đó trở nên mơ hồ đứng lên. Ngay sau đó, hai người giống như một đạo màu đen tiềm điện, trong nháy mắt chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Ân. Một bên Cố Kiếm Đường mắt thấy một màn này, không khỏi khẽ nhíu lông mày. Hắn hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu nghi hoặc. Tại hắn trong nhận thức biết, Tạ Quan ứng từ trước đến nay là cái tự cao tự đại người. Ngày bình thường cho dù là đối mặt bệ hạ, đó cũng là không kiêu ngạo không tự ti, ngôn từ giữa cử chỉ đều lộ ra một cô văn nhân thanh cao. Có thể hôm nay, tại hai cái này hắc bảo nhân trước mặt, Tạ Quan ứng lại giống như là đổi một người. Cái kia không đúng, túi đầu không lưng bộ dáng, hiển nhiên như cái biết vâng lời nhóc con, cái này thật sự là để Cố Kiếm Đường khó hiểu không thôi. Bất quá, chiến trường thế cục gấp gáp, không cho phép hắn ở chỗ này quá nhiều xoắn xuýt. Ngay sau đó, giải quyết trên sân cái kia đột nhiên xuất hiện, đảo loạn tất cả bạch y nam tử, mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể thành công tru sát người này, hắn liền có thể nhanh chóng trở về triều đình, hướng bệ hạ phục mệnh giao nộp. Cũng tốt vãn hồi mình trước đó khoe khoang khoác lác lại lâm vào khốn cảnh cục diện khó xử. Nghĩ như vậy, Cố Kiếm Đường hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm nghi hoặc, ánh mắt lần nữa kiên định nhìn về phía chiến trường. Bọn hắn đó là địa phủ bên trong người sao? Từ Vị Hùng đứng ở một bên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, chăm chú nhìn cái kia hai cái rời đi hắc bảo thân ảnh, không khỏi lông mày gảy nhẹ. Với tư cách Cửu Châu Bách Hiểu Đường Ly Dương phân đường chủ, nàng tin tức linh thông, trước đây liền từ Cơ Tuyết trong miệng nghe nói địa phủ thần bí tồn tại. Nhưng mà, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, đây là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn đến địa phủ người hiện thân. Giờ phút này, nhìn qua cái kia hai cái hắc bảo nhân trên thân phát ra quỷ dị khí tức, Từ Vị Hùng chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Bọn hắn khí chàng cùng võ giả tầm thường hoàn toàn khác biệt, loại kia âm trầm, thần bí cảm giác phản phất có thể đem xung quanh tất cả đều cuốn vào vô tận vực sâu hắc ám, để cho người ta không rét mà run. Tiểu tử, nghe nói ngươi đang tìm chúng ta. Hai cái hắc y nam tử như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại chiến trường bên trong. Bọn hắn thân ảnh trong không khí có chút vặn mèo, hai người mắt sáng như đuốc, thẳng tắp bắn về phía trước mặt bạch y nam tử, âm thanh phản phất từ cựu u địa ngục truyền đến, băng lanh thấu xương, mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy nồng đậm hàn ý. A a, lấy các ngươi hai người thực lực, còn chưa có tư cách để bản công tử đi tìm. Lý Thanh Phong thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua trước mắt hai cái này đột nhiên xuất hiện địa phủ bên trong người, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt cười chào phúng ý trong mắt hắn, hai người này bất quá là thằng hề, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trước mắt hai cái này tiểu lâu la xem ra còn không biết Minh Đế đều đã bị mình tự tay tru sát. Nghe được lời nói này, hai vị địa phủ cường giả nguyên bản giấu ở dưới hắc bảo sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bọn hắn liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ. Tuyên cổ đến nay, địa phủ tại Cửu Châu đại địa đều có được cực cao địa vị. Từ trước đến nay chỉ có bọn hắn uy hiếp người khác, còn chưa hề có người cả gan như thế khinh thị địa phủ. Hôm nay vậy mà toát ra như vậy một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, khẩu xuất cùng nôn, quả thực là đối bọn hắn địa phủ vũ nhục lớn lao. Trong lúc nhất thời, hai người toàn thân khí tức trong nháy mắt trở nên cuồng bạo đứng lên, xung quanh không khí cũng theo đó kịch liệt ba động, phảng phất sắp nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Muốn chết. Nương theo lấy một tiếng phảng phất từ cựu địa ngục chỗ sâu truyền đến trầm thấp gầm thét, trong đó một vị địa phủ cường giả toàn thân khí tức trong lúc đó giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra. Nguyên bản giấu ở dưới hắc bảo thân thể có chút bành trướng, cái kia cố kinh khủng khí tức lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, hướng về toàn bộ chiến trường điên cuồng quét sạch mà đi. Xung quanh không khí phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn hung hăng quấy, phát ra ong ong tiếng vang. Trên mặt đất cắt đá bị cỗ này cường đại khí lưu cuốn lên, bay múa lầy trời, tựa như một trận cỡ nhỏ bão cắt trong chiến trường bỗng nhiên bạo phát. Đây, thật là khủng khiếp khí tức. Cố Kiếm Đường hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, phảng phất hai viên trung đồng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ, âm thanh không tự giác địa run rẩy từ trong cổ họng cả ra. Cái kia cố đập vào mặt khí tức khủng bố, ép tới hắn thở không nổi, hai chân cũng có chút như nhũn ra, nếu không phải dáng chống đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã đứng không vững. Cố tướng quân, thế gian đa số võ giả lấy thần du huyền cảnh làm một sinh điểm cuối cùng, thật tình không biết thần du trở lên còn có cảnh giới. Một bên Tạ Quan ứng, mang trên mặt một tia tự đắc mỉm cười. Hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng sờ lên mình cái tia tu bổ đến mức rất chỉnh tề tròm dâu nhỏ, một bộ đã tính trước bộ dáng. Hẳn là hai người này. Cố Kiếm Đường trong lòng chấn động mạnh một cái, trong đầu như là lướt qua một đạo thiểm điện, trong nháy mắt hiện ra hai chữ, Quỷ Tiên. Tại toàn bộ Cửu Châu, Quỷ Tiên cường giả đây chính là đứng tại thực lực kim tự tháp đỉnh tồn tại. Bây giờ có bậc này cường giả trợ trận, cái kia bạch y nam tử liền tính lại có năng lực, hôm nay cũng nhất định vẫn lạc nơi này. Cố Kiếm Đường càng nghĩ càng hưng phấn, đôi tay không tự giác địa nắm thật chặt thành quả đấm, chỗ khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Bành! Đúng lúc này, chiến trường bên trên bỗng nhiên vang lên một trận đinh thai nhức óc, kinh thiên động địa âm thanh đầy tiếng nổ, trong nháy mắt lấn át chiến trường bên trên tất cả tiếng ồn ào, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Nguyên bản lòng tràn đầy đang mong đợi bạch y nam tử bị thua Cố Kiếm Đường, giờ phút này nhìn đến trước mắt một màn lại là để cả người hắn đứng thẳng bất động tại chỗ, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Cái gì? Làm sao có thể? Cố Kiếm Đường liên tiếp phát ra hai tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Chỉ thấy trên chiến trường, hai vị kia mới vừa còn uy phong lấm lấm, phóng xuất ra khí tức khủng bố Quỷ Tiên cường giả. Giờ phút này vậy mà như là hai cái yếu đuối tiểu kê đồng dạng, bị cái kia bạch y nam tử dễ như trở bàn tay địa chộp vào trên tay. Bọn hắn thân thể mềm nhũn rũ cục lấy, khí tức yếu ớt, hấp hối. Dưới hắc bào khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Mà trái lại chi vị kia bạch y nam tử trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia lạnh nhạt nụ cười. Quỷ tiên bại. Chương 415. 10 vạn đại quân. Không gì hơn cái này. Chương 415. 10 vạn đại quân. Không gì hơn cái này. Làm sao có thể có thể? Đây chính là quỷ tiên cường giả. Làm sao biết cứ như vậy vừa? Tạ Quan đứng âm thanh bởi vì khiếp sợ mà bén nhọn. Hắn hai mắt trừng tròn xoe, tràn đầy không thể tin, trên mặt màu máu trong nháy mắt rút đi, trở nên như tờ giấy đồng dạng trắng bệnh. Hắn mặc dù sớm biết cái này bạch y nam tử tuyệt không phải hời hợt thế hệ, nhưng trước mắt này một màn vẫn là để hắn có chút khó mà tỉnh táo lại. Hai vị quỷ tiên cường giả liên thủ lại bị người này như là bóp nát con kiến hôi đánh bại dễ dàng, cái này thật sự là vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Chẳng lẽ lại người này thực lực đã đang quỷ tiên bên trên? Ý nghĩ này vừa mới tại Tạ Quan đứng trong đầu lướt qua, hắn liền khống chế không nổi địa dùng mình một cái, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng. Nhân tiên cường giả, đây chính là từ xưa đến nay đều phượng mao lân rắc một dạng tồn tại, không nghĩ tới mình hôm nay càng như thế xối quậy, đắc tội dạng này một tôn khủng bố đại thần. Thả ta ra, tiểu tử. Lúc này, trên chiến trường, một vị hắc y nam tử giờ phút này còn tại phí công dãy rồi lấy. Hắn tứ chi điên cuồng khiêu vũ, giống như là muốn tránh thoát cái kia vô hình nhưng lại không thể phá vỡ giam cầm, nhưng mà tất cả đều là hưởng phí sức lực. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đến nhân tiên liền có thể muốn làm gì thì làm, nếu để cho Minh Đế đại nhân biết, ngươi tất nhiên sẽ chết rất thảm. Hắc y nam tử một bên giãy giụa, một bên khàn cả giọng địa gầm thét, thanh âm bên trong mang theo một tia trong tuyệt vọng uy hiếp. A, Minh Đế sao? Lý Thanh Phong khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Yên tâm, các ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn tay bỗng nhiên nắm chặt. Chỉ thấy không gian một trận bập bẹo, hai vị kia quỷ tiên cường giả thân hình trong nháy mắt biến mất tại phiến thiên địa này bên trong, phản phất chưa từng tồn tại đâu dạng. Giải quyết xong hai người này về sau, Lý Thanh Phong ánh mắt chậm rãi chuyển hướng cách đó không xa Cố Kiếm Đường. Cố Kiếm Đường chỉ cảm thấy một đạo băng lạnh ánh mắt quét tới, lập tức toàn thân khẽ run rẩy, giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm trái tim. Nhưng hắn dù sao chinh chiến nhiều năm, trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm, tâm tính xa phi thường người có thể bằng. Hắn cố nén nội tâm giống như thủy triều quần quật sợ hãi, thẳng sống lưng, cao giọng quát, nhân tiên lại như thế nào, cuối cùng sẽ chết tại ta 10 vạn đại quân gót sắt phía dưới. Giết. Cái tên điên này. Từ Hiêu đứng ở một bên, mắt thấy Cố Kiếm Đường tại đây sống còn thời khắc, lại bởi vì sợ hãi cùng không cam lòng mà hoàn toàn mất có chừng có mực. Như vậy xúc động cử chỉ, tại Từ Hiêu xem ra ngu xuẩn đến cực điểm. Chợt, hắn ánh mắt như điện, trực tiếp xuyên thấu chiến trường nâng lên quần quần khói bụi. A a, quả nhiên là tự tin a. Lý Thanh Phong đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh. Hắn đối mặt với trước mắt như màu đen như thủy triều mãnh liệt mà đến thiên quân văn mã, thần sắc không có chút nào gợn sóng, khóe miệng ngược lại câu lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng lên ống tay áo, tùy ý địa vung lên đây nhìn như đơn giản động tác, lại phảng phất mang theo một loại vô hình lực lượng, khiến cho bốn bề không khí cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, hắn thon cao ngón tay khép lại, lấy chỉ làm kiếm, chậm rãi hướng đến phía trước hư không mà tới. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời, giờ phút này bị một cỗ khủng bố lực lượng miễn cưỡng xé rách. Bầu trời bên trong tầng mây giống như là bị một thanh vô hình cự nhận chém ra, hướng về hai bên cấp tốc quần quật đạo kia từ Lý Thanh Phong đầu ngón tay vung ra kiếm khí, giống như một đạo sáng chói chói mắt dài lụa màu trắng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng đến xung phong mà đến thiên quân vạn mã quét sạch mà đi đứng mũi chịu sào đám binh sĩ, thậm chí không kịp phát ra cuối cùng la lên, liền bị cái kia sắc bén kiếm khí trong nháy mắt thôn vệ. Bọn hắn thân thể tại kiếm khí trùng kích vào, như yếu ớt trang giấy bị tùy tiện xé nát, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường. Kiếm khí cuồn cuộn, giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển. Từng cơn sóng liên tiếp, không có chút nào ngừng dấu hiệu đây khủng bố kiếm khí thủy triều, lấy thẳng tiến không lùi chi thế dòng dã kéo dài ngàn dặm xa. Những nơi đi qua, đều là hoàn toàn tĩnh mịch cùng hủy diệt. Đây, làm sao có thể có thể? Cố Kiếm Đường nhìn qua trước mắt đây phảng phất tận thế một dạng chẳng cảnh, âm thanh cũng bởi vì cực độ khiếp sợ cùng sợ hãi mà trở nên khàn khàn phá toái. Nóng hổi máu tươi bắn tung tóe tại hắn trên mặt, hỗn hợp có hắn trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, theo gương mặt trượt xuống. Giờ phút này hắn, tựa như một tôn bị dừng lại pho tượng, hai chân giống như là bị găm trên mặt đất, cả người hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái đờ đẫn. Thật lâu vô pháp từ cái này khiến người rung động trong hiện thực lấy lại tinh thần, đây chính là trọn vẹn 10 vạn đại quân a. Trong mắt hắn, vốn là một chi không gì không phá dòng lũ sắt thép, nhưng hôm nay tại bạch y nhân này trước mặt, lại yếu ớt không chịu nổi một kích, đối phương mới chỉ là nhẹ nhàng vung tay áo, tùy ý một chỉ, liền khiến cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mấy vạn quân đội trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ để lại chiến trường hai bên quân đội còn tại miễn cưỡng chèo chống. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng bị cái kia khủng bố kiếm khí dư âm cắt đến ngã trái ngã phải, tổn thương thảm trọng, giống như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Cố tướng quân, xem ra lần này thật là trời phù hộ hiên viên gia a. Một bên Tử Hiêu cảm khái nói. Hắn thần sắc bình tĩnh, lộn xộn sợi râu theo gió bồng bềnh. Nếu không phải trước đó vị đại nhân kia đã nói với mình, chỉ sợ hắn Bắc Lương quân cũng cùng trên sân những cái kia Ly Dương đại quân đồng dạng, chết ngay cả cặn cũng không còn. Từ tướng quân, ngươi tựa hồ đã sớm biết đây hết thảy, bằng không? Cố Kiếm Đường mở miệng nói ra. Còn không chờ hắn nói xong, một đạo băng lãnh âm thanh tại phía sau hắn đột nhiên vang lên, "Cố tướng quân, hiện tại còn muốn tiếp tục không?" Lời này vừa nói ra, Cố Kiếm Đường bỗng nhiên xoay người, còn không chờ hắn thấy rõ người sau dung mạo, thân ảnh giống như gãy mất dây chơi diều trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn vừa định đứng người lên, một đạo thân ảnh đã giẫm tại hắn trên lồng ngực, giống như vạn quân chi lực, ép tới hắn thở không nổi. "Ân, bây giờ muốn đi khó tránh khỏi có chút đã chậm." Lý Thanh Phong đôi mắt khẽ nâng, ánh mắt nhìn lướt qua không ngừng hướng phía sau thối lui Tạ Quan ứng. Nghe được đây một tiếng, còn không có chạy bao xa Tạ Quan ứng trong nháy mắt cảm giác thân thể ngưng tụ, thấy lạnh cả người lóe lên trong đầu. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị bước ôm banh chạy phạt muốn mau rời khỏi vùng đất thị phi này, lại phát hiện thân thể không thể khống chế, giống như một cỗ cường đại lực hút đem hắn hút tới Bạch Y nam tử trước người. Đại nhân, ta cũng là phụ mệnh làm việc. Nhìn đến đứng trước mặt Bạch Y nam tử, Tạ Quan ứng thân thể chấn động, lúc này cầu xin tha thứ. Phụ mệnh làm việc. Lý Thanh Phong cười nhạt một tiếng, hẳn là cùng địa phủ hợp tác cũng là phụ mệnh làm việc. Hắn phất tay áo vung lên, căn bản không cho Tạ Quan ứng bất kỳ giải thích nào cơ hội, trực tiếp một chỉ xẹt qua kết người sau tính mạng. Một màn này, để Cố Kiếm Đường nhìn lập tức tê cả da đầu. Thế này sao lại là tiên nhân a, đơn giản đó là Ma Vương lại đến a. Bản công tử đã từng cùng Ly Dương Hoạn Quan nói qua, Tây Sở Dương Nghiệt là bản công tử che đậy, xem ra các ngươi vị hoàng đế này cũng không đem câu nói này để ở trong lòng a. Nhìn đến dưới chân người, Lý Thanh Phong từ tốn nói. Một bên Từ Hiêu thấy thế, cũng không dám nhiều lời, chỉ là đứng ở một bên cũng đúng, sợ chạm đến trước mắt vị đại nhân này dung nhan. Thôi, đã vị hoàng đế này không hiểu chuyện, vậy liền đổi một cái a. Lý Thanh Phong âm thanh không cao, lại phảng phất một đạo sấm sét, tại cái này máu tanh tràn ngập chiến trường bên trên nổ vang. Lời này vừa nói ra, Cố Kiếm Đường cùng Từ Hiêu hai người chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, phảng phất bị búa tạ đánh trúng. Hai người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin đổi một cái hoàng đế. Đây vô cùng đơn giản mấy chữ, từ trước mắt vị này thần bí Bạch Y nam tử trong miệng nói ra, nhưng lại có thiên quân chi trọng. Cửu Châu bên trên, hoàng quyền chí cao vô thượng, thay đổi triều đại đó là liên quan đến thiên hạ thế cục đại sự. Mà giờ khắc này, nghe nam tử này ý tứ, lại tựa như trong mắt hắn chỉ là một kiện như lấy đồ trong túi một dạng tiện tay mà thôi. Chương 416. Từ Hiêu, ngươi có thể nghĩ làm hoàng đế. Chương 416. Từ Hiêu, ngươi có thể nghĩ làm hoàng đế. Từ Hiêu, ngươi có thể nghĩ làm hoàng đế. Lý Thanh Phong lông mày nhíu lại, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên Từ Hiêu, nhìn như tùy ý địa mở miệng hỏi. Hắn âm thanh bình tĩnh như trước, lại đang Từ Hiêu trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Từ Hiêu nghe nói lời ấy, hai chân mềm nhũn, bịch, một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lý Thanh Phong con mắt, âm thanh mang theo vài phần run rẩy cùng do dự, nói ra, đại nhân, đổi đế sự tình, không thể coi thường, ở trong đó liên lụy rất rộng, tiểu chỉ sợ. Đích xác như thế, cho dù là bản công tử cũng không thể tùy tiện đúng tay đổi đế sự tình. Lý Thanh Phong khẽ bước cằm, sắc mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy, phản phất đang đàm luận một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Nhưng bức bách một vị hoàng đế như ngôi, vẫn là có thể dễ như trở bàn tay. Cố Kiếm Đường nghe được lời này, trên mặt vẻ khiếp sợ càng dày đặc, hai mắt trừng tròn xoe, phản phất muốn đem hốc mắt nước vỡ. Bức hoàng đế nhường ngôi đây tại toàn bộ Cửu Châu đại lục đều là cực kỳ hiếm thấy kinh thiên cử chỉ. Càng huống hồ, Ly Dương Vương hướng thế nhưng là Cửu Châu bên trong cường thịnh vô cùng hoàng triều chí nhất. Hắn nội tình thâm hậu, hoàng quyền vững chắc, trong mắt thế nhân kiên cố. Nhưng hôm nay, tại nam tử mặc áo trắng này trong mắt, đây phản phất chỉ là một kiện đơn giản đến không đáng giá nhắc tới sự tình. Hắn bờ môi run nhẹ nhẹ, muốn nói cái gì, nhưng lại bị lòng tràn đầy khiếp sợ ngăn ở cổ họng, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Phụ thân, Lý tiên sinh cũng là một mảnh hảo tâm, nếu không ngươi liền đáp ứng a. Từ Vị Hùng đứng ở một bên, một đôi mắt đẹp lóe ra linh động quan mang. Nàng lúc này tiến lên một bước, thân sắc vội vàng đổ thêm dầu vào lửa nói. Nàng gái kia cao gầy dáng người tại trong gió có chút lung lay, một bộ trang phục phát họa ra nàng hiên ngang tư thế oai hùng. Trong lòng nàng đã sớm đối với Ly Dương vị kia cầu hoàng đế chán ghét đến cực điểm, nếu có thể mượn cơ hội này đổi đi hắn, đơn giản đó là một kiện để nàng đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Từ Hiêu nghe được nữ nhi nói, cau mày, lâm vào một trận thật sâu trầm âm. Hắn ánh mắt trên chiến trường chậm rãi liếc nhìn đến cái kia tràn ngập khói lửa cùng đầy đất bừa bộn, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Rất lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lóe qua một tia kiên quyết, trầm giọng nói, "Tiểu tất cả nghe đại nhân phân phó." Nói ra câu nói này thì, hắn âm thanh mặc dù trầm thấp, lại lộ ra một cỗ đập nồi dìm thuyền dũng khí. Kỳ thực, bởi vì năm đó Ngô Tố một chuyện, cừu hận hạt giống sớm đã trong lòng hắn thật sâu cắm rễ. Những năm này hắn mặt ngoài ổn nhẫn, ẩn nút tại một nút giữa, nhìn như bình tĩnh không lay động, thực tế nội tâm không giờ khắc nào không tại chờ đợi long xà chi biến. Bây giờ, trước mắt vị này Lý Thanh Phong xuất hiện, không thể nghi ngờ để hắn trong lúc đó nhiều hơn mấy phần lực lượng. Đã như vậy, ngươi liền trở về chờ xem, tin tưởng không được bao lâu, ngươi liền có thể cầm tới Ly Dương hoàng đế nhường ngôi thánh chỉ. Lý Thanh Phong khẽ bước cằm, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt ý cười đang khi nói chuyện, hắn khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, chỉ thấy hắn thân ảnh như quỷ mị trong nháy mắt mơ hồ, ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Từ Hiêu, ngươi cũng dám lưu phản? Mắt thấy đây hết thảy phát sinh, Cố Kiếm Đường khi nhìn đến Lý Thanh Phong sau khi rời đi, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng phẫn nộ. Hắn lúc này trừng lớn hai mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt, rát cuống họng hét lớn: "Tạo phản!" Nghe được hai chữ này, Từ Hiêu nao nao, chợt sờ vớt lấy mình cái cằm, thần sắc thản nhiên, phảng phất nghe được một cái thiên đại trò cười. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Cố Kiếm Đường, chậm rãi nói ra: "Cố tướng quân, ngươi hiểu lầm, bản vương cũng bất quá là thuận thiên mà làm thôi." "Ngươi?" Cố Kiếm Đường bị Từ Hiêu nói nghẹn phải nói không ra nói đến, sắc mặt càng đỏ lên. Có thể nói được nửa câu thì hắn đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người từ phía sau lưng đánh tới. Hắn vô ý thức liếc nhìn một vòng, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, chẳng biết lúc nào, một đội thân ảnh lặng yên xông tới. Hắn tập trung nhìn vào, những người này trên thân đều là mặc Bắc Lương quân nhân phục sức, từng cái thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như đao. Trái lại mình mang đến binh mã, lúc trước vị kia Bạch Y nam tử khủng bố một kích phía dưới, sớm đã toàn quân bị diệt, bây giờ chỉ còn lại có hắn lẻ loi một mình. Lúc này, Ly Dương hoàng triều, đại điện bên trong ánh nến lung lay. Một vị thân mang hoa lệ long bào nam tử, đang ngồi ngay ngắn ở đó tượng trưng cho quyền lực chí cao trên long ỷ, hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, sắc mặt nghiêm túc đến phảng phất bao trùm một tầng sương lạnh. trên trán một cách tự nhiên lộ ra một cỗ duy ngã độc tôn, bệ nghệ thiên hạ bá khí. Phản phất thế gian này vạn vật đều là tại hắn trong khống chế. Bệ hạ, không cần lo ngại, lần này từ Cố đại tướng quân cùng Bắc Lương Vương hai người liên thủ mang binh, tin tưởng không được bao lâu liền có thể bắt lấy Hiên Viên thành, giết chết Tây Sở Dương Nghiệt. Lúc này, một đạo lanh lảnh âm thanh phá vỡ đại điện yên tĩnh. Chỉ thấy một vị thân hình còn xuống, thân mang y phục hoạn quan sức thái giám, cẩn thận từng ly từng tí từ một bên đi ra. Hắn có chút không lưng, trên mặt chất đầy lịnh nọ nụ cười. Hy vọng như thế đi. Long bào nam tử khe khẽ thở dài. Hắn méo méo lông mày, ánh mắt bên trong lóe qua một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Lần này vì triệt để diệt đi Tây Sở Dương Nghiệt, hắn có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Không chỉ có phái ra 10 vạn đại quân tinh nhuệ đằng sau càng là không tiếc hao phí đại lượng tài nguyên cùng tinh lực, lấy cực kỳ hậu đãi điều kiện thỉnh động võ đế thành vị kia uy danh hiển hách lao yêu quái xuất thủ tương trợ. Như thế xa hoa đội hình, ban đầu diệt đi Tây Sở thì cũng chưa từng có. Cũng không biết vì sao, từ chuẩn bị trận này chiến sự đến nay, hắn luôn cảm giác ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Liên tốt giống có một mảnh mây đen treo ở trong lòng, loại này không hiểu dự cảm để hắn tâm phiền ý loạn, nhưng lại không thể nào giải quyết. Ngay tại Triệu Lễ lòng tràn đầy sầu lo thời điểm, biến cố nảy sinh. Hắn đột nhiên cảm giác mình thân thể giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng điều khiển, tứ chi trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể không bị khống chế hướng đến dưới ghế rồng phương cắm xuống, đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, nhanh như thiểm điện, cho đến đứng tại phía dưới Hàn Trọng Tự, đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hắn trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc đợi hắn lấy lại tinh thần, vội vàng một cái bước nhanh về phía trước, đôi tay vững vàng đem Triệu Lễ đỡ lên đến, lo lắng hỏi: "Bệ hạ, ngươi không sao chứ?" Hắn thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, trên trán cũng bởi vì khẩn trương toát ra tinh mịn mồ hôi. Chấm đây là thế nào? Triệu Lễ vuốt vuốt có chút choáng váng cái trán, chỉ cảm thấy đầu một trận choáng. Khi hắn cố nén khó chịu, dưới ánh mắt ý thức quét về phía trên long ỷ thì cả người trong nháy mắt cứng đờ. Chỉ thấy tại cái kia nguyên bản thuộc về hắn trên long ỷ, giờ phút này lại ngồi ngay thẳng một người. Người kia một bộ bạch y liễu, khí chất siêu phàm tuyệt trần. Tinh xảo đến gần như hoàn mỹ ngũ quan, mỗi một chỗ hình dáng đều phảng phất thượng thiên tỉ mỉ điều khắc thành. Nam tử bờ môi có chút dương lên, mang theo một vẻ như có như không ý cười, toàn thân tản ra một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng cường đại khí tràng. Hàn Trôn tự tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, cấp tốc lấy lại tinh thần. Hắn gái kia tấm nguyên bản liền bởi vì kinh ngạc mà vặn vẹo mặt, giờ phút này càng là bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên. Lớn mật, ngươi cũng dám tập kích bệ hạ, còn không nhanh từ trên long ỷ lăn xuống đến. Hắn lúc này bước ra một bước dài, dáng người nghiêng về phía trước, tay phải bỗng nhiên chỉ về phía trước, nhắm thẳng vào ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Lý Thanh Phong, rắc cuống họng lớn tiếng nổi giận mắng: "Ồ nào!" Lý Thanh Phong đôi mắt cụ xuống, màu đen con ngươi lóe qua một tia không dễ dàng phát giác phiền chán. Theo hắn ánh mắt chậm rãi rơi xuống. Trong chốc lát, một cỗ vô hình lại cực kỳ cường đại uy áp, lấy rời núi lấp biển chi thế quét sạch toàn bộ đại điện. Chỗ đến, không khí cũng vì đó và mèo phát ra ong ong tiếng vang. Hàn Trôn tự chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái, phản phất bị một cái vô hình cự thủ đánh trúng. Nguyên bản coi như thẳng tắp thân thể, giờ phút này giống như là bị rút đi cuộc sống, trong nháy mắt cong xuống tới. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, trên trán to như hạt đậu mồ hôi quần quần mà xuống. Hắn trên hai vai, phản phất đột nhiên đặt lên một tòa vạn quân đại sơn, để hắn cơ hồ không thở nổi, hai chân càng là không bị khống chế như nhũn ra. Bịch. Một tiếng. Tại đây yên tĩnh đại điện bên trong, phát ra một tiếng nặng nề mà vang dội tiếng vang. Hàn Trôn tự cả người trực tiếp nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Hắn hai tay chống tại băng lãnh trên mặt đất, móng tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ không thể động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thanh Phong, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chương 417. Nhường ngôi. Chương 417. Nhường ngôi. Các hạ là người nào? Triệu Lễ lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn cố nén nội tâm bối rối cùng khiếp sợ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thanh Phong, mở miệng hỏi đang khi nói chuyện, hắn lơ đãng liếc qua bên cạnh quỳ trên mặt đất Hàn Trôn tự. Cái kia màu đen con ngươi bên trong nháy mắt lóe qua một vẻ sợ hãi. Hàn Trôn tự làm bạn hắn nhiều năm, thực lực cao cường. Tuy nói bây giờ cảnh giới chỉ có tự tại địa cảnh, nhưng bằng mượn đặc biệt công pháp có thể làm được vượt cấp giết người. Liền xem như gặp gỡ kiếm tiên cường giả, đều có thể cẩn thận đọ sức một hai, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng hôm nay, tại cái này thần bí bạch y nam tử trước mặt, Hàn Trôn tự thậm chí ngay cả một kích đều không có chống đỡ, liền như thế chật vật quỳ xuống đất không dậy nổi đây để Triệu Lễ trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu hàn ý. Xem ra, trước mắt nam tử này độ mạnh, vượt xa hắn tưởng tượng. Bản công tử là ai? Lý Thanh Phong vẫn như cũ thản nhiên tự đắc ngồi tại trên long ỷ. Cái kia tư thái phảng phất hắn vốn là nên thiên hạ này chỗ thể. Hắn một tay chống đỡ khuôn mặt, trắng non thon cao ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm. Sau đó hắn khỏe miệng có chút dương lên, mang theo một vệt nhàn nhạt ý cười, không nhanh không chậm mở miệng nói, không ngại đưa ngươi giấu ở hoàng cung vị kia hoạn quan kêu đi ra à. Hắn thanh âm không lớn, lại phảng phất trung lớn tại đại điện bên trong rõ ràng quanh quẩn. Mỗi một chữ đều giống như một thanh búa tạ, hung hăng đánh tại Triệu Lễ trong lòng. Chờ hắn đi ra, tự nhiên rõ ràng bản công tử thân phận. Lời này vừa nói ra, Triệu Lễ chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mạnh một cái, giống như là bị một đạo sấm sét đánh trúng. Hoàng cung bên trong ẩn giấu đi một vị thần bí hoàng quan, chuyện này biết được người cực ít. Tại toàn bộ Ly Dương hoàng triều, chỉ sợ biết người đều không cao hơn 5 cái. Mà trước mắt cái này nam tử xa lạ, vậy mà đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Hắn đến tột cùng là như thế nào biết được? Nhưng giờ phút này, hắn cũng không rảnh tiếp tục suy tư xuống dưới. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, sau đó chậm rãi nâng lên đôi tay, dùng sức vỗ vỗ. Thanh thúy bàn tay âm thanh tại đây trống trải mà yên tĩnh đại điện bên trong không ngừng tiếng vọng, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Dĩ vãng, chỉ cần hắn đánh ra đây mấy lần tiếng vỗ tay, vị kia giấu ở chỗ tối thần bí tuổi trẻ hoạn quan liền sẽ cấp tốc hiện thân. Nhưng mà hôm nay lại có chút không giống bình thường, Triệu Lễ đập một lần lại một lần, có thể cái kia quen thuộc thân ảnh nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Làm sao? Là không nguyện ý đi ra, vẫn là không dám đi ra? Lý Thanh Phong ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, hắn có chút nheo lại đôi mắt, ánh mắt như là một thanh sắc bén lưỡi dao, lạnh lùng quét mắt phía dưới Triệu Lễ cùng Hàn Chỗ Tự. Thanh âm kia phảng phất lôi cuốn lấy trời đông giá rét lạnh thấu xương bắc phòng, mang theo từng tia hàn ý, tại đại điện bên trong u quấn quẩn. Mười hơi thời gian, nếu là không ra, tự gánh lấy hậu quả. Vừa dứt lời, đại điện cái kia nặng nề cung môn chậm rãi lắc lư, phát ra một trận nặng nề cách âm thanh. Ngay sau đó, một đạo thon cao thân ảnh từ ngoài cửa chậm chậm đi vào. Người này ngũ quan giống như tỉ mỉ tạo hình mỹ ngọc, tinh xảo đến gần như hoàn mỹ. Một bộ cắt may vừa vặn y phục hoạn quan trang mặc trên người hắn, không chút nào không hiện đột ngột. Trong lúc giơ tay nhấc chân, toàn thân trên dưới đều tản ra một cô âm nhu vẻ đẹp. Tuổi trẻ hoạn quan một bước vào đại điện, ánh mắt liền trong nháy mắt bị ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Lý Thanh Phong hấp dẫn. Hắn bước chân bỗng nhiên dừng lại, cả người giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, không thể động đậy. Thâm thủy đáy mắt phảng phất một vũng sâu không thấy đáy hàn đàm, giờ phút này lại tràn ngập nồng đậm sợ hãi, cái kia sợ hãi giống như thực chất, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Ta nhớ được bản công tử nói qua, không nên động thương nghề, xem ra ngươi không có nghe lọt ta. Lý Thanh Phong nhìn phía dưới cái kia cứng ngắc tại chỗ thân ảnh, khóe miệng có chút hướng phía dưới hết lên, mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Hắn âm thanh bình tĩnh như trước, lại giống như lấy một loại vô hình ma lực, để tuổi trẻ hoạn quan linh hồn cũng vì đó rung động. Tại hạ đáng chết, xin mời đại nhân thứ tội. Nghe được lời nói này, tuổi trẻ hoạn quan chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân huyết dịch phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Hắn thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt đứng lên, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn không chút do dự, bịch một tiếng, hai đầu gối nặng nề mà quỳ trên mặt đất đây liên tiếp giống như điện quang hỏa thạch phản ứng, đem một bên Triệu Lễ nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn khỏe miệng không bị khống chế bỗng nhiên co lại, trên mặt biểu lộ phức tạp tới cực điểm. Hắn nhưng là thanh thanh sở sở biết được, vị này giấu ở hoàng cung chỗ sâu nhiều năm tuổi trẻ hoạn quan, có được kinh khủng bực nào thực lực đây chính là thần du huyền cảnh cường giả. Tại đây Ly Dương hoàng triều, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Nhưng hôm nay, mạnh như hắn, vậy mà đang cái này đột nhiên xuất hiện bạch y nam tử trước mặt, như thế không đúng, túi đầu xưng thần. Thậm chí ngay cả một tơ một hào vô lễ cũng không dám biểu lộ. Vậy làm sao có thể không cho Triệu Lễ cảm thấy khiếp sợ cùng khó có thể tin? Hẳn là, đột nhiên, Triệu Lễ chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mạnh một cái, phản phất một đạo thiểm điện lướt qua hắn hỗn độn náo hải. Hắn con ngươi co lại nhanh chóng, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái mơ hồ nhưng lại để hắn khắc sâu ấn tượng thân ảnh. Mấy năm trước, vị này tuổi trẻ hoạn quan từng có một lần thần du và dặm, viễn phó hiên viên gia. Lúc trở về, hắn mang về một cái làm cho người khiếp sợ tin tức, cái kia chính là lúc ấy hiên viên gia không biết từ chỗ nào toát ra một vị tiên nhân, lấy siêu phàm nhập thánh thực lực chặn lại. Bây giờ, nhìn trước mắt nam tử mặc áo trắng này phát ra cường đại khí tràng, cùng hắn đối với tuổi trẻ hoạn quan cái kia không thể nghi ngờ lực uy hiếp. Triệu Lễ trong lòng dâng lên một cái lớn mật nhưng lại để hắn vô cùng sợ hãi suy đoán. Chẳng lẽ lại trước mắt nam tử mặc áo trắng này, đó là vị kia mấy năm trước xuất hiện tại hiên viên gia thần bí tiên nhân. Nghĩ tới đây, Triệu Lễ chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn hai chân có chút như nhũ ra, nếu không phải dáng chống đỡ lấy, chỉ sợ giờ phút này sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hôm nay bản công tử vốn định giết ngươi chấm dứt hậu hoạn, nhưng là ngươi nếu là vì ta làm một chuyện, ngược lại là có thể tha chết cho ngươi. Lý Thanh Phong có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe qua một tia lạnh lẽo hàn quang. Hắn ngữ khí bình đạm đến tựa như là đang đàm luận một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ, có thể rơi vào tuổi trẻ hoạn quan trong hai, lại tựa như một đạo sinh tử thông điệp. Đại nhân mời nói, vô luận chuyện gì, tại hạ nhất định kiệt lực mà làm. Tuổi trẻ hoạn quan nghe vậy, thân thể run lên bần bật, vội vàng hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình bối rối cảm xúc hơi bình phục một chút. Giờ phút này, hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt vị này cường giả bí ẩn một câu, liền có thể quyết định hắn sinh tử tồn vong. Vô luận đối phương đưa ra yêu cầu gì, hắn đều tuyệt không dám có chút chống lại. Thay bản công tử nghe chỉ, Ly Dương hoàng đế bệnh tình nguy kịch vô pháp chủ trì trong triều đại sự, đặc biệt nhường ngôi cùng Bắc Lương Vương Từ Hiêu. Lý Thanh Phong khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệt như có như không ý cười. Hắn thanh âm không lớn, lại phảng phất một đạo sấm sét, tại đây chống trải đại điện bên trong ầm vang nổ vang. Lời này vừa nói ra, nguyên bản liền lòng tràn đầy hoảng sợ Triệu Lễ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Hán, nhường ngôi cho Từ Hiêu, chương 418, tiến về Ngô gia kiếm mộ. Chương 418, tiến về Ngô gia kiếm mộ. Hán, nhường ngôi cho Từ Hiêu. Đây quả thực là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình. Từ Hiêu thế nhưng là hắn cho tới nay kiêng kỵ đối tượng, bây giờ lại muốn đem mình tân tân khổ khổ dốc sức làm mà đến hoàng vị chắp tay nhường cho, vậy làm sao có thể để hắn tiếp nhận? Còn không chờ hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, càng làm cho hắn phẫn nộ sự tình phát sinh. Một bên tuổi trẻ hoạn quan ngay cả do dự đều không có, lúc này liên tục gật đầu, âm thanh mang theo vẻ run rẩy nói ra, tại hạ cái này đi làm. Dứt lời, hắn liền vội vàng hấp tấp địa đứng dậy, hướng đến một bên để đặt bút mực giấy nghiên bàn đi đến. Bộ dáng kia phảng phất sợ động tác chậm một giây, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Triệu Lễ ngây người tại chỗ, chỉ cảm thấy mình giống như là lâm vào một trận hoang đường trong cơn ác ngộng. Nam tử mặc áo trắng này vậy mà dễ dàng như vậy quyết định Ly Dương hoàng triều hoàng vị thay đổi. Với lại toàn bộ quá trình đều không có đi qua hắn đồng ý, chuyện này liền đã như là ván đã đóng thuyền đồng dạng, vô pháp sửa lại. Hắn đôi tay nắm thật chặt quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lưu lại từng đạo vết máu, lại không hề hay biết đau đớn. Ngươi có ý kiến gì không? Lý Thanh Phong phảng phất đã nhận ra Triệu Lễ nội tâm rẽ rủa cùng phẫn nộ, ánh mắt chậm rãi từ tuổi trẻ hoạn quan trên thân rời, rơi vào phía dưới Triệu Lễ trên thân. Theo hắn ánh mắt rơi xuống, Triệu Lễ chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nên tiếp Lý Thanh Phong cái kia băng lạnh ánh mắt, trong nháy mắt cảm giác lưng mát lạnh, phản phất bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân. Chấm nguyện ý nhường ngôi cho Bắc Lương Vương Từ Hiệu. Triệu Lễ cắn răng, âm thanh run rẩy nói ra. Giờ phút này, hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng trước mắt Bạch Y nam tử khủng bố thực lực. Tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn nếu là hiện tại không đáp ứng, chỉ sợ thật ngay cả sống mà đi ra cái này cung điện đại môn cơ hội đều không có. Vì bảo vệ mình tính mạng, hắn chỉ có thể nuốt xuống đây miệng khuất nhục nước đắng, lựa chọn thỏa hiệp. Về phần ngươi, giải quyết hoàng vị một chuyện về sau, Lý Thanh Phong ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Hàn Chồn Tự. Hắn ánh mắt bên trong không có một tia gợn sóng, phản phất trước mắt Hàn Chồn Tự chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Vẫn là đi chết đi. Theo một chữ cuối cùng từ trong miệng hắn lạnh lùng phun ra, Hàn Chồn Tự ngay cả một chữ cuối cùng cũng không kịp nói ra. Chỉ thấy một đạo mãnh liệt chân khí, giống như là một tia chớp, trong nháy mắt từ hắn mi tâm xuyên qua. Hàn Chồn Tự thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt còn lưu lại một tia kinh ngạc cùng sợ hãi, sau đó liền thẳng tắp địa ngã xuống. Nhìn đến Hàn Chồn Tự cứ như vậy chết tại hắn trước mặt, Triệu Lễ lúc này sắc mặt dọa đến trắng bệnh, cả người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Đại nhân, ý chỉ đã mô phỏng tốt. Lúc này, tuổi trẻ hoạn quan cầm thánh chỉ đi tới, sắc mặt hắn có chút khẩn trương, đúng, nói, chỉ là cái gì? Lý Thanh Phong nhàn nhạt mở miệng hỏi. Chỉ là đây đạo ý chỉ bên trên còn thiếu bệ hạ ngọc tỷ. Tuổi trẻ hoạn quan nhìn về phía một bên Triệu Lễ, nói, không biết bệ hạ có thể hay không đem ngọc tỷ giao ra. Nghe được lời nói này, Triệu Lễ vừa tức vừa sợ. Truyền quốc ngọc tỷ, đây chính là tượng trưng cho hắn hoàng vị. Nếu là hôm nay giao ra, vậy hắn đem thật lại không duyên cái kia ngồi cựu ngũ. Bệ hạ, ngươi vẫn là giao ra đi, dạng này có lẽ còn có thể thiếu chịu một chút da thịt nỗi khổ. Nhìn đến Triệu Lễ còn tại giãy giụa, tuổi trẻ hoạn quan lúc này tiến lên một bước, bước bách nói, ngươi. Nhìn đến mình ngày xưa thần tử vậy mà đối đãi mình như vậy, Triệu Lễ kém chút một cái lao huyết phun ra. Bất quá hắn cũng rõ ràng, hôm nay nếu là không giao ngọc tỷ, chỉ sợ hắn hạ chẳng cùng cái kia Hàn Chồn Tự cũng không nhiều đại khác nhau. Có ai không, đem chấm ngọc tỷ lấy ra. Rất nhanh, ngọc tỷ quan liền đem truyền quốc ngọc tỷ cầm tới. Không đợi Triệu Lễ sờ lên, một bên tuổi trẻ hoạn quan trực tiếp đoạt lấy. Đại nhân, có đây ý chỉ cùng truyền quốc ngọc tỷ, nhường ngôi sự tình ở trong tầm tay. Tuổi trẻ hoạn quan quỳ rạp xuống đại điện phía dưới, nói ra. Đã như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi làm a. Lý Thanh Phong tử tổ nói. Tuân mệnh. Tiểu cáo lui. Dứt lời, tuổi trẻ hoạn quan chính là mang theo ý chỉ cùng ngọc tỷ rời đi đại điện. Nhìn qua tuổi trẻ hoạn quan bóng lưng, Triệu Lễ lần nữa sủi lơ trên mặt đất, hắn thần sắc đần độn, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, xong, chấm ly dương xong. Lý tiên sinh, chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi rồi. Thật không cần đến cùng Hiên Viên gia chủ nói lời tạm biệt sao? Tiến lên trên đường, Ôn Hoa ngồi tại trước xe ngựa bưng. Hắn đôi tay vững vàng nắm chặt dây cương, bên mặt có chút quay tới, đối sau lưng thùng xe, mở miệng hỏi. Không cần. Thế gian này người, nếu có duyên, tự sẽ lại lần nữa gặp lại. Trong xe ngựa, Lý Thanh Phong đang thản nhiên địa tựa ở xe bên trong mềm mại trên đệm, trong tay nhẹ lay động lấy một cái quạt xếp. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía nơi xa liên miên chập trùng dãy núi Ôn Hoa gãi gãi đầu, trên trán bởi vì xoắn xuýt mà hơi nhíu lên mấy đạo tế văn. Hắn suy nghĩ một lát sau, mở miệng lần nữa hỏi, "Cái kia Lý tiên sinh, chúng ta hiện nay nên đi nơi nào đi à?" Hắn một bên hỏi, một bên nhẹ nhàng kéo động dây cương. "Làm sao? Ngươi không muốn đi Ngô gia kiếm mộ hả võ?" Lý Thanh Phong nhẹ nhàng nhíu mày, khóe miệng nổi lên một vệt như có như không ý cười, nói ra Ôn Hoa nghe nói lời ấy, trong nháy mắt trong lòng siết chặt, cả người đều tinh thần đứng lên. Nghĩ, ta tự nhiên muốn a. Hắn đông nhiên quay đầu, trong mắt lóe ra nóng bỏng quan mang, khắp khuôn mặt là kiên định thần sắc, vội vàng nói. Vậy còn không hảo hảo lái xe. Lý Thanh Phong nét miệng lên, giơ lên trong tay quả xếp, nhẹ nhàng gõ một cái Ôn Hoa đầu. Tuân mệnh, Lý tiên sinh. Trong lúc nhất thời, Ôn Hoa giống như là bị rót vào một tể cường tâm trầm, trong nháy mắt kích động đến như là hài đồng dạng. Hắn hưng phấn mà xoay người, đôi tay giơ lên cao cao roi ngựa, trên không trung dùng sức vùng vẫy một cái. Nương theo lấy, ba, một tiếng vang dọn, roi ngựa rơi xuống, ngựa bị kích thích, bước nhanh hơn. Nô gia kiếm mộ, với tư cách Ly Dương Vương hướng thần bí nhất chi địa chí nhất, chưa có người chi kỳ sát thực chỗ, chớ nói chi là có thể may mắn bước vào trong đó. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Lý Thanh Phong vung lên cửa xe ngựa màn, thần sắc bình tĩnh, nói ra, đi gõ cửa. Ôn Hoa đang ngửa đầu đánh giá trước mắt mảnh này thần bí chi địa. Nghe được Lý Thanh Phong chỉ lệnh, hắn quay đầu, mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin hỏi, "A, Lý tiên sinh, thật làm cho ta đi gõ sao?" Âm thanh không tự giác địa run nhẹ nhẹ, mang theo một vẻ khẩn trương. Lý Thanh Phong thấy Ôn Hoa bộ dáng này, bất đắc dĩ lườm hắn một cái, tức giận nói ra, bằng không vẫn là ta đi à. Dừng một chút, lại bổ sung, nếu là bọn họ hỏi ngươi, ngươi là tới làm gì, ngươi liền nói ngươi là vì một vị người sắp chết đến đây chữa bệnh. Ôn Hoa nghe xong lời này, trên mặt nghi hoặc càng sâu, nhịn không được lần nữa gãi gãi đầu. Hắn ngập ngừng nói ra, thế nhưng, Lý tiên sinh, ta căn bản liền không biết trị bệnh a. Bản công tử sẽ a. Vừa dứt lời, Lý Thanh Phong đột nhiên nâng lên một cước, dùng sức đá vào Ôn Hoa phía sau lưng bên trên. Ôn Hoa một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người hướng phía trước lảo đảo mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Hắn chật vật ổn định thân hình, vuốt vuốt bị đạp đau nhức cái mông, trong lòng mặc dù tràn đầy ủy khuất, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo Lý Thanh Phong phân phó, từng bước một hướng đến Ngô gia kiếm mộ đại môn đi đến đứng tại trước cổng chính. Ôn Hoa hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình khẩn trương cảm xúc bình phục lại. Hắn giơ tay lên, cái tay kia trên không trung khẽ run. Do dự phút chốc, hắn mới rốt cục lấy dũng khí, đối đại môn, đông đông đông, địa gõ đứng lên. Chương 419, người sắp chết. Chương 419, người sắp chết. Chốc lát sau, nặng nề đại môn phát ra, kẹt kẹt, một tiếng vang trầm. Ôn Hoa vô ý thức đứng thẳng lên lưng, con mắt trừng đến lớn hơn. Chỉ thấy phía sau cửa xuất hiện một cái lao đầu tử. Hắn tóc rối tung như thảo, giống như là rất lâu chưa từng quản lý, mấy sợi sợi tóc tùy ý điệu túi tại trên trán. Mặc trên người một kiện trắng bệnh vải thô quần áo, góc áo chỗ còn đánh lấy mấy cái miếng vá, cả người lộ ra một cỗ tùy tính cùng không bị trói buộc. Lão đầu ánh mắt sắc bén, nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hoa, âm thanh khàn khàn mà hỏi thăm, ngươi là ai? Đến chúng ta Ngô gia kiếm mộ cần làm chuyện gì? Ánh mắt kia phảng phất muốn đem Ôn Hoa xem đấu, để Ôn Hoa tâm lý hoảng sợ. Ôn Hoa vội vàng sửa sang lại một cái quần áo, đôi tay ôm quyền, cung kính nói ra, tại hạ Ôn Hoa, đến đây cho một vị người sắp chết chữa bệnh. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương sau thấp giọng. Cái gì người sắp chết? Thật sự là suối quẩy. Lão đầu nhướng mày, khắp khuôn mặt là ghét bỏ chi sắc. Hắn một bên khoát tay một bên không kiên nhẫn nói ra, mau cút, mau cút. Nói đến, liền rỗi ra khô gầy như củi tay, dùng sức muốn đem đại môn một lần nữa đóng lại. Ôn Hoa thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, không chút nghĩ ngợi vươn tay, dùng hết lực khí toàn thân chống đỡ môn, hô to, đừng, đừng, đừng a. Hắn mặt đỏ bừng lên, trên trán gân xanh có chút nổi lên, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng khẩn cầu. Ngay tại đây rằng có không xong thời điểm, từ kiếm mộ nội bộ truyền đến một trận thanh thúy nhưng lại lộ ra mấy phần lạnh lùng âm thanh, nô thúc, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Theo âm thanh tiệm cận, một vị thân mang thanh y nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng nhịp bước nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, như là một đóa nở rộ ở trong núi U Lan, tản ra đặc biệt khí chất. Ôn Hoa dương mắt nhìn lên, thấy rõ nữ tử dung mạo trong nháy mắt, giống như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng, cả người ngây người tại chỗ. Hắn không tự chủ được hô to, "Đường chủ!" Từ vị hùng chân mày lá liêu gảy nhẹ, mắt sáng như đuốc, rơi vào Ôn Hoa trên thân, đáy mắt đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức lóe qua một vẻ chưa có sắc mặt giận dữ. Nàng chất vấn, "Ôn Hoa, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Ta không phải để ngươi hảo hảo đi theo Lý tiên sinh sao? Làm sao một người chạy đến nơi đây đến?" "Ta..." Ôn Hoa gãi gãi đầu, nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Ngay tại hắn quấn bách thời khắc, một đạo thản nhiên âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, "Là ta dẫn hắn đến." Từ vị hùng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lý Thanh Phong từ Ôn Hoa sau lưng phong dong đi ra. Hắn vẫn như cũ một bộ áo trắng như tuyết, cầm trong tay quả xếp, phong độ nhẹ nhàng. Nhìn đến Lý Thanh Phong một khắc này, Từ vị hùng trong lòng bỗng nhiên siết chặt, nguyên bản căng cứng thần sắc có chút hòa hoãn, liền vội vàng hỏi, "Lý tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Nhị tiểu thư, ngươi biết bọn hắn?" Nô Cương nguyên bản nhíu chặt lông mày càng nhíu chặt mày, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Hắn có chút nghiêng người sang, ánh mắt tại Ôn Hoa cùng Lý Thanh Phong trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, âm thanh trong mang theo một tia cảnh giác. Từ vị hùng vô ý thức cắn cắn môi dưới, ánh mắt tại Lý Thanh Phong trên thân hơi dừng lại. Một lát sau, nàng ngữ khí chắc chắn hồi đáp, bọn hắn là ta bằng hữu. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng phảng phất thở dài một hơi, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Nguyên lai là tiểu thư bằng hữu. Nô Cương nghe nói lời ấy, trên mặt nguyên bản sắc mặt giận dữ trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là ý cười đầy mặt. Hắn vội vàng ngưỡng thẳng xuống lưng, đôi tay trước người trùng điệp, khẽ không người, nhiệt tình nói ra, hai vị, mời. Lý Thanh Phong bước đến thong dong nhịp bước, vững bước đi vào đại môn. Hắn có chút quay đầu, nhìn về phía Từ vị hùng, ngữ khí nhàn nhạt, lại lộ ra mấy phần lo lắng, "Từ nhị tiểu thư, ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Từ vị hùng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt trên trán bị gió nhẹ thổi loạn tóc xanh. Nàng có chút túi đầu xuống, ánh mắt bên trong lóe qua vẻ đau thương, nhẹ giọng nói ra, "Ta tới đây, là để tế điện một cái mẫu thân đại nhân." "Thì ra là thế." Lý Thanh Phong khẽ bước cằm, nói. Từ vị hùng ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lý Thanh Phong trên thân, lông mày lần nữa khẽ nhíu, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng nghi hoặc, hỏi, "Còn không biết Lý tiên sinh đến đây Ngô gia kiếm mộ là cần làm chuyện gì đâu?" Lý Thanh Phong nhẹ nhàng nâng lên trong tay quạt xếp, tại lòng bàn tay vô nhẹ nhẹ đánh mấy lần. Hắn khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười, nói ra, "Ta muốn cho Ôn Hoa để cử một vị danh sư, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có đây Ngô gia kiếm mộ thích hợp." Nói đến, hắn ánh mắt chuyển hướng Ôn Hoa. "Đây, Lý tiên sinh, thứ ta nói thẳng, đây có chút khó." Từ vị hùng chân mày lá liêu gảy nhẹ, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Ngô gia kiếm mộ từ trước đến nay quy củ nghiêm nghiêm, kiếm pháp chỉ truyền bản tộc người, không bao giờ truyền ra ngoài. Nàng thân là Từ gia nhị tiểu thư, đều không có cơ hội thâm nhập hiểu thấu đáo Ngô gia kiếm pháp, chớ nói chi là Ôn Hoa người ngoài này. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Lý Thanh Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. "A a, đã đến tự nhiên là muốn thử một thử." Lý Thanh Phong vẫn như cũ mặt mỉm cười. Nụ cười kia bên trong lộ ra một cỗ thong dong cùng tự tin, phản phất thế gian không có chuyện gì có thể chẳng lẽ hắn. Nghe vậy, Từ vị hùng khe khẽ thở dài, thật cũng không nói thêm gì nữa. Nàng sửa sang lại một cái quần áo, thần sắc khôi phục mấy phần bình tĩnh, tiếp tục nói, "Đã như vậy, ta đến hỏi đợi ông ngoại một tiếng." Dứt lời, nàng khẽ không người, hướng Lý Thanh Phong cùng Ôn Hoa ra hiệu, sau đó quay người, bước đến nhẹ nhàng nhịp bước hướng đến kiếm mộ chỗ sâu đi đến. "Đa tạ." Lý Thanh Phong nhìn đến Từ vị hùng rời đi bóng lưng, nhẹ giọng nói ra. Sau một lát, một trận trầm ổn tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Một vị thân mang hôi sam lão giả bước đến không nhanh không chậm nhịp bước đi tới. Thân hình hắn thẳng tắp, mặc dù đã cao tuổi, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra sắc bén qua mang. "Ông ngoại, vị này là Lý tiên sinh." Từ vị hùng vội vàng tiến ra đón, đi đến hôi sam lão giả bên cạnh, có chút nghiêng người, hướng lão giả giới thiệu nói. Nàng thanh âm mềm dịu, mang theo vài phần kính ý, ánh mắt tại Lý Thanh Phong cùng lão giả giữa lưu chuyển. "Ân, quả nhiên là bất phàm." Tề Luyện Hoa khẽ mước cằm, mắt sáng như đuốc, ở trước mắt áo trắng như tuyết Lý Thanh Phong trên thân quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát. Thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. "Lão phu đã biết được Lý tiên sinh lần này tới ta Ngô gia kiếm mộ làm ý gì. Chỉ là ta Ngô gia kiếm mộ một mực đều có quy củ, không phải ta Ngô gia người không thể tu luyện ta Ngô gia kiếm pháp. Cho nên, Lý tiên sinh thỉnh cầu, lão phu không thể đáp ứng." Hắn âm thanh tại mảnh này hơi có vẻ u tĩnh không gian bên trong quân quần, mang theo vài phần quyết tuyệt. Nghe được lời nói này, Từ vị hùng trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ làm khó. Nàng có chút cắn môi dưới, lông mày nhẹ trao lại, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua Lý Thanh Phong, vừa nhìn về phía ông ngoại, tựa hồ muốn từ đó tìm tới một tia cứu vãn chỗ trống. Có thể nàng lại biết do ông ngoại tính tình, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Tề Lao tiên sinh, quy củ là chết, người là sống. Lý Thanh Phong không nhanh không chậm mở miệng, âm thanh ôn nhuận như ngọc. Hắn nhẹ nhàng đong đưa trong tay quạt xếp, thần sắc ung dung, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tề Luyện Hoa. Đây Ôn Hoa thiên phú không tồi, nếu là cực kỳ bồi dưỡng, không ra thời gian mấy năm, thế gian liền lại sẽ thêm ra một vị kiếm tiên, há không đẹp thay. Nhìn không ra. Tề Luyện Hoa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lao rơi vào Ôn Hoa trên thân, lạnh lùng nói ra. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hoa, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi cùng kinh ngượng. Trong mắt hắn, trước mắt Ôn Hoa một bộ trợ búa tiểu quái chi tượng đừng nói kiếm pháp, sợ là ngay cả chữ lớn đều không biết mấy cái. Dạng này người, muốn bước vào võ đạo cũng khó như lên trời, càng đừng đề cập trở thành kiếm tiên, quả thực là lời nói vô căn cứ. Chương 420. Thế gian lương ngọc đều là dấu tại phát thạch đương bên trong. Chương 420. Thế gian lương ngọc đều là dấu tại phát thạch đương bên trong. Tề Lao tiên sinh, thế gian lương ngọc đều là dấu tại phát thạch đương bên trong. Lý Thanh Phong thần sắc bình tĩnh như trước, không chút hoang mang nói. Hắn có chút quay đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Ôn Hoa. Đây Ôn Hoa mặc dù nhìn lên đến ngu dốt, nhưng nếu là cực kỳ tạo hình, hắn thiên phú chỉ sợ không dưới ngươi lần này kiếm quan. Lời này vừa nói ra, Tề Luyện Hoa lông mày trong nháy mắt chăm chú nhìn lại, trên mặt lóe qua một tia không vui. Lý tiên sinh, lời này của ngươi không khỏi quá đáng rồi a. Hắn âm thanh đề cao mấy phần, mang theo rõ ràng chất vấn. Lần này kiếm quan Ngô Lục đỉnh thiên phú chắc tuyệt, tuổi còn trẻ liền đã đột phá đến tiêu giao thiên cảnh. Bây giờ tại Ly Dương trong giang hồ bộc lộ tài năng, thanh danh truyền xa. Mà trước mắt cái này nhìn lên đến cả lơ phất phơ Ôn Hoa, lại có thể nào cùng Ngô Lục đỉnh đánh đồng? A, Tề Lao tiên sinh không tin. Lý Thanh Phong khỏe miệng có chút dương lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn có chút nghiêng đầu, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía Tề Luyện Hoa, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu chọc, tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có như vậy phản ứng. Lý tiên sinh, mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Tề Luyện Hoa nhẹ vỗ về mình hoa dâm sợi dâu, thần sắc bình tĩnh như nước, nhìn không ra mảy may gợn sóng. Hẳn là theo Tề lão tiên sinh ý tứ, là muốn để đây Ôn Hoa cùng Ngô Lục đỉnh so một lần. Lý Thanh Phong đôi tay ôm ngực, cười nói, biện pháp này cũng là không phải không được. Tề Luyện Hoa đột nhiên ngửa đầu cười to đứng lên, cười vui cởi mở, tại đây ưu tính đại đường bên trong quân quần. Hắn thấy, trước mắt cái này tên là Ôn Hoa thiếu niên, không có chút nào võ đạo căn cơ, ngay cả cơ bản nhất võ cảnh cũng chưa từng bước vào đây cùng thiên phú chắc tuyệt, sớm đã trên võ đạo bộc lộ tài năng Ngô Lục đỉnh so sánh, đơn giản đó là cách biệt một trời. Cuộc tỷ thí này kết quả không cần nói cũng biết. Ông ngoại, đây. Một bên Tử Vị Hùng thấy thế, không khỏi chân mày lá liêu gảy nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nàng có chút cắn môi dưới, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ. Có thể vừa định mở miệng khuyên can, lại bị Lý Thanh Phong cái kia nhàn nhạt tiếng cười khẽ đánh gãy. Đã Tề Lao tiên sinh yêu cầu như thế, vậy không bằng liền để bọn hắn so tài một chút ta. Lý Thanh Phong cười đến càng lạnh nhạt. Hắn thanh âm không lớn, lại như là búa tạ đồng dạng, trong lòng mọi người kích thích ngàn cơn sóng. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Tử Vị Hùng mặt đầy kinh ngạc, liền ngay cả từ trước đến nay trầm ổn Tề Luyện Hoa trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra một vẻ khó mà che giấu kinh ngạc. Hắn vốn chỉ là muốn dùng đề nghị này để Lý Thanh Phong biết khó mà lui, từ bỏ để Ôn Hoa tại Ngô gia kiếm mộ học võ suy nghĩ. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Thanh Phong vậy mà không chút do dự một lời đáp ứng, đây hoàn toàn ngoài hắn dự kiến. Bất quá, bình thường tỷ thí quá mức quân sáo cũ, không bằng chúng ta đổi một loại biện pháp a. Lý Thanh Phong khe khẽ lắc đầu, lần nữa mở miệng nói, Lý tiên sinh muốn làm sao so? Tề Luyện Hoa lông mày cao cao bốc lên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nghe nói Ngô gia kiếm sơn tên kiếm vô số, mà Ly Dương giang hồ kiếm khách không có chỗ nào mà không phải là muốn từ nơi này mang đi một thanh trường kiếm. Lý Thanh Phong một bên chậm rãi dạo bước, một bên êm tai nói, người tuy không tỉnh, nhưng kiếm tâm có linh, không bằng để cho hai người này chỉ dựa vào bản sự của mình, xem ai có thể tại hậu sơn bên trong cầm tới kiếm lợi hại, liền coi như người nào thắng. Hắn dừng bước lại, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tề Luyện Hoa, nói ra. Nghe được lời nói này, Tề Luyện Hoa lông mày chăm chú cau lên đến, rơi vào trầm tư. Hắn ánh mắt bên trong lóe qua một chút do dự, mặc dù Ngô gia hậu sơn cho tới nay đều là ngoại nhân cấm chỉ bước chân cấm địa, quy củ nghiêm, nhưng xem ở Từ Vị Hùng trên mặt mũi, hắn thực sự không tốt trực tiếp cự tuyệt Lý Thanh Phong đề nghị. Với lại, trong lòng hắn, Ôn Hoa bất quá là một cái ngay cả võ cảnh cánh cửa đều không sợ đến phàm nhân. Liên tính đi hậu sơn, những cái kia cao ngạo tên kiếm như thế nào lại coi trọng hắn đâu? Suy tư thật lâu, Tề Luyện Hoa rốt cuộc chậm rãi mở miệng, đã như vậy, vậy liền để hai người này thử một chút ta. Ngô gia hậu sơn, một tòa nguy nga to lớn ngọn núi đứng thẳng trước mắt, phản phất một thanh xuyên thẳng vân tiêu cự kiếm. Cả tòa núi bên trên lít nha lít nhít địa cắm đầy kiếm, những cái kia kiếm hoặc phong cách cổ xưa nặng nề, hoặc hàn quang lạnh thấu xương. Tại nhật quang chiếu rọi xuống, phản xạ ra lốm đa lốm đốm quang mang, phản phất một mảnh kiếm hải dương. Mà tại cái kia cao vút trong mây đỉnh núi bên trên, một thanh cô kiếm nạo nghễ mà đứng, tản ra một loại khó nói lên lời uy nghiêm khí tức. Nghe nói, Ngô gia đỉnh núi vốn có 4 thanh trường kiếm, Lý Thuần Cương cầm đi một mãng lưu, Đặng Thái A cầm đi Thái A kiếm, mà lên một đời kiếm quan cầm đi Đại Lương Long Tước. Lý Thanh Phong đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi trôi này cô kiếm, nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Cuối cùng này một thanh hẳn là suy nghĩ trong lòng đi. Không tệ. Tề Luyện Hoa đứng ở một bên, nghe được Lý Thanh Phong nói, khẽ vuốt cầm đề cập đây 4 thanh tiên kiếm, hắn trên mặt không tự chủ được hiện ra một vẻ khó mà che giấu tự tin cùng kiêu ngạo. Tề Lao tiên sinh, không biết lần này kiếm quan chỗ xứng kiếm gì? Lý Thanh Phong quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tề Luyện Hoa, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ly Châu. Tề Luyện Hoa lời ít mà ý nhiều nói ra. Mỗi một thời đại kiếm quan rời đi Ngô gia kiếm mộ hành tẩu giang hồ thì đều cần tại đây Ngô gia kiếm mộ chọn lựa một thanh tiên kiếm, tiến về Cửu Châu, thay thế Ngô gia kiếm mộ hành tẩu giang hồ. Mà đây Ly Châu đứng hàng kiếm sơn tiên kiếm thứ 7 đây Ôn Hoa muốn thắng được cùng kiếm quan quyết đấu, chỉ có cầm tới bài danh thứ 6 cự cách mới được. Về phần kiếm trên đỉnh trôi này suy nghĩ trong lòng, từ khi Ngô gia kiếm mộ sáng lập đến nay, còn chưa hề có cường giả mang đi. Những năm này, tuy có không ít đến từ năm sông bốn biển cường giả đều muốn nếm thử đem mang đi, nhưng cuối cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về, không thu hoạch được gì. Ly Châu sao? Lý Thanh Phong khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười. Hắn sau đó nhìn về phía bên cạnh Ôn Hoa, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ vũ cùng mong đợi, nói ra, ngươi đi thử xem. Cứ dựa theo ta trước đó nói biện pháp đi làm. Nghe vậy, Ôn Hoa nặng nề gật gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một cái nội tâm khẩn trương cùng kích động, vững bước hướng đến dưới chân núi đi đến đi vào ngọn núi trước mặt về sau, Ôn Hoa lần nữa hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, sau đó dùng tận lực khí toàn thân, la lớn, kiếm đến. Âm thanh như chuông lớn vang vọng trong núi, trong sơn cốc không ngừng quanh quẩn. Thế nhưng, lời này vừa nói ra, đỉnh núi bên trên hoàn toàn yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì, đừng nói trên sườn núi những cái kia tiếng tăm lừng lây tiên kiếm, liền ngay cả chân hắn bên cạnh trường kiếm cũng là không hề động một chút nào, phảng phất đối với hắn la lên mắt điếc tai ngơ. Lý tiên sinh, xem ra, ngươi đây. Tề Luyện Hoa thấy thế, trên mặt lộ ra một tia trào phúng ý cười, vừa định mở miệng chế nhạo vài câu. Còn không chờ hắn nói hết lời, chỉ thấy toàn bộ tiên kiếm sơn bên trên trường kiếm trong nháy mắt bắt đầu sao động bất an. Những cái kia cắm ở núi bên trên kiếm phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng tỉnh lại, thân kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra ong ong tiếng vang. Đây là. Nhìn đến một màn này, Tề Luyện Hoa con mắt trong nháy mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Hắn mở môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Tiên kiếm sao động, đây tất nhiên là trong đó một thanh tiên kiếm muốn nhận chủ dấu hiệu. Với lại kịch liệt như thế động tĩnh, lần trước vẫn là xuất hiện tại Lý Thuần Cương tới lấy một mã lưu thời điểm Ôn Hoa hít sâu một hơi, lúc này lần nữa hô to một tiếng, kiếm đến. Lần này, hắn âm thanh càng cao hơn càng sục sôi, mang theo một loại thẳng tiến không lùi khí thế. Trong khoảnh khắc, trên sườn núi từng trôi tên kiếm nhao nhao tránh thoát ngọn núi trói buộc, như mũi tên rời cung bay về phía không trung. Bọn chúng trên không trung lướt qua từng đạo hàn quang, sau đó toàn bộ đều hướng đến đỉnh núi trôi này suy nghĩ trong lòng kiếm chỉ đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời bị kiếm ảnh bao phủ, quang mang chói mắt. Tề Luyện Hoa hai mắt mở tròn vo, trong mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Hắn ánh mắt chậm rãi rơi vào Ôn Hoa trên thân, bờ môi có chút khép mở, tự lẩm bẩm, lại là trời sinh kiếm tâm. Trong chốc lát, chỉ thấy ngọn núi bên trong cái kia đem suy nghĩ trong lòng kiếm phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán. Siêu, một tiếng bay ra, vững vàng rơi vào Ôn Hoa trên tay, Ôn Hoa nắm chặt kiếm thanh một khắc này, phảng phất cùng thanh kiếm này hòa làm một thể, trên thân tản mát ra một loại trước đó chưa từng có khí thế. Chương 421, nô tố không chết. Chương 421, nô tố không chết. Tề Lao tiên sinh, xem ra Ôn Hoa thắng. Nhìn đến bên cạnh Tề Luyện Hoa, Lý Thanh Phong cười nhạt nói. Tề Luyện Hoa chân mày hơi nhíu lại, nhìn chăm chú giữa sân cái kia cầm trong tay suy nghĩ trong lòng kiếm. Thanh kiếm kia từ khi Ngô gia kiếm mộ khai tông lập phái đến nay, cũng chưa từng có người có thể đem mang đi. Tức thì bị Ly Dương kiếm khách xưng là nhất cao ngạo chi kiếm. Nhưng chưa từng nghĩ hôm nay, liền rơi vào thiếu niên trước mắt này trên tay. Xem ra, cũng là thiên mệnh sở quy. Hắn trầm ngâm phút chốc, nặng nề gật gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái nói, mới vừa là lao phu mắt vụ về, không nghĩ tới vị này Ôn Hoa thiếu niên lại là thế gian khó mà thấy một lần trời sinh kiếm tâm. Đã như vậy, không biết có thể để Ôn Hoa trở thành Ngô gia kiếm mộ đệ tử. Lý Thanh Phong khẽ vuốt ống tay áo, mở miệng nói ra, đã tiểu gia hỏa này cầm tới đây suy nghĩ trong lòng kiếm, lão phu cam nguyện người nhận thua. Tề Luyện Hoa khẽ thở dài một cái, hơi ngưng lại về sau, hắn đứng thẳng lên sống lưng, hướng đến bốn phía phân phó nói, ngay hôm đó lên, Ôn Hoa chính là ta Ngô gia kiếm mộ đệ tử. Lời nói nói năng có khí phách, tại đây chống trải kiếm sơn vừa đi vừa về du đãng. A, Tề Lao tiên sinh, quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lý Thanh Phong cười khẽ hai tiếng, nói, đa tạ Lý tiên sinh, đa tạ Tề Lao tiên sinh. Một bên Ôn Hoa thấy thế, trên mặt lập tức hiện ra một vẻ khó mà che giấu khoái trá. Từng có lúc, hắn bất quá chỉ là một vị du tẩu cùng chợ bữa tiểu quái, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay lại có thể leo lên đây nơi thanh nhã, trở thành Ngô gia kiếm mộ đệ tử đây với hắn mà nói, đơn giản đó là giống như nằm mơ. Tề Luyện Hoa nhẹ gật đầu. Thế gian tiên phú giả nhiều vô số kể, Ngô gia kiếm mộ cũng là như thế. Cũng tỉ như thế hệ này kiếm quan bất quá tuổi gần 18, chính là đã nhấc lên Ly Châu du đãng giang hồ. Nhưng trời sinh kiếm tâm cũng không thấy nhiều. Nếu là cực kỳ bồi dưỡng, nói không chừng nếu không thời gian mấy năm, chỉ sợ cũng có thể thật vượt qua thế hệ này kiếm quan Ngô Lục Đình. Lại thêm có suy nghĩ trong lòng kiếm, tương lai thành tựu càng là khó có thể tưởng tượng. Tề Lao tiên sinh, người giúp ta thu tên đệ tử này, bản công tử tự nhiên cũng biết giúp ngươi một sự kiện. Lúc này, Lý Thanh Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được lời nói này, Tề Luyện Hoa nguyên bản giãn ra lông mày trong nháy mắt hơi nhíu lên. Hắn vô ý thức nheo mắt lại, đánh ra trước mắt vị này thần bí khó lường bạch y nam tử. Ta nghe nói, Ngô gia kiếm mộ còn có một vị người sắp chết, tại hạ vừa vặn biết một chút y thuật, không biết có thể để tại hạ một thử. Lý Thanh Phong không nhanh không chậm nói ra. Câu nói này mặc dù bình đạm, lại như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một khoảng cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Ân. Tề Luyện Hoa sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, phản phất bị một tầng sương lạnh bao phủ. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt bạch y nam tử, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn gần từng chữ hỏi, làm sao ngươi biết? Nghe được lời nói này, một bên một mực yên tĩnh quan sát đến thế cục từ vị hùng cũng không nhịn được nhíu mày. Nàng gái kia tấm lạnh lùng trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Nàng nhìn mình ông ngoại, trong mắt tràn đầy không hiểu, ngữ khí mang theo vài phần bội vàng. Ông ngoại, Lý tiên sinh nói người này là ai a? Nàng đi tới nơi này, Ngô gia kiếm mộ cũng có chút thời gian, nhưng cho tới bây giờ không có từ ông ngoại trong miệng đề cập qua vị này người sắp chết. Nàng là Tề Luyện Hoa nhíu mày, bờ môi có chút rung động, giống như là muốn phun ra một cái cực kỳ nặng nề tên. Nhưng là cái tên này nhưng lại tại đầu lưỡi bồi hồi, cuối cùng vẫn có chút muốn nói lại thôi, khó mà nói ra miệng. Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là Ngô gia đời trước kiếm quan Ngô Tố cô nương a. Lý Thanh Phong một mặt bình tĩnh nói ra. Một bộ bạch y tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, tựa như tiên nhân lâm thế. Lời này vừa nói ra, phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang, tại từ vị hùng trong đầu ầm vang nổ vang. Ngô Tố, nàng tự lẩm bẩm, trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mình mẫu thân sớm đã qua đời, với lại tính toán ra, mẫu thân qua đời sắp có 20 năm. Nhưng hôm nay, Lý Tiên Sinh lại nói ra nàng mẫu thân không chết còn sống. Có thể nào không cho nàng khiếp sợ? Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, lòng tràn đầy nghi hoặc giống như thủy triều vào tới. Ông ngoại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Từ vị hùng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tề Luyện Hoa, thần sắc lo lắng, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Giờ phút này nàng, nơi nào còn có ngày bình thường lạnh lùng cùng trầm ổn, có chỉ có đối với mẫu thân sinh tử bối rối. Tề Luyện Hoa thở dài một hơi, giống như là muốn đem nhiều năm qua đọng lại dưới đáy lòng nặng nề toàn bộ đều phun ra. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh bên trong tràn đầy tang thương, ngày xưa ta đưa ngươi mẫu thân mang về Ngô gia kiếm mộ, cũng không phải là muốn để hắn lá dụng về tội, chẳng qua là lúc đó ta phát hiện nàng còn có một tia khí tức. Hắn có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt có thống khổ, cũng có một tia may mắn. Nếu là đặt ở Bắc Lương, chắc chắn sẽ bỏ mình, nhiều năm như vậy cũng chỉ có dựa vào ta Ngô gia kiếm mộ nhiều năm qua góp nhặt kiếm khí chi vận để nàng duy trì một chút sinh cơ. Nói đến phần sau, hắn âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ đáy lòng chỗ sâu nhất gạt ra. Đây, làm sao nói, ta mẫu thân còn chưa có chết, còn có sống khả năng. Từ vị hùng âm thanh bởi vì kích động mà có chút biến điệu. Nàng bước một bước về phía trước, con mắt chăm chú nhìn Tề Luyện Hoa, tựa hồ muốn từ ông ngoại trong ánh mắt tìm tới xác định đáp án. Không tệ, nhưng những năm này ta nếm thử qua vô số biện pháp, nhưng cuối cùng toàn bộ đều lấy thất bại mà kết thúc. Tề Luyện Hoa thần sắc càng đau thương, tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống vết tích giờ phút này lộ ra vô cùng rõ ràng. Hắn có chút túi đầu xuống, giống như là không cách nào nhìn thẳng ngoại tôn nữ trong mắt chờ mong. Hy vọng Lý Tiên Sinh có thể xuất thủ cứu ta mẫu thân tính mạng. Lúc này, Từ vị hùng không kịp nghĩ nhiều, bình một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, thẳng tắp quỳ gối Lý Thanh Phong bên cạnh. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Người tiểu nha đầu này, làm sao vừa gặp phải sự tình, chính là trước tiên quỳ xuống. Lý Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài, trên mặt hiện ra một tia dở khóc dở cười thần sắc. Hắn có chút túi người, nói ra, ngươi đứng lên trước đi, với lại ta không phải đã đáp ứng xuất thủ cứu giúp sao? Nhìn trước mắt một màn này, Tề Luyện Hoa không khỏi nhíu mày. Những năm này, hắn vì cứu vãn nữ nhi tính mạng, có thể nói là nhọc lòng. Bốn phía cầu tham danh y lý, đặc biến đại giang nam bắc, tìm khắp thế gian người lương thiện phương, nhưng cuối cùng đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Mà trước mắt vị này nhìn lên đến bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp bạch y nam tử Lý Thanh Phong, thật có thể làm đến những cái kia danh chấn giang hồ thần ý đều không thể làm đến sự tình. Hắn ánh mắt bên trong lóe qua một tia hoài nghi, lại dẫn mấy phần mong đợi. Đằng sau xin mời Tề lão tiên sinh dẫn đường. Lý Thanh Phong vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, khóe môi nết lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Tề Luyện Hoa khẽ mút cằm, trong lòng mặc dù tràn đầy lo nghĩ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Hắn xoay người, lập tức bước đến nhịp bước, tại phía trước dẫn đường. Chương 422. Hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại thí dụ như hôm nay sinh. Chương 422. Hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại thí dụ như hôm nay sinh. Đám người đi theo Tề Luyện Hoa, một đường hướng về Ngô gia kiếm mộ cái kia chỗ sâu thẳm đi đến. Không bao lâu, mọi người đi tới một chỗ mười phần vắng vẻ hậu viện. Nơi này không có một tia nhân khí, ngay cả chim nhỏ hót vang âm thanh đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất bị trần thế lãng quên nơi hẻo lánh. Lý Tiên Sinh, mời. Tề Luyện Hoa dừng bước lại, nghiêng người mà đứng, đối Lý Thanh Phong chắp tay nói ra. Hắn sắc mặt mang theo một tia kính trọng, lại xen lẫn một chút thất vọng. Sau đó, hắn chậm rãi nắm chặt cửa gỗ vòng cửa, dùng sức đẩy. Kẹt kẹt, một tiếng, cửa gỗ phát ra một trận nặng nề tiếng vang, từ từ mở ra, đám người ánh mắt trong nháy mắt bị phòng bên trong cảnh tượng hấp dẫn. Tại gian phòng trung ương, trưng bày một cái to lớn thùng gỗ, mà tại trong thùng, ngồi yên lặng một vị nữ tử. Sắc mặt nàng tái nhợt, hai mắt khép hờ, thật dài lông mi tại mí mắt bên trên bỏ ra một mảnh nhàn nhạt bóng mờ, nhìn qua như là một vị ngủ say mỹ nhân. Mẫu thân. Nhìn đến trong thùng người trong nháy mắt, Từ vị hùng rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm sôi trào mãnh liệt tình cảm. Nàng hai mắt trong nháy mắt bị nước mắt mơ hồ, âm thanh run rẩy lấy hô. Thế nhưng, vô luận nàng thế nào kêu gọi, cái kia trong thùng nữ nhân vẫn như cũ không nhúc nhích, tựa như một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Thấy thế, Từ vị hùng hô hấp đều trở nên gấp rút đứng lên. Nàng lần nữa nhìn về phía một bên bạch y nam tử Lý Thanh Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, hai đầu gối mềm nhũn, lại chuẩn bị quỳ xuống. Ngươi nếu là lần này lại quỳ, vậy ta coi như thật không cứu. Đúng lúc này, phía trước vang lên một trận hơi nghiêm túc cấm thanh. Lý Thanh Phong lông mày gảy nhẹ, ánh mắt bên trong mang theo vài phần oán trách, thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ vị hùng, nói ra. Lời này vừa nói ra, Từ vị hùng nguyên bản đang muốn trùng điệp quỳ xuống hai đầu gối bỗng nhiên cứng đờ, cả người giống như là bị ổn định ở tại chỗ. Nàng hơi sững sờ, tích trắng như tuyết trên mặt, trong chốc lát bay lên hai đóa tiên diễm ướt át đỏ ửng đúng như ngày xuân đầu cảnh đón gió nở rộ, tiểu diễm vô cùng đào hoa. Nàng ngồi rồi dưới đất thấp vung thóng đôi mắt, thật dài lông mi bất an rung động. Một lát sau, nàng khẽ gật đầu một cái, thanh âm êm dịu nhưng lại mang theo vài phần run rẩy cùng thật sâu ấy nấy, kính cẩn nói ra, là tiểu nữ đường đột, cũng không phải cái đại sự gì, suốt ngày liền quỳ quỳ quỳ. Lý Thanh Phong lắc đầu bất đắc dĩ, một đầu đen nhánh thuận hoạt tóc dài tùy theo nhẹ nhàng đông đưa. Nói xong, Lý Thanh Phong từng bước một chậm rãi đi đến cạnh thùng gỗ bên cạnh. Hắn có chút túi người, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt phảng phất thực chất, như là một thanh sắc bén bảo kiếm, tại Ngô Tố trên mặt quan sát tỉ mỉ đứng lên. "Lý tiên sinh, ta nữ nhi thật còn có thể cứu sao?" Tề Luyện Hoa đứng ở một bên, đôi tay không tự giác địa chăm chú nắm ở cùng một chỗ. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, thanh âm kia khô khốc lại nặng nề, phảng phất trong cổ họng bị nhét vào một đoàn khô khốc đông. "Tự nhiên là có, bất quá cần tốn hao một chút thời gian." Lý Thanh Phong cũng không quay đầu, vẫn như cũ hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú Ngô Tố. Trước mắt đây Ngô Tố thụ thương trình độ viễn siêu tưởng tượng, thể nội sinh cơ yếu ớt đến như là trong cuồng phong lung lay, lúc nào cũng có thể dập tắt ánh đến. Bây giờ nếu không phải đây Ngô gia kiếm mộ trải qua mấy trăm năm để giành đến một tia thần bí khí vận, như sợi tơ miễn cưỡng vì đó kéo lại được cái kia một hơi, chỉ sợ Ngô Tố đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, tan biến tại thế gian này. Ý niệm tới đây, Lý Thanh Phong thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn thần niệm đột nhiên khẽ động, khí tức quanh người như là bình tĩnh dưới mặt hồ đột nhiên dâng lên mạch nước ngầm, bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, một đạo sáng chói chói mắt kim quang lặng yên tuôn ra, không chút do dự trực tiếp chui vào Ngô Tố thể nội. Cái kia kim quang tại Ngô Tố bên ngoài thân có chút lấp lóe mấy lần, như là tinh thần rơi vào hồ bên trong nổi lên gợn sóng, sau đó liền từ từ biến mất không thấy. Chốc lát sau, nguyên bản bao phủ tại Ngô Tố trên mặt cái kia như sương tuyết một dạng tái nhợt, bắt đầu như ngày xuân tan rã tuyết động, chậm rãi rút đi, thay vào đó là một vệt từ từ hiện hiện hồng nhuận. Cái kia hồng nhuận từ nàng gương mặt biên giới bắt đầu lan tràn cho đến toàn thân. Ngay sau đó, nàng cái kia đóng chặt hơn 20 năm hai mắt, mí mắt có chút rung động, phảng phất hồ điệp phe phẩy cánh. Cuối cùng, tại mọi người tràn ngập chờ mong ánh mắt bên trong, chậm rãi mở ra. Ta đây là ở nơi nào? Nô Tố thanh âm êm dịu mà khàn khàn, phản phất từ tuế nguyệt chỗ sâu chuyển đến, mang theo một tia mê mang cùng hồ đồ. Nàng chậm rãi chuyển động đôi mắt, ánh mắt bên trong còn mang theo vừa thức tỉnh thì hỗn độn, đánh giá bốn phía lạ lẫm mà có chút quen thuộc hoàn cảnh. Nàng chỉ cảm thấy mình phản phất làm một trận cực kỳ lâu đại mộng, trong mộng tất cả hư ảo phiêu miểu. Bây giờ tỉnh lại có chút không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn. Mẫu thân, nhìn trước mắt nữ tử thức tỉnh, Từ Vị Hùng cũng không nén được nữa nội tâm quần quần cảm động. Nàng hai mắt trong nháy mắt bị nước mắt mơ hồ, âm thanh run rẩy đến kịch liệt. Nàng mấy bước tiến lên, đi vào thùng gỗ một bên, nắm thật chặt Ngô Tố tay. Ngươi là Vị Hùng? Ngô Tố ánh mắt rơi vào Từ Vị Hùng trên mặt, ánh mắt bên trong mê mang từ từ tan đi, thay vào đó là nồng đậm từ ái cùng kinh ngạc. Nàng tinh tế ngắm nghĩa nữ nhi khuôn mặt, trước mắt nữ tử sớm đã không phải ký ức bên trong cái kia non nớt hài đồng. Tuế Nguyệt ở người phía sau trên mặt lưu lại thành thục vết tích, có thể giữa lông mày thần vận, lại cùng ký ức bên trong nữ nhi trùng hợp. Đều lớn như vậy sao? Ngô Tố tự lẩm bẩm, trên mặt hiện ra một vẻ ôn nhu ý cười. Nụ cười kia như là ngày xuân nắng ấm, xua tán đi gian phòng Lý trưởng lâu đến nay mù mịt. Nàng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Từ Vị Hùng khuôn mặt. "Mẫu thân, ngươi ngủ hơn 20 năm." Từ Vị Hùng cố nén nước mắt, âm thanh nghẹn ngào nói, "Đây hết thảy đều là Lý tiên sinh, nếu không phải hắn xuất thủ, chỉ sợ mẫu thân ngươi." Nói đến, nàng ánh mắt chuyển hướng một bên Lý Thanh Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng kính trọng. "Hơn 20 năm sao?" Nô Tố thì thào thầm thì, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Sau đó, nàng ánh mắt rơi vào phía trước Bạch Y nam tử trên thân. Khi thấy rõ Lý Thanh Phong khuôn mặt thì, nàng nao nao, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. "Lý tiên sinh, hơn 20 năm đi qua, ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ." Nàng thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, phảng phất tại cảm thán tuế nguyệt vô thường. Thế sự một giấc chi bao. Lý Thanh Phong vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, khẽ bước cằm. Nghe vậy, Nô Tố nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. "Đa tạ Lý tiên sinh. Hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại thí dụ như hôm nay sinh." Lý Thanh Phong mở miệng lần nữa nói ra. Thản nhiên âm thanh phảng phất trung lớn trong phòng quanh quẩn. Nghe được lời nói này, Nô Tố lông mày hơi nhíu, tinh tế suy tư đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác thể nội một cỗ bàng bạc chân khí như ngủ say cự long thức tỉnh, bắt đầu ở trong kinh mạch chậm rãi phun trào. Cái kia cỗ chân khí trôi đến, phảng phất có một cỗ ấm áp lực lượng tại chữa trị nàng ngủ say nhiều năm thân thể. Một loại trước đó chưa từng có không minh cảm giác tại nàng chỗ sâu trong óc lan tràn ra. Nàng vô ý thức hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, bắt đầu thuần thục vận chuyển lên thể nội chân khí, tiến hành thổ nạp tu luyện. Chương 423, tiến về đại đường. Chương 423, tiến về đại đường. Nhìn đến một màn này, một bên Tề Luyện Hoa lập tức trong lòng siết chặt. Hắn trong đầu trong nháy mắt lóe qua vô số cái suy nghĩ, còn tưởng rằng là trị liệu quá trình bên trong xuất hiện cái gì khó mà đoán trước vấn đề. Hắn không dám có chút trì hoãn, vội vàng nhìn về phía một bên khí định thần nhàn Lý Thanh Phong, bờ môi run nhẹ nhẹ, liền vội vàng hỏi, "Lý tiên sinh, ta nữ nhi nàng đây là?" Cái kia khàn giọng thanh âm bên trong mang theo rõ ràng run rẩy cùng lo lắng. Một bên Tử Vị Hùng đồng dạng trong lòng siết chặt, đáy mắt tràn ngập nồng đậm lo lắng. Nàng muốn đột phá. Lý Thanh Phong thần sắc bình tĩnh, âm thanh không cao, lại phảng phất một đạo sấm sét trong phòng nổ vang. Lời này vừa nói ra, Tề Luyện Hoa cùng Tử Vị Hùng trong lòng đều là chấn động mạnh một cái. Nhất là Tề Luyện Hoa, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ khó mà che giấu khiếp sợ. Hắn hai mắt trừng tròn xoe, miệng có chút mở ra, giống như là nghe được cái gì khó có thể tin tức. Hẳn là, hắn tự lẩm bẩm, trong lòng đã có một cái lớn mật suy đoán, nhưng lại không dám tùy tiện tin tưởng. Nàng nửa đời trước bởi vì gia đình một chuyện, sầu lo quá nhiều, bây giờ tái sinh, hẳn là nghĩ thông suốt. Lý Thanh Phong có chút ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói ra đúng lúc này, nguyên bản sáng sủa một mảnh bầu trời, giống như là bị một cái cự thủ trong nháy mắt đổ mực nước bình, bắt đầu trở nên mây đen dày đặc. Mây đen cuồn cuộn, cấp tốc thôn phệ toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, từng đạo chói mắt thiểm điện như ngân xà tại mây đen ở giữa xuyên qua, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm, phảng phất muốn đem thiên địa này bổ ra. Đây là thần du kiếp. Tề Luyện Hoa bước nhanh đi vào bên cửa sổ, đôi tay nắm chặt khung cửa sổ, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hắn nhìn qua bên ngoài cái kia thay đổi bất ngờ bầu trời, cả kinh nói: "Với tư cách Ngô gia kiếm mộ gia chủ, hắn tự nhiên sẽ hiểu thần du kiếp ý vị như thế nào, đây chính là bước vào thần du huyền cảnh cần phải trải qua kiếp nạn. Chốc lát vượt qua, chính là siêu phàm nhập thánh cường giả. Xem ra, về sau Ngô gia kiếm mộ muốn xuất hiện một vị thần du huyền cảnh cường giả." Lý Thanh Phong khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người, nhìn thoáng qua bên cạnh Từ Vị Hùng, thần sắc trở nên trịnh trọng đứng lên, nói: "Chuyện chỗ này, bản công tử cũng muốn rời đi." "Đúng, cho bản công tử mang câu nói cho Cơ Tuyết, để nàng đến đây tìm ta một chuyến." Lý Thanh Phong hơi ngưng lại, nói bổ sung. Từ Vị Hùng lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng tự nhiên rõ ràng Lý Thanh Phong đi đến đại đường cần làm chuyện gì ở nơi đó, thế nhưng là có một tòa địa phủ cứ điểm. Chỉ là nàng không nghĩ tới Lý Thanh Phong muốn đi đến vội vàng như thế, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khó bỏ chi ý, nàng khẽ cắn hàm răng, cái kia phấn nộn bờ môi bị nàng khai ra một đạo nhàn nhạt vết tích, sau đó nhẹ gật đầu, âm thanh thanh thúy mà kiên định, nói: "Lý tiên sinh yên tâm, tiểu nữ tất nhiên không có nhục sứ mệnh." "Đi." Lý Thanh Phong lưu lại câu nói này về sau, thân hình liền giống như Thanh Phong đồng dạng tiêu tán ngay tại chỗ, chỉ để lại đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vị này Lý tiên sinh thật là thần như vậy. Tề Luyện Hoa đứng ở một bên, thấp giọng cảm khái nói: "Đời này của hắn cũng đã gặp không ít cường giả, nhưng từ chưa thấy qua như thế siêu phàm không tầm thường người." Nơi xa, một chỗ cao vút trong mây trên vách núi. "Lý tiên sinh, ngài tìm ta." Một đạo thanh thúy êm tai âm thanh từ phía sau rừng cây bên trong truyền đến. Chỉ thấy một vị thân mang thanh sam nữ tử, bước đến nhẹ nhàng nhịp bước chậm rãi đi ra. Nàng dáng người thướt tha, một thân thanh sam tại trong gió nhẹ nhàng phiêu động, càng nổi bật lên nàng khí chất như lan. Nữ tử ánh mắt hướng về phía trước ném đi, rơi vào phía trước trên bóng lưng. Người kia một bộ áo trắng như tuyết, tại đây cuồng phong tàn phá bừa bãi trên vách núi, tay áo bay phất phới. Khí chất bất phàm, phản phất di thế độc lập tiên nhân. Trước đó từ Minh Đế ký ức bên trong, bản công tử tra được Dịch Văn Quân ngay tại đây trong đại đường. Lý Thanh Phong đầu một tay chắp sau lưng, có chút ngựa nói ra. Hắn nhìn chăm chú phía trước rộng lớn vô ngân bầu trời, lúc này bầu trời xanh thẳm như bảo thạch, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ kiềm chế khí tức. Dịch Văn Quân. Nghe được cái tên này, Cơ Tuyết không khỏi nhíu mày. Những năm này, nàng cần tuân Lý Thanh Phong mệnh lệnh, buôn ba tại Cửu Châu đại địa các ngõ ngách, bốn phía thu thập các loại tin tức. Phần lớn thời gian, nàng đều tại tìm kiếm địa phủ bên trong người dấu vết để lại. Mà còn lại thời gian, tất toàn bộ đều hao phí tại tìm biến mất đã lâu Dịch Văn Quân. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, không thu hoạch được gì, không nghĩ tới nàng vậy mà đang đại đường. Ngươi phân phó, mau chóng tìm kiếm Dịch Văn Quân. Lý Thanh Phong chậm rãi xoay người, nói ra: "Tuân mệnh, Lý tiên sinh." Cơ Tuyết khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nàng dứt lời, nàng quay người hướng đến rừng cây chỗ sâu đi đến, nhịp bước nhẹ nhàng mà cấp tốc, trong chốc lát, liền biến mất ở rậm rạp cành lá giữa. Đại đường. Lý Thanh Phong nheo cặp mắt lại, nhìn về phía nơi xa cái kia liên miên chập trùng dãy núi. Hắn tự lẩm bẩm, xem ra nên đi một chuyến. Đại đường, Trường An. Nguy nga tường thành ở dưới ánh trăng bỏ ra to lớn bóng mờ. Lý Thanh Phong một bộ bạch y liễu, đứng lặng tại một chỗ cao ngất lầu các bên trên. Giờ phút này, hắn đang ngửa đầu nhìn chăm chú không trung, lông mày có chút nhíu lên, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Ân. Tử vi ảm đạm, khách tinh sáng tỏ, long yếu phượng mạnh mẽ, âm thịnh dương suy, đây đại đường xem ra có vấn đề a. Hắn ánh mắt một mực khóa chặt tại hoàng cung phương hướng, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, nhìn như phồn hoa, lại là nguy cơ trùng trùng. Ra đi. Lúc này, Lý Thanh Phong đột nhiên quay người, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía sau lưng một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ khí thế. A a, vị công tử này, ngươi cũng nhàn rỗi nhàm chán, đi ra ngắm sao sao? Nương theo lấy một trận nhu hòa tiếng cười, một vị người mặc quần áo màu đen nữ tử từ nơi hẻo lánh chỗ thướt tha đi ra. Nàng tựa như một đóa nở rộ trong đêm tối màu đen hoa hồng, tản ra đặc biệt mà mê người mị lực. Nữ tử ngũ quan tinh xảo như vẽ, đôi mắt giống như một vũng thâm thúy ưu đàm, sóng ánh sáng lưu chuyển ở giữa lộ ra vô tận phong tình. Dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ làm lòng người say thần mê vũ mị khí tức. Xem ra, cô nương cũng là đi ra ngắm sao. Lý Thanh Phong khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. A a, thiếp thân ngược lại là không có công tử tốt như vậy nhã hứng, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, đi ra đi đi thôi. Hắc y nữ tử cười nhạt một tiếng. Nói đến chính là lay động một dắt đi tới Lý Thanh Phong bên cạnh, công tử nhìn như một người, nếu không ngồi thiếp thân cùng một chỗ. A a, gia nhân mời tại hạ vốn không nên cự tuyệt. Chỉ là ta không nghĩ tới, âm quý phái người cũng dám như vậy quang minh chính đại xuất hiện tại đại đường hoàng thành sao? Chương 424. Đại đường quý phi Dương Ngọc Hoàn. Chương 424. Đại đường quý phi Dương Ngọc Hoàn. Hắc y nữ tử lông mày nhíu lại, ánh mắt giống như một đạo sắc bén hàn mang, thẳng tắp bắn về phía trước cái kia nhổng lên thật cao trên mái hiên. Trên mái hiên, Lý Thanh Phong đón gió độc lập, trong sáng ánh trăng chiếu xuống hắn cái kia tinh xảo trên khuôn mặt, phản phất vì đó đắp lên một tầng hơi mỏng hàn sương. Hắc y nữ tử nhìn chăm chú hắn, ánh mắt bên trong đàn sen nghi hoặc cùng cảnh giác. Một lát sau, nàng có chút mở miệng, âm thanh tuy nhỏ lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, hỏi: "Làm sao ngươi biết ta thân phận?" "A a, tự nhiên là đoán." Lý Thanh Phong khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vẻ như có như không ý cười. Hắc y nữ tử nghe vậy, nguyên bản xuôi ở bên người ngón tay, phản phất bị một cỗ vô hình lực lượng nhẹ nhàng trêu chọc, không tự giác địa có chút nâng lên. Nàng trên mặt, trong nháy mắt hiện ra một vẻ giống như hàn sương một dạng vẻ cảnh giác. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt nam tử này, toàn thân tản ra một loại khó nói lên lời khí tức thần bí. Với lại tướng mạo càng là mười phần lạ lẫm, chưa hề tại đại đường gặp qua. Dạng này một cái không rõ lai lịch người, chỉ một cái liếc mắt chính là xem thấu nàng thân phận. Dạng này người, thật sự là quá nguy hiểm. Ngay tại Hắc Y nữ tử trong lòng âm thầm tính toán, tay ngọc đã âm thầm vật lực. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị tùy thời xuất thủ thời điểm, một đạo tựa như trong núi thanh tuyền hơi có vẻ lạnh lùng âm thanh, không có dấu hiệu nào từ một bên mơ màng truyền đến. Cô nương, động thủ với hắn cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt a. Thanh âm này thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Lời này vừa nói ra, Hắc Y nữ tử như bị sét đánh, thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản căng cứng thần kinh trong nháy mắt bị kéo đến càng chặt. Nàng đột nhiên xoay người, động tác chi cấp tốc, mang theo một trận rất nhỏ tiếng gió. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một vị thân mang thanh sam nữ tử đã lặng yên đứng tại nàng sau lưng, ánh trăng như nước chiếu xuống thanh sam nữ tử trên thân, phát họa ra nàng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại duyên dáng thân hình. Ngũ quan tựa như tỉ mỉ tạo hình mỹ ngọc, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng. Nàng yên tĩnh địa đứng lặng ở nơi đó, toàn thân tản ra một cỗ phảng phất ngàn năm loại băng hàn cự người ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng khí tức, khiến người ta cảm thấy phảng phất tới gần nàng một bước đều sẽ bị cái kia cỗ băng lãnh khí tức chỗ đông kết. Hắc Y nữ tử lông mày trong nháy mắt nhăn lại, nàng ánh mắt tại đây thanh sam nữ tử trên thân thật lâu ở lại, đáy mắt lóe qua một vệt cảnh giác. Lấy nàng đại tiêu giao cảnh thâm hậu thực lực, vậy mà không có phát giác được đây thanh sam nữ tử đến. Trong lúc nhất thời, cảnh giác chi ý giống như thủy triều đem Hắc Y nữ tử bao phủ hoàn toàn. Nàng đôi tay không tự giác địa có chút nắm tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khẩn trương. Nàng chăm chú nhìn trước mắt vị này trống rỗng xuất hiện thanh sam nữ tử, âm thanh có chút phát run hỏi, ngươi là ai? Cơ Tuyết đứng tại chỗ, lạnh lùng ánh trăng chiếu xuống nàng đầu vai, phát họa ra nàng cái kia tựa như tiên tử một dạng hình dáng. Bắt hiểu đường, Cơ Tuyết. Nàng đôi mắt nhẹ giơ lên, hơi mỏng bờ môi có chút khép mở, âm thanh tuy nhỏ, lại phảng phất mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Nghe được cái tên này, Hắc Y nữ tử trong lòng chấn động mạnh một cái. Nàng nheo cặp mắt lại, trong mắt vẻ cảnh giác càng nồng đậm. Trầm ngâm phiến về sau, nàng mở miệng chậm rãi nói ra, đó là những năm gần đây tại Cửu Châu bên trên lấy thu thập tin tức nghe tiếng Bách Hiểu Đường. Cơ Tuyết cũng không nhiều lời, chỉ là khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Sau một khắc, nàng thân ảnh giống như một đạo màu xanh thiểm điện, trong nháy mắt chợt lóe, trong chớp mắt liền tới đến Bạch Y nam tử Lý Thanh Phong trước người. Nàng dáng người nhẹ nhàng có chút xoay người, đôi tay ôm quyền, cung kính thở dài nói, "Lý tiên sinh." Lý Thanh Phong vẫn như cũ khí định thần nhàn, một tay thản nhiên địa chắp sau lưng, tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một vị di thế độc lập tiên nhân. Hắn có chút nhíu mày, ánh mắt thâm thúy như vực sâu nhìn về phía một bên Cơ Tuyết, hỏi, "Tra được chưa?" Cơ Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, khẽ hất cằm, nói ra, "Mặc dù không có trực tiếp tra được liên quan tới dịch cô nương hạ lạc, nhưng là chúng ta phát hiện những năm gần đây hoàng cung bên trong nhiều hơn một cái thân phận không rõ nữ tử." Nàng dừng một chút, phảng phất tại tự hỏi dùng từ, nói tiếp, "Nữ tử này chỉ dựa vào thời gian mấy năm, bắt đầu từ một giới dân nữ, ngồi lên đại đường quý phi chi vị. Với lại, chúng ta chú ý đến cái này Dương Ngọc Hoàn cùng rất nhiều giang hồ thế lực có quan hệ, tựa hồ cùng địa phủ cũng có chút cấu kết." Nói đến chỗ này, nàng nhẹ nhàng mấp máy cái kia như anh đảo môi anh đảo, trên mặt hiện ra một vệt vẻ sầu lo. "Ta đã biết." Lý Thanh Phong thần sắc bình tĩnh, chỉ là khẽ gật đầu một cái. "Lý tiên sinh, vậy cái này nữ tử cần xử lý sạch sao?" Cơ Tuyết âm thanh lạnh lùng như băng, phá vỡ ngắn ngủi tĩnh mịch. Nói đến, nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt như là một thanh sắc bén dao găm, thẳng tắp đâm về một bên Hắc Y nữ tử. Giờ phút này, nàng thần sắc lạnh lùng, con mắt màu đen lóe qua một vệt làm cho người sợ hãi mãnh liệt hàn ý, phảng phất có thể đem xung quanh không khí đông kết. Nghe được lời nói này, Hắc Y nữ tử lúc này chấn động trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch vô cùng. Nàng nuốt ngụm nước miếng, đi đứng không tự chủ được hướng đến sau lưng di chuyển. Có thể nàng phát hiện hai chân giờ phút này liền như là rót trì nước đồng dạng, vô luận như thế nào dùng sức đều bước bất động. "Chết chân, nhanh động a." Hắc Y nữ tử trong lòng nổi giận một tiếng. Nói đến nàng lại đối lên cặp kia lạnh lẽo ánh mắt, lập tức cảm thấy dùng cả mình lóe lên trong đầu, để nàng như rớt vào hầm băng. "Không cần." Nhìn đến Hắc Y nữ tử cái kia một mặt kinh hoàng bộ dáng, Lý Thanh Phong cười nhạt một tiếng, nói: "Mà lại nói đứng lên, âm bí phái cùng ta sư huynh vẫn còn có chút liên quan. Ngươi đi trước đi, nơi này sự tình giao cho ta xử lý." Cơ Tuyết nghe nói lời ấy, đáy mắt trong nháy mắt lóe qua một vệt vẻ giận mình. Bất quá nàng chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó chính là chắp tay, thân ảnh chính là biến mất tại trong hắc ám. Nhìn đến cái kia thanh sam nữ tử rời đi, Hắc Y nữ tử lúc này hít sâu một hơi. Nàng thế nhưng là kém một chút liền đem mạng nhỏ lưu tại nơi này. Lý Thanh Phong chậm rãi quay đầu, mắt sáng như đuốc, rơi vào một bên thần sắc vẫn như cũ khủng hoảng Hắc Y nữ tử trên thân. Hắn có chút meo cặp mắt lại, nhẹ giọng hỏi, "Trúc Ngọc Nghiên là gì của ngươi?" Thanh âm không lớn, lại như là búa tạ đồng dạng, tại Hắc Y nữ tử trong lòng kích thích ngàn cơn sóng. Nghe được cái tên này, Hắc Y nữ tử lập tức cảm giác trong lòng siết chặt. Nàng do dự phút chốc, cắn cắn môi dưới, thấp giọng đáp lại nói, "Chính là thái sư phụ. Cho nên, ngươi sư phó là Loan Loan." Lý Thanh Phong không nhanh không chậm mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn. "Không tệ. Loan Loan chính là gia sư." Hắc Y nữ tử nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trước mắt cái này thần bí nam tử, vì sao đối với mình môn phái sự tình như thế rõ ràng? Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất an, cảnh giác mà nhìn xem Lý Thanh Phong. Nhìn đối phương trầm mặc không nói, Hắc Y nữ tử trầm ngâm phút chốc, rốt cuộc lấy dũng khí hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Có thể lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, trong lòng âm thầm ảo não mình ngu xuẩn. Mới vừa rời đi Cơ Tuyết thế nhưng là Bách Hiểu Đường người, lấy Bách Hiểu Đường trên giang hồ thu thập tin tức năng lực, chỉ sợ mình âm quý phái nội tình sớm đã bị đối phương mò được nhất thanh nhị sở. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi âm thầm cười khổ, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc. Chương 425, gặp mặt. Chương 425, gặp mặt. Nhìn đến trên người đối phương không có một chút sắc ý, Hắc Y nữ tử nội tâm lập đi lặp lại cân nhắc đang do dự một lát sau, nàng có chút cắn cắn môi dưới, hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ, tư thái bên trong mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Nàng có chút những người, xích lại gần Lý Thanh Phong, tận lực hạ giọng, hỏi: "Ngươi mới vừa nói ngươi sư huynh cùng ta âm quý phái có chút liên hệ, Là có ý gì? Trúc Ngọc Nghiên với tư cách nàng thái sư phó, ở bên trong môn phái hy vọng cực cao. Nhưng mà những năm này một mực đứng tại bế tử quan trạng thái, cơ hồ ngăn cách. Mà nàng sư phó Loan Loan, ngày bình thường mặc dù đối với môn phái mọi việc có nhiều truyền dạy, nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua Âm Quý phái cùng Bách Hiểu Đường tồn tại loại nào liên quan. A. Lý Thanh Phong khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm khái, chậm rãi nói ra, ngươi tuổi còn rất trẻ, những chuyện này quá xa xưa, chỉ sợ ngươi sư phó đều chưa hẳn biết được. Ngày xưa, sư minh Lý Trường Sinh từng tại một lần sau khi say rượu, nôn từ ở giữa để lộ ra một chút chuyện cũ. Tại hắn lại một cái 20 năm thì, từng bí danh Thạch Chi Hiên, tại đại đường du lịch. Khi đó, hắn gặp gỡ bất ngờ một tên nữ tử. Con nữ kia tử chính là đã từng Âm Quý phái thanh danh hiển hách Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Hắc Y nữ tử nghe được lời nói này, trong lòng nghi hoặc chẳng những không có giảm ít, ngược lại càng nồng đậm. Nàng không tự giác địa mân mê cái kia như anh đào kiểu diễm ướt át miệng nhỏ, hồng nhuận đôi môi có chút cong lên. Nàng nhỏ giọng thấp giọng lẩm bẩm nói, cắt, rõ ràng nhìn lên đến giống như ta lớn, lại giả vờ ra như vậy một bộ trưởng bối bộ dáng. Âm thanh nhẹ như rồi môi, mang theo một tia thiếu nữ đặc thù hờn dỗi cùng bất mãn. Ngươi nói cái gì? Lý Thanh Phong bén nhạy bắt được đây rất nhỏ tiếng vang, lông mày hơi nhíu, hỏi, không có gì, không có gì. Hắc Y nữ tử giống như là bị đột nhiên đạp cái đuôi tiểu miêu, cả người bỗng nhiên giật mình. Nàng bối rối địa liên tục khoát tay, đôi tay trên không trung nhanh chóng vung dậy. Nàng gương mặt trong nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng, tựa như chân trời bị chiều tà nhiễm thấu vân hà, sắc mặt tràn đầy thất kinh. Sợ mình vô tâm chi ngôn chọc giận tới trước mắt vị này thần bí khó lường nam tử. Lý Thanh Phong có chút nheo cặp mắt lại, yên tĩnh đánh giá Hắc Y nữ tử phút chốc, sau đó thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, ngữ khí bình đạm nhưng lại không cần suy nghĩ nói ra, xem ở Trúc Ngọc Nghiên phân thượng, ngươi rời đi thôi. Về phần đêm nay chớ nghe nói, nếu là nói cho bất kỳ người nào, bản công tử sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Âm thanh tuy nhỏ, lại như là trong bầu trời đêm lướt qua một đạo sấm sét, mang theo một loại làm cho người sợ hãi lực uy hiếp, tại đây yên tĩnh trong bóng đêm mơ màng quen quẩn. Nghe được Lý Thanh Phong cái kia phảng phất từ cựu địa ngục truyền đến thanh âm lạnh như băng, Hắc Y nữ tử thân thể mềm mại run lên bần bật, như là đêm lạnh bên trong bị lạnh thấu xương bắc phong đánh trúng yếu đuối nhanh hoa. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước mắt Bạch Y nam tử, chỉ thấy hắn ánh mắt thâm thúy như vực sâu, cái kia cố hàn ý phảng phất có thể đem linh hồn đông kết. Nàng ấy lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt trực giác, biết rõ đối phương nói tuyệt không phải nói ngoa, như mình thật vi phạm với hắn cảnh cáo. Chỉ sợ một giây sau, đây nhìn như ôn nhuận như ngọc nam tử, liền sẽ đối với mình thống hạ sát thủ. Tiểu nữ biết. Hắc Y nữ tử âm thanh phát run, phản phất gió lạnh bên trong run lẩy bẩy là khô. Nàng khẽ không người, động tác cứng ngắc lại bối rối. Vậy tiểu nữ đi trước. Nàng vừa nói, một bên từng bước lui về sau, mỗi một bước đều đạp phải cẩn thận cẩn thận. Nàng con mắt thủy chung chăm chú nhìn Lý Thanh Phong, sợ đối phương đột nhiên thay đổi chủ ý, thấy Lý Thanh Phong vẫn như cũ mặt không biểu tình, đối với mình lời nói không có chút nào đáp lại. Nàng âm thầm cắn cắn môi dưới, quyết định chắc chắn, dáng người nhẹ nhàng hướng lên nhảy lên, trong nháy mắt biến mất tại đậm đặc trong bóng đêm. Nàng hôm nay vốn là mang theo nhàm chán tiêu khiển tâm tính, muốn tại đại đường Trường An đô thành tùy ý đi đi, lại chưa từng ngờ tới, mình lại đánh bậy đánh bạ đụng phải nam tử mặc áo trắng này, càng là kém một chút liền đem mình mạng nhỏ nhét vào nơi đây. Ai, không nghĩ tới ngày sau danh chấn thiên hạ nữ đế võ chiếu bây giờ cũng bất quá chỉ là một cái sợ chết tiểu nha đầu a. Nhìn qua Hắc Y nữ tử rời đi phương hướng, Lý Thanh Phong khe khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Sau đó, Lý Thanh Phong chậm rãi xoay người, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía trước đó phương đèn đuốc sáng trưng hoàn thành. Dịch Văn Quân, Dương Ngọc Hoàn, sẽ là cùng là một người sao? Hắn tự lẩm bẩm, nhàn nhạt âm thanh ở trong trời đêm mơ màng phiêu đãng. Dứt lời, hắn thân ảnh có chút chợt lóe, đúng như trong bầu trời đêm lướt qua một đạo lưu tinh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh bóng đêm, phảng phất hắn chưa hề tại đây xuất hiện qua đồng dạng. Hoàng cung, Hòa Thanh cung. Cung điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, sáng tỏ ánh nến lung lay lấp lóe, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Lúc này, một vị dáng người thướt tha nữ tử thân mang một bộ lộng lẫy khăn quàng vai. Cái kia khăn quàng vai bên trên thêu lên tinh mỹ phượng hoàng đồ án, tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một cái sắp vỗ cánh bay cao thần điểu. Nàng ngồi ngay ngắn ở bàn trang điểm bên cạnh, tư thái ưu nhã, phản phất một bức tuyệt mỹ tranh mỹ nữ. Nữ tử ánh mắt chuyên chú, thon cao trắng non ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy một chi tỏa ra ánh sáng lung linh châu châm, chậm rãi đặt ở trên đầu khoa tay lấy. Nàng có chút nghiêng đầu, ánh mắt tại trong gương đồng lưu chuyển, cẩn thận thưởng thức mình mỹ mạo. Cái kia như là dương chi ngọc da thịt tại ánh nến làm nổi bật bên dưới hiện ra nhu hòa rực rỡ. Một đôi mắt phượng nhìn quanh sinh tình, phản phất cất giấu vô tận cố sự. Nương nương, bệ hạ vì ngươi hầm tổ yến tốt. Lúc này, một đạo thanh thúy êm thai âm thanh tựa như trong núi thanh tuyển, phá vỡ cung điện bên trong yên tĩnh. Chỉ thấy một vị tướng mạo mỹ lệ tỷ nữ bước liên tục nhẹ nhàng, đôi tay vững vàng hiện lên lấy một bát nóng hôi hổi tổ yến, thướt tha đi đi qua. Tỷ nữ thân mang một mạc lại sạch sẽ gọn gàng phục sức, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt bên trong lộ ra đối với chủ tử cung kính. Liên đặt ở chỗ đó a. Nữ tử cũng không quay đầu lại, trong giọng nói mang theo một tia lười biếng cùng đương nhiên. Nàng tích trắng ngón tay vẫn như cũ loay hoay trên đầu châu trầm, tâm tư hoàn toàn đắm chìm trong đối với mình trang điểm xem kỹ bên trong. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nữ tử nửa ngày cũng không có nghe được sau lưng truyền đến thả xuống tổ yến rất nhỏ tiếng vang. Nàng chân mày lá liêu có chút nhíu lên, nguyên bản nhu hòa khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra sắc mặt giận dữ. Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ như vậy đều không có làm tốt sao? Nàng âm thanh để cao mấy phần, mang theo rõ ràng không vui. Có thể nữ tử bỗng nhiên quay đầu lại, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một cái này không hiểu chuyện tỷ nữ thì. Có thể nàng ánh mắt chạm đến tỷ nữ một khắc này, nàng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cái kia tỷ nữ tựa như một pho tượng, không nhúc nhích đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tràn đầy khủng hoảng chi sắc. Ai? Nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nguyên bản hồng nhuận bờ môi giờ phút này cũng đã mất đi màu máu. Nàng ánh mắt bối rối địa tại bốn phía liếc nhìn, cảnh giác chi ý lộ rõ trên mặt. Rất nhanh, nàng ánh mắt liền rơi vào cách đó không xa tựa ở trên cây cột một đạo bạch y thân ảnh bên trên. Khi nàng thấy rõ nam tử dung mạo thì cả người giống như là gặp sét đánh, trong lòng chấn động mạnh một cái. Nàng hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc phức tạp. "Tiểu sư thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Chương 426. Vượt ngoại công chúa. Chương 426. Vượt ngoại công chúa. "Tiểu sư thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nàng âm thanh run rẩy, mang theo vô tận kích động cùng mừng rỡ. Lời còn chưa dứt, nàng đã liều lĩnh trực tiếp nhào vào Lý Thanh Phong trong ngực, đôi tay chăm chú địa ôm lấy hắn. "Ta còn tưởng rằng rốt cuộc không gặp được ngươi." Nàng âm thanh nghẹn ngào, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhìn đến trong ngực Dịch Văn Quân, Lý Thanh Phong lông mày nhíu lại, hỏi, hơn nữa còn đổi tên Dương Ngọc Hoàn. Nghe được lần này chất vấn, Dịch Văn Quân hơi sững sờ, trong hốc mắt còn lưu lại vừa rồi kích động mà tuôn ra nước mắt. Nàng vô ý thức rỗi ra xanh nhạt một dạng ngón tay, lau sạch nhẹ nhẹ đi khỏe mắt cái kia trong suốt nước mắt. Nàng ngẩng đầu, con mắt chăm chú khóa chặt ở trước mắt vị này bạch y nam tử trên thân. Nàng có chút cắn cắn môi dưới, âm thanh mang theo khàn khàn, nhưng lại tràn đầy thổ lộ hết khát vọng, thấp giọng nói ra, "Tiểu sư thúc, chuyện này nói rất dài dòng." Dịch Văn Quân dừng một chút, ánh mắt bên trong lóe qua một tia sợ hãi, tiếp tục mở miệng nói, "Ngày đó từ khi ngươi sau khi rời đi, liền có một đám hắc ý nhân đem ta bắt đi. Bọn hắn đem ta đưa đến một mảnh đen kịt địa phương." Nàng âm thanh càng trầm thấp, lông mày chăm chú nhăn lại, hơn nữa còn có bốn người một mực canh giữ ở ta bên cạnh, phòng ngừa ta đào tẩu. Nghe được Dịch Văn Quân lần này miêu tả, Lý Thanh Phong nhíu mày. Nếu là hắn đoán không tệ, Dịch Văn Quân hẳn là bị địa phủ bên trong người dẫn tới cái nào đó địa phủ cứ điểm. Mà cái kia thủy chung canh chừng nàng bốn người, đại khái suất chính là Minh Đế ký ức bên trong tứ đại thi tổ. Trong lúc đó ta cũng nghĩ qua chạy trốn. Dịch Văn Quân tiếp tục nói, trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ cùng không cam lòng, còn đi chưa được mấy bước, liền bị bọn hắn bắt được. Nàng khe khẽ thở dài, trong giọng nói tràn đầy cảm giác bị thất bại. Về sau ta cũng không có cách, chỉ có thể dựa theo bọn hắn phân phó, đi tới nơi này lại đường, bí danh Dương Ngọc Hoàn đi vào hoàng cung, trợ giúp bọn hắn đoạt được đại đường khí vận. Nói đến đây, nàng có chút túi đầu xuống. Lý Thanh Phong nghe nói, lông mày lần nữa vẩy một cái, trong lòng nghi ngờ càng tăng lên. Hắn có chút meo cặp mắt lại, trong mắt lóe qua một đạo kỳ dị quan mang, lặng yên thi triển tha tâm thông chi thuật. Hắn con mắt chăm chú khóa lại Dịch Văn Quân. Tại tha tâm thông dưới, hắn cảm nhận được rõ ràng, Dịch Văn Quân nói tới mỗi một câu nói, đều cùng nàng nội tâm suy nghĩ hoàn toàn phù hợp, cũng không một chút hư giả. Bọn hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì sao? Lý Thanh Phong nhíu nhíu mày, hỏi. Tiểu sư thúc, cái này ngươi yên tâm. Bọn hắn nói thân phận ta tôn quý, chính là vượt ngoại công chúa. Dịch Văn Quân khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cho nên bình thường đối với ta cũng không một chút vượt khuôn hành vi. Vượt ngoại công chúa. Nghe nói lời này, Lý Thanh Phong hai mắt trong nháy mắt nheo lại. Hắn từng nghe Cơ Tuyết nhắc qua, Dịch Văn Quân cũng không phải là Dịch Bước con gái ruột, mà là tại một cái tuyết lớn đầy trời thời gian, một đứa bé xuất hiện tại Dịch Bước cửa nhà. Lúc đó Dịch Bước dưới gối không con không có nữ, liền thu dưỡng cái hài tử này, lấy tên Dịch Văn Quân. Chẳng lẽ lại đây Dịch Văn Quân thật cùng vực ngoại có liên hệ? Lý Thanh Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt thần sắc càng ngưng trọng. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này sự kiện chỉ sợ muốn so trong tưởng tượng phức tạp nhiều. Trầm ngâm thật lâu, Lý Thanh Phong chậm rãi mở miệng, nói: "Dịch Văn Quân, ngươi đối với vực ngoại bao nhiêu ít hiểu rõ?" Dịch Văn Quân nghe vậy, chỉ là khe khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một bộ hồ đồ vô tri bộ dáng. "Ta đã từng cũng hỏi qua bọn hắn mấy lần." Nàng hơi nhíu lên lông mày, nhớ lại quá khứ kinh lịch, thế nhưng là bọn hắn cũng vô đối ta nói cái gì, chỉ là để ta làm tốt chính mình trong tay sự tình liền tốt. Nàng mang trên mặt một tia bất đắc dĩ, những năm này không có tiểu sư thúc ở bên cạnh, nàng giống như một mảnh trong mưa lục bình, không có chỗ dựa vào. Với lại, bọn hắn còn nói không cần mấy năm, liền sẽ có người đến đón ta về nhà. Nàng nói bổ sung, chân mày nhíu chặt hơn, hiển nhiên đối với mình cái gọi là ra, tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Nhưng mà, một giây sau, Dịch Văn Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lóe ra hy vọng quan mang. Nàng chăm chú nhìn Lý Thanh Phong, vội vàng nói, "Thế nhưng là tiểu sư thúc, ta không muốn làm vực ngoại công chúa, ngươi có thể mang ta rời đi nơi này sao?" Nàng âm thanh có chút hơi run, mang theo một tia cầu khẩn. "Tự nhiên có thể, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới thời điểm." Lý Thanh Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Dịch Văn Quân bả vai, nói ra, "Hiện tại ta cần ngươi moi ra bọn hắn cứ điểm ở nơi nào." Nghe vậy, Dịch Văn Quân dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm. Từ nàng quen biết tiểu sư thúc lên, liền biết người sau thực lực chính là thế gian ít có. Chỉ cần hắn đáp ứng, cho dù là khó như lên trời sự tình, hắn cũng có thể làm đến. Đúng lúc này, Dịch Văn Quân giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhãn tình sáng lên, nói ra, "Đúng, cái kia hắc ý nhân trước mấy ngày nói với ta qua, 3 ngày sau sẽ mang ta đi một chỗ. Ta muốn hẳn là tiểu sư thúc trong miệng địa phương." Lý Thanh Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia. Hắn nhẹ gật đầu. Nếu là lần này có thể thành công nổ đại đường cảnh nội địa phủ cái này cứ điểm, cái kia địa phủ tại Cửu Châu bên trên thế lực chắc chắn thụ trọng thương. Ngày sau còn muốn gây sóng gió, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đến lúc đó, hắn liền có thể yên lòng tiến về biên cương, trấn thủ bí cảnh. "Cái kia sau 3 ngày, ta sẽ theo ngươi cùng nhau tiến đến." Lý Thanh Phong đuốt ve Dịch Văn Quân đầu, vừa cười vừa nói. "Tốt." Dịch Văn Quân kích động nhẹ gật đầu, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Nàng lần nữa ôm chặt lấy Lý Thanh Phong, cảm thụ trong ngực một màn kia đã lâu ấm áp. "Tiểu sư thúc, qua nhiều năm như vậy, ta mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ ngươi, có thể cho ta nhiều ôm một hồi sao?" Nàng âm thanh nghẹn ngào, đôi tay ôm lấy Lý Thanh Phong, chăm chú không thả. "Nhiều năm như vậy, khổ ngươi." Lý Thanh Phong nhẹ giọng thở dài nói đây Dịch Văn Quân võ học thiên phú vốn là thường thường, ngày đó mình tại học đường cũng là nhìn hắn thông minh chỉ là chỉ điểm một cái. Nhưng chưa từng nghĩ, mình chân trước rời đi, đám kia địa phủ người chính là tìm tới cửa. Suy nghĩ kỹ một chút, đích xác đáng thương. Tiểu sư thúc, chờ chuyện chỗ này, ta muốn bệnh viện ngồi tại bên cạnh ngươi, có thể chứ? Dịch Văn Quân ngẩng đầu, nhìn đến cái kia tấm tinh xảo ngũ quan, hỏi. Tự nhiên có thể. Lý Thanh Phong vươn tay, nhẹ nhàng tại Dịch Văn Quân mi tâm bên trên một điểm, nói. Nghe được lời nói này, Dịch Văn Quân lúc này một mặt kích động nhẹ gật đầu. Bất quá nàng cũng hiểu biết, trong hoàng cung này ánh mắt quá tạp, thậm chí còn có khả năng có đám người áo đen kia tại bốn phía. Nàng lúc này nói ra, "Tiểu sư thúc, vậy ngươi trở về thì cẩn thận một chút. Trong hoàng cung này ánh mắt đông đảo, rất có thể còn có đám người áo đen kia tại." Nàng lo lắng nhắc nhở, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. "Yên tâm, bằng vào những người kia thực lực, còn chưa đủ lấy phát giác được bản công tử tung tích." Chương 427. Viên Thiên Cương. Chương 427. Viên Thiên Cương. "Ân, tiểu tử, ban đêm xông vào hoàng cung cũng không phải một chuyện tốt ta." Khi Lý Thanh Phong vừa bước ra Hoa Thành cung cung môn không lâu, một trận băng lánh lại mang theo cảnh cáo ý vị âm thanh từ hắc ám nơi hẻo lánh chỗ ú ú truyền đến. Bước chân hắn dừng một chút, thần sắc không có chút nào bối rối. Lý Thanh Phong nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, dưới ánh trăng chiếu rọi phía dưới, một đạo thon cao thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi bốc ra, đi ra. Nam tử dáng người thẳng, thân thể thon cao, một bộ thanh sam không gió mà bay. Hắn trên mặt mang theo một bộ điêu khắc tinh xảo mặt nạ, ẩn ẩn tản ra một cỗ thần bí khí tức. Lý Thanh Phong khoe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Hắn nhìn về phía trước người mặt nạ nam tử, thấp giọng nói ra, các hạ không phải cũng là ban đêm xông vào hoàng cung sao? Trong sáng âm thanh, tại đây yên tĩnh hành lang mơ màng truyền ra. Nghe nói lời này, thanh sam nam tử nguyên bản trầm ổn bước chân bỗng nhiên chỉ trệ, trên mặt thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Bất quá, thoáng qua giữa, hắn khỏe miệng liền câu lên một vệt nhàn nhạt, mang theo nghiền ngẫm ý cười. Ta cùng ngươi nhưng khác biệt, với lại nếu để cho bệ hạ biết, một vị nam tử xa lạ từ Hoa Thanh cung đi ra, không biết hắn sẽ có vì sao ý nghĩ. Hắn vừa nói, một bên hai tay khoanh ôm ngực, thân hình có chút một bên, tựa vào một bên cái kia băng lánh trên trụ đá. Hắn có chút ngửa đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thanh Phong, cái kia lạnh lẽo ánh mắt giống như đang nhìn một cái sắp đợi bắt dã thú. Hắn biết lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại hắn còn có thể giết ta không thành? Lý Thanh Phong nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong lộ ra mấy phần không bị trói buộc cùng tự tin. Hắn có chút nghiêng mặt qua, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía một bên thanh sam nam tử, sau đó, không nhanh không chậm tiếp tục nói, với lại, viên tiên sinh tâm lý không càng muốn bản công tử đem cung bên trong vị kia mang đi sao? Lời này vừa nói ra, phảng phất một quả sấm sét tại đây yên tĩnh hoàng cung trên không nổ vang. Thanh sam nam tử nguyên bản nhìn như thanh thản thân thể trong nháy mắt căng cứng đứng lên, trong lòng đống nhiên siết chặt. Hắn ánh mắt bên trong nháy mắt lóe qua một vẻ ngưng trọng, dưới mặt nạ khuôn mặt thình lình đã biến sắc. Phải biết, từ đầu đến cuối, hắn nhưng là chưa hề hướng người trước mắt này tiết lộ qua mình thân phận. Có thể nam tử mặc áo trắng này, lại như là đã sớm biết đồng dạng. Ngươi đến tột cùng là người nào? Viên Thiên Cương nheo cặp mắt lại, thần sắc cũng lại không trước đó như vậy lười biếng, hắn lạnh lùng hỏi đang khi nói chuyện, hắn chắp sau lưng tay phải đã lặng yên vật công, chuẩn bị đột phát tình huống. A, bản công tử là ai không trọng yếu. Chỉ là hán hoàng trọng sắc nghĩ khuynh quốc, một đời đế vương trầm mê ở ôn nhu hương cũng không phải một chuyện tốt. Lý Thanh Phong nét miệng lên, mang theo một vẻ không bị trói buộc cười yếu ớt. Hắn một bộ bạch tí ở dưới ánh trăng lộ ra vô cùng bắt mắt, tựa như tiên giáng trần. Tiếng nói vừa ra, Lý Thanh Phong tay áo dài tùy ý địa trên không trung vung lên. Trong chốc lát, một trận gió nhẹ lướt qua, Lý Thanh Phong thân ảnh lại như cùng sương mù trong nháy mắt tiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh. Viên Tiên Cương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vô ý thức tăng tốc bước chân, hướng đến Lý Thanh Phong mới vừa đứng thẳng địa phương chạy đi. Hắn mở to hai mắt nhìn chung quanh, có thể nhập mắt chỗ chỉ có trống rỗng hành lang, đâu còn có cái kia bạch y nam tử nửa phần tung tích. Gia hỏa này là ai? Vậy mà, Viên Thiên Cương lông mày chăm chú nhăn lại trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng như xương âm thanh mơ màng địa từ phía sau Hoa Thanh Cung bay ra. Viên Tiên Sinh, đêm khuya đến thăm Hoa Thanh Cung, có thể có chuyện gì muốn tìm bản cung? Thanh âm này phảng phất mang theo vô hình lực lượng, để Viên Thiên Cương thân thể trong nháy mắt căng cứng đứng lên. Viên Thiên Cương thần sắc siết chặt, lưng lập tức thẳng tắp. Hắn cấp tốc xoay người, mặt hướng Hoa Thanh Cung phương hướng, đôi tay ôm quyền, cùng kính thở dài. Khải bẩm nương nương, mới vừa tại hạ nhìn đến một tên thích khách đường tắt nơi này, không biết. Viên Thiên Cương lời nói còn chưa nói xong, đạo kia lạnh lùng âm thanh lại lần nữa vang lên, như là như lưỡi dao chặt đứt phía sau hắn nói. Viên Tiên Sinh ưu quốc ưu dân, đúng là không dễ. Chỉ là có chút sự tình, bản cung vẫn là hy vọng tiên sinh không được lo nói, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng, phản phất tại trong không khí đều ngưng kết ra một tầng sương lạnh. Nghe được lời này, Viên Thiên Cương sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt, nguyên bản hồng nhuận bờ môi cũng run nhẹ nhẹ đứng lên. Hắn ánh mắt bên trong lóe qua một tia dãy rủa cùng bất đắc dĩ, bờ môi khép mở, dường như còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Trầm ngâm một lát sau, Viên Thiên Cương chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác đắng chát, nương nương, thần biết. Rời đi hoàng cung về sau, Lý Thanh Phong liền hướng phía sau cánh rừng đi đến. Khi hắn vừa đi vào rừng bên trong nháy mắt, sau lưng chính là truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt âm thanh. Chư vị, theo một đường ra đi. Hắn nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt ý cười, chỉ nghe bốn phía truyền đến một trận rất nhỏ tiếng xào xạc. Ngay sau đó, hơn 10 đạo như quỷ mị thân ảnh, từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều cấp tốc xuống tới. Bọn hắn thân mang hắc y liễu, phản phất cùng đây bóng đêm hòa làm một thể. Chỉ có từng đôi mắt lấp lóe trong bóng tối lấy băng lãnh đố quang. Nếu là bản công tử đoán không tệ, các ngươi hẳn là địa phủ bên trong người a. Lý Thanh Phong có chút ngửa đầu, mắt sáng như đuốc, quét mắt liếc mắt xung quanh những này khách không mời mà đến. Ân. trong đó một tên hắc y nam tử nghe vậy, phát ra một tiếng nghi hoặc hừ nhẹ. Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Lý Thanh Phong có thể liếc mắt xem thấu bọn hắn lai lịch. Bất quá, thoáng qua giữa, hắn sắc mặt chính là âm trầm xuống, giống như trước khi mưa báo tới bầu trời, mây đen dày đặc. Xem ra, ngươi cùng Quý phi nương nương đích xác có không cạn quan hệ a. Hắn cắn răng, gằn từng chữ nói ra, thanh âm bên trong lộ ra từng tia hàn ý, cho nên, các ngươi tới nơi này, là tới giết bản công tử sao? Lý Thanh Phong không chút hoang mang, vỗ nhẹ nhẹ trong tay quạt xếp. Hắn ánh mắt bên trong không có sợ hãi chút nào, ngược lại mang theo vài phần cười khẽ. Biết do còn cố hỏi, nương theo lấy một chữ cuối cùng rơi xuống, hắc ý nhân đàn bên trong bộc phát ra quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát, 10 cái hắc ý nam tử đồng thời phát lực. Bọn hắn thân hình nhảy lên một cái, động tác nhanh nhẹn mà cấp tốc, mang theo một trận mãnh liệt tiếng gió ánh trăng dưới, trong tay bọn họ vũ khí lóe ra hàn quang, thẳng tắp hướng đến ở giữa bạch y nam tử yếu hại đánh tới. Tư thế kia, phản phất muốn đem hắn trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Sâu kiến thôi. Lý Thanh Phong trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt nụ cười kia bên trong mang theo vô tận kinh miệt. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm giơ chân lên, một cước hướng phía trước phóng ra một bước đây nhìn như tùy ý một bước, lại phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô hình, giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng uy áp, từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Uy áp trồi đến, không khí phản phất đều bị áp xúc, phát ra ong ong tiếng vang. Những cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ đánh tới Hắc Y nam tử, tại cỗ uy áp này trước mặt, liền như là yếu ớt trang giấy. Chỉ thấy cái kia hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt trên không trung đình trệ. Ngay sau đó, giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Huyết vụ ở dưới ánh trăng tràn ngập ra, tản ra gây mũi mùi tanh. Đây, cái này sao có thể? Dẫn đầu Hắc Y nam tử bờ môi run rẩy, thanh âm bên trong tràn đầy run rẩy cùng không thể tin. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên như cùng chết xám đồng dạng, nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt giờ phút này bị nồng đậm sợ hãi bao phủ. Màu đen con ngươi trừng tròn xoe, phản phất muốn từ trong hốc mắt lồi ra đến. Hắn mang đến mười mấy người này, mỗi một cái có thể đều là tại quỷ đế trợ giúp dưới, đạt đến thần du huyền cảnh. Liên bậc này đội hình, đủ để phá hủy đại đường bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực. Mà bây giờ, bọn hắn mười mấy người liên thủ, lại nam tử mặc áo trắng này Lý Thanh Phong trước mặt, ngay cả một kích đều không thể gánh vác. Tựa như nến tàn trong gió trong nháy mắt hủy diệt, hóa thành cái kia gây mùi huyết vụ đầy to lớn tương phản, để hắn nội tâm phòng tuyến triệt để sụp đổ. Chương 428, âm quý phái nguy cơ. Chương 428, âm quý phái nguy cơ. Hiện tại liền thừa ngươi người cuối cùng. Lý Thanh Phong âm thanh vẫn như cũ bình thản như nước, phản phất vừa rồi cái kia máu tanh tàn khốc một màn đối với hắn mà nói, bất quá là hài đồng chơi đùa thì nhà tròi. Hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước mắt duy nhất nam tử mặc áo đen này. Cái kia khinh thường ánh mắt bên trong không mang theo một tia gợn sóng, lại phản phất tận chứa vô tận lực áp bách. Nhìn đến cặp mắt kia thần, Hắc Y nam tử lập tức cảm giác toàn thân chấn động, một cỗ thấu xương hàn ý từ lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng. Hắn vô ý thức muốn quay người thoát đi, có thể vừa mới nhấc chân, lại phát hiện mình hai chân giống như rót đầy trì đồng dạng nặng nề, lại khó mà di chuyển một bước. Nói đi, các ngươi vì sao lại tại Hoa Thanh Cung? Lý Thanh Phong có chút nheo mắt lại, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Hắc Y nam tử, hỏi âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại tại đây yên tĩnh trong rừng, như là chuông lớn tiếng vọng. Kỳ thực, từ hắn bước vào Hoa Thanh Cung một khắc kia trở đi, liền bén nhạy đã nhận ra những cái kia giấu ở chỗ tối ánh mắt. Chẳng qua là lúc đó hắn thân ở cung bên trong, nếu muốn rửa sạch những này trong bóng tối theo dõi người, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát rất nhiều phiền phức. Cho nên hắn mới có ý đem những người này dẫn tới đây cung bên ngoài trong rừng. Nghe được lời nói này, Hắc Y nam tử khó khăn nuốt ngụm nước bọt, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình chấn định lại, chần chờ một lát sau, âm thanh run rẩy hồi đáp, "Chúng ta là phụng quỷ đế đại nhân chi mệnh, ngày đêm canh gác quý phi nương nương, phòng ngừa nàng chạy ra cung bên trong." Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền vụng trộm dương mắt quan sát Lý Thanh Phong phản ứng, trong mắt tràn đầy thấp vọng. "A." Lý Thanh Phong có chút nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Hắn không nhanh không chậm tiếp tục hỏi, "Còn có đây này?" Âm thanh tuy nhỏ, lại giống như lấy một cỗ vô hình uy áp, để Hắc Y nam tử không dám có chút che giấu. "Quỷ đế đại nhân chỉ làm cho chúng ta làm những này." Hắc Y nam tử cắn răng, trong giọng nói mang theo một tia tuyệt vọng. Nói xong, hắn phồng lên dũng khí, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Bạch Y nam tử, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn, âm thanh gần như nghẹn ngào nói, "Đại nhân, ta nên nói mới nói, có thể tha ta một mạng không?" Giờ phút này hắn không còn có trước đó ngạo mạn cùng lãnh khốc. Hắn rõ ràng ở trước mắt nam tử mặc áo trắng này cái kia cường đại thực lực trước mặt, hắn tựa như một cái đợi làm thịt cừu non, mặc kệ xâm lược. "Thả ngươi, kiếp sau a." Lý Thanh Phong trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lời nói băng lạnh đến không có một tia nhiệt độ. Hắn nhẹ nhàng phất tay áo vung lên, mang theo vô tận sát ý trong khoảnh khắc, một cỗ cường đại lực lượng như mãnh liệt sóng cả hướng đến Hắc Y nam tử quét sạch mà đi. Hắc Y nam tử căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang lóe qua, sau đó liền cảm thấy thân thể phảng phất bị một cỗ cự lực xé rách. Ngay sau đó, hắn thân thể tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, tại chỗ nổ thành một đoàn huyết vụ. "Ân." Ngay tại Lý Thanh Phong giải quyết hết mười mấy người này, chuẩn bị rời đi thì một trận kịch liệt tiếng đánh nhau từ tiền phương truyền đến. Hắn hơi nhíu cao mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhẹ giọng lẩm bẩm, xem ra đêm nay cũng không có trong tưởng tượng như vậy an ninh à. Ánh trăng như nước vung vãi tại mảnh rừng núi này ở giữa. Lý Thanh Phong thuận theo âm thanh phương hướng, không nhanh không chậm dạo bước mà đi, đợi hắn đi vào phía trước một chỗ trống trải chi địa, đập vào mi mắt tràng cảnh để hắn dừng bước. Lúc này, một vị người mặc hắc y nữ tử vô lực ngã trên mặt đất. Nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, khoe miệng một vệt màu đỏ tươi huyết dịch chậm rãi chảy xuống, hiển nhiên thụ không nhẹ tổn thương. Mà khi Lý Thanh Phong ánh mắt chạm đến trên mặt đất hắc y nữ tử dung mạo thì hắn lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh ngạc. Lại là nàng. Giờ phút này, tại hắc y nữ tử đối diện đang đứng một nam một nữ, nữ tử thân mang một bộ váy trắng, tại ánh trăng chiếu rọi, tựa như một đóa nở rộ bạch liên, tinh khiết mà mỹ lệ. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sáng tỏ mà sắc bén, giờ phút này đang lóe ra đắc ý quan mang. Dáng người hiểu điệu nàng, cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm có chút rủ xuống, thân kiếm chảy xuôi lấy máu tươi, thuận theo thân kiếm chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất. Một bên nam tử tắc thân mang một bộ hắc bào, từ đầu đến chân đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, để cho người ta thấy không rõ hắn chân dung. Chỉ có một đôi mắt, lấp lóe trong bóng tối lấy u quang, lộ ra từng tia hàn ý. Lý Thanh Phong vừa mới cảm nhận được nam tử kia trên thân tràn ngập ra khí tức, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đứng lên. Cố khí tức kia, mang theo dày đặc khí âm hàn, cùng lúc trước những cái kia địa phủ người không có sai biệt. Hắn nhịn không được túi đầu, lắc đầu nói, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại đụng phải địa phủ người, quả nhiên là một đám rồi nhặng vung đi không được. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đụng phải âm quý phái ma nữ, quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lúc này, váy trắng nữ tử khẽ mở môi son, âm thanh thanh thúy nhưng lại mang theo vẻ đắc ý ngạo mạn. Nàng có chút ngửa đầu, nhếch miệng lên, phát họa ra một vệt cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng hưng phấn. Nếu là bắt ngươi, nói không chừng có thể coi như cùng Loan Loan giao dịch thẻ đánh bạc. Nàng vừa nói, một bên cầm trong tay kiếm chậm rãi nâng lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào trên mặt đất hắc y nữ tử. Ta nhổ vào. Nghe vậy, hắc y nữ tử mặt đầy phẫn hận, dùng sức lau đi khỏe miệng cái kia bốn lượn xuống vết máu. Nàng một tay che lấy không ngừng chập trùng lồng ngực, nơi đó truyền đến kịch liệt đau nhức để nàng thân thể run nhẹ nhẹ, vẫn như cũ cắn răng, khó khăn chậm rãi đứng dậy. Các ngươi từ hàng tĩnh trai cũng chỉ dám lấy nhiều ước hiếp ít, bằng không bản cô nương tùy tiện giết ngươi. Giờ phút này nàng, cứ việc quần áo tả tơi, sợi tóc lộn xộn, toàn thân tản ra suy yếu khí tức, nhưng vẫn như cũ thẳng tắp sống lưng, một bộ bất khuất bộ dáng. A a, ma nữ, đều lúc này, ngươi miệng còn như thế cứng rắn. Váy trắng nữ tử khoe miệng có chút dương lên, khẽ cười một tiếng, đáy mắt cực nhanh lướt qua một vệt không còn che giấu khinh thường. Nàng có chút nghiêng đầu một chút, ánh mắt bên trong mang theo vài phần trêu tức, giống đang đánh giá một cái rơi vào cạm bẫy lại còn tại dây rùa thú bị nuốt. Với lại, ngươi cũng không cần muốn chờ sư phó ngươi tới cứu ngươi, hiện tại nàng chỉ sợ đều đã tự thân khó bảo toàn. Đang khi nói chuyện, nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, mỗi một chữ đều giống như một khỏa băng lãnh cục đá, nặng nề mà nện ở hắc y nữ tử trong lòng. Nghe được câu này, hắc y nữ tử thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm không có chút huyết sắc nào, phảng phất bị một tầng xương lạnh bao phủ. Ngươi có ý tứ gì? Hắc y nữ tử một mặt sốt ruột hỏi, âm thanh không tự giác địa đề cao mấy phần, mang theo vẻ run rẩy. Váy trắng nữ tử hừ nhẹ một tiếng, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nàng có chút meo mắt lại, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ đắc ý, chậm rãi nói ra, những năm này, quỷ đế đại nhân nhiều lần khuyên các ngươi âm quý phái quy thuận địa phủ, có thể ngươi sư phó lại nhiều lần lấy bế quan làm lý do, cự tuyệt hợp tác. Nói đến đây, nàng dừng một chút, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hắc y nữ tử con mắt. Bây giờ quỷ đế đại nhân đã lên tiếng, tối nay qua đi, sẽ không còn các ngươi âm quý phái. Cái gì? Hắc y nữ tử không khỏi lên tiếng kinh hô. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Nàng màu đen đáy mắt lóe qua một vệt lạnh lẽo hàn ý, đôi tay không tự giác nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Nàng từng nghe sư phó nhắc qua, địa phủ cái thế lực này quá thần bí, thủ đoạn tàn nhẫn, cùng bọn hắn hợp tác, sợ rằng sẽ đem âm quy phái mấy trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể chưa từng nghĩ, đây từ trước đến nay lấy chính đạo tự cho mình là từ hàng tinh trai, vậy mà đã cam vì địa phủ nênh bước, trợ trụ vi ngược. Chương 429. Đến tột cùng là ai đang tìm cái chết? Chương 429. Đến tột cùng là ai đang tìm cái chết? Từ hàng tinh trai, các ngươi vậy mà đầu nhập địa phủ, liền đây còn tự khoe là danh môn chính phái sao? Hắc y nữ tử cắn răng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng hai mắt trừng đến cực lớn, trong mắt thiêu đốt lửa giận tựa hồ muốn trước mắt váy trắng nữ tử thôn phệ. A, danh môn chính phái. Váy trắng nữ tử nết miệng lên, phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia như là như chuông bạc thanh thúy, nhưng lại lộ ra từng tia hàn ý. Nàng chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt êm ái rơi vào mình thon cao lại trắng non trên ngón tay ngọc, phảng phất đang thưởng thức một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ma nữ, ngươi quả thực là tuổi trẻ a, thế gian nào có cái gì chính tà phân chia, có thể còn sống sót mới là chính phái. Nàng vừa nói, một bên nhẹ nhàng đung đưa ngón tay, trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Nghe được lời nói này, hắc y nữ tử trong đôi mắt tức giận càng sâu, nguyên bản liền bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên khuôn mặt giờ phút này càng lộ ra dữ tợn. Nàng cắn môi thật chặt một cái, ý đồ hướng về phía trước phóng ra một bước. Nhưng thể nội cái kia giống như thủy triều mãnh liệt kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đánh tới, để nàng hai chân mềm nhũn, lần nữa nửa quỳ xuống dưới. Nàng đôi tay dùng sức chống tại trên mặt đất, móng tay thật sâu lâm vào bùn đất bên trong. Thân thể bởi vì thống khổ cùng không cam lòng mà run nhẹ nhẹ, cũng rốt cuộc khó mà đứng dậy. Ma nữ, ngươi vẫn là đường vùng ấy. Váy trắng nữ tử có chút nhíu đầu, trên mặt mang một vẻ như có như không nụ cười. Nụ cười kia trong mang theo mấy phần thương hại, lại dẫn mấy phần đắc ý. Có lẽ dạng này còn có thể lưu lại một đầu mạng nhỏ. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng lắc lắc trong tay trường kiếm, bước đến nhị bước, chậm rãi hướng đến trước mặt hắc y nữ tử đi đến. Nhưng lại tại nàng sắp tới gần hắc y nữ tử, chuẩn bị đưa tay bắt đối phương thì một đạo lười biếng mà mang theo vài phần nghiền ngẫm âm thanh từ một bên phía sau cây mơ màng truyền tới. A a, quả nhiên là đặc sắc a. Thanh âm kia không nhanh không chậm, ngữ điệu có chút dương lên, mang theo một loại đặc biệt vận luật, không nghĩ tới đã trễ thế như vậy, còn có thể nơi này nhìn thấy như vậy một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa vợ kịch hay. Nghe được đây một tiếng, váy trắng nữ tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, nguyên bản thong dong thần sắc trong nháy mắt bị khẩn trương cùng cảnh giác thay thế. Nàng hai mắt cấp tốc nheo lại, ánh mắt như điện, hướng đến âm thanh truyền đến phương hướng vào tới, nghiêm nghị quát, ai? Nàng thuận theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại khỏa kia cao lớn cây cối trong bóng râm, một vị bạch y nam tử đang chậm rãi từ phía sau cây đi ra. nam tử một bộ áo trắng như tuyết, khí chất tuyệt trần, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Khi váy trắng nữ tử thấy rõ hắn cái kia tinh xảo ngũ quan thì trong lòng không khỏi khẽ run lên. Cái kia tuấn mỹ khuôn mặt, để nàng thấy chi đâu có chút mặc cảm. Là hắn. Ngay tại váy trắng nữ tử cảnh giác địa nhìn chăm chú lên bạch y nam tử thì hắc y nữ tử cũng đã nhận ra bất thình lình động tĩnh. Khi nàng thấy rõ người sau dung mạo, lập tức trong lòng chấn động mạnh một cái, phản phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng, đáy mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Người là ai? Váy trắng nữ tử chăm chú nhìn mơ màng đi tới bạch y nam tử, có chút nheo cặp mắt lại. Nàng âm thanh lạnh lùng như băng, tại đây yên tĩnh trong đêm, như là gió lạnh thổi qua, mang theo từng tia hàn ý, một giới dạo chơi người. Lý Thanh Phong nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười. Dạo chơi người. Váy trắng nữ tử nghe được câu trả lời này, đáy mắt lóe qua một vệt càng sâu cảnh giác. Nàng vô ý thức nắm chặt trong tay trường kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lý Thanh Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ. Sau đó, nàng mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ cường ngạnh, khuyên ngươi một câu, rời đi nơi này. Lời nói rơi xuống, nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, gàn từng chữ nói bổ sung, nếu không, chết. A a, cô nương thật lớn tính tình, động một chút lại sắp chết treo ở bên miệng. Lý Thanh Phong khẽ khẽ lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia lau nhàn nhạt nụ cười. Hắn một bên lắc đầu, một bên bước đến không nhanh không chậm nhịp bước, tiếp tục hướng đến Hắc Y nữ tử phương hướng đi đến. Hắn đi vào Hắc Y nữ tử bên cạnh, có chút túi người, nhìn lướt qua người sau. Hắn nhẹ giọng nói ra, nếu như còn có thể đứng lên đến nói, liền đi một bên chữa thương. Nghe vậy, Hắc Y nữ tử trong lòng khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Thanh Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng cảm kích. Bất quá, nàng cũng là rất nhanh lên một chút đầu, âm thanh mang theo khàn khàn nói, đa tạ. Nói đến, nàng hai tay chống địa, khó khăn đứng dậy. Bởi vì thương thế quá nặng, nàng thân thể lắc lư mấy lần, suýt nữa ngã xuống. Nàng đi vào một khối đá bên cạnh chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu vận công chữa thương, trên mặt vẻ thống khổ dần dần hòa hoãn. Nguyên lai là muốn anh hùng cứu mỹ nhân a. Nhìn đến một màn này, váy trắng nữ tử khỏe miệng chứa lên một vệ khinh thường ý cười. Nụ cười kiết như là trong bầu trời đêm lãnh nguyệt, băng lãnh mà trào phúng. Nàng có chút ngửa đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, nhìn đến Lý Thanh Phong nói ra, chỉ bất quá, anh hùng cứu mỹ nhân là cần bản sự. Nàng vừa nói, một bên vung vẩy một cái trong tay trường kiếm. Chút bản lãnh này, bản công tử có lẽ vẫn là có a. Lý Thanh Phong không nhanh không chậm ngẩng đầu, nhìn lướt qua trước mặt váy trắng nữ tử cùng nàng bên cạnh vị kia thấy không rõ khuôn mặt hắc bào nam tử, nói ra: "Muốn chết?" Váy trắng nữ tử chân mày lá liêu dựng thẳng, trong mắt lộ hung quang, cái kia nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà hơi có vẻ vặn mèo. Theo quát to một tiếng, nàng toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, toàn thân tay háo tại cỗ này cường đại khí lưu bên trong bay phất phới. Chỉ thấy nàng cánh tay ngọc vung lên, trường kiếm trong tay giống như một đạo giải lụa màu bạc, lôi cuốn lấy vô tận hàn ý cùng sát ý, hướng đến trước mặt Lý Thanh Phong tấn mãnh đâm tới. Trường kiếm vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Một đạo mãnh liệt kiếm khí thình lình tại mũi kiếm ngưng tụ, giống như là một tia chớp hướng đến Lý Thanh Phong đánh tới. Bành! Một tiếng nặng nề tiếng vang tại đây yên tĩnh trong đêm nổ tung, phản phất một đạo sấm sét đất bằng mà lên. Ngay tại váy trắng nữ tử một mặt tự tin nhận định một kiếm này đủ để đem người trước mắt chạm sát váy trắng nữ tử thì, chỉ thấy đạo kia mãnh liệt kiếm khí, tại sắp chạm đến trước mắt cái kia không biết chết sống bạch y nam tử thì, lại giống như là đụng phải lớp kín vô hình lại không thể phá vỡ vết tường, trong lúc đó tán loạn ra. Càng làm cho nàng kinh ngạc là, cái kia nguyên bản tán loạn kiếm khí vậy mà trong nháy mắt cải biến phương hướng, lôi cuốn lấy càng cường đại hơn lực lượng, hướng đến mình phương hướng điên cuồng phản công mà đi. Không tốt. Váy trắng nữ tử trong lòng thầm kêu một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng không kịp nghĩ nhiều, nương tựa theo nhiều năm tu luyện tạo thành bản năng phản ứng. Lúc này hai tay nắm chắc trường kiếm trong tay, đem đưa ngang trước người, ý đồ dùng cái này đến đón đỡ bất thình lình kiếm khí phản kích. Nhưng mà, nàng còn đánh giá thấp cố lực lượng này khủng bố đạo kiếm khí kia tại chạm đến trường kiếm trong nháy mắt, phát ra một tiếng chói tai kim loại tiếng ma sát. Ngay sau đó, váy trắng nữ tử trong tay chôi này vô cùng sắc bén trường kiếm, lại như yếu ớt rơm rạ đồng dạng, trong nháy mắt ứng thanh mà đứt gãy thân kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ, phân tán bốn phía vảy ra. Một bên Hắc Y nam tử thấy tình cảnh này, phản ứng cực kỳ cấp tốc. Hắn thân ảnh chợt lóe, giống như một đạo màu đen quỷ mị, trong nháy mắt đi vào váy trắng nữ tử bên cạnh. Hắn vươn tay cánh tay, ôm váy trắng nữ tử vòng eo, dùng sức đưa nàng đi một bên kéo ra. Cứ việc Hắc Y nam tử động tác đã đầy đủ nhanh, nhưng này đạo mãnh liệt kiếm khí vẫn như cũ như bóng với hình. Kiếm khí lướt qua, chỉ nghe váy trắng nữ tử phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Tại ánh trăng chiếu rọi, nàng một đầu cánh tay, từ nơi bả vai bị kiếm khí cùng nhau chặt đứt, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Chương 430. Im miệng. Chương 430. Im miệng. A. Trong chốc lát, một tiếng thê lương đến cực điểm giống lên một tiếng từ cái kia váy trắng nữ tử trong miệng tán phát ra. Thanh âm này tại tĩnh mịch không gian bên trong quanh quẩn, bén nhọn đến như là dạ tiêu hót vang, mang theo vô tận thống khổ cùng kinh hoàng. Chỉ thấy nàng một tay ôm chặt lấy mình cánh tay, nguyên bản đẹp đến mức như là ngày xuân phồn hoa một dạng hoa nhường người thẹn, tại thời khắc này lại vặn vẹo không còn hình dáng. Không biết, ta đây có tính không có chút bản sự. Lý Thanh Phong đứng tại chỗ, tay áo tại trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Hắn khỏe miệng có chút dương lên, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi." Váy trắng nữ tử giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng lôi kéo, đông nhiên ngẩng đầu lên. Nàng gái kia nguyên bản linh động con mắt màu đen bên trong, giờ phút này cuộn cuộn lấy như mực đậm đặc hàn ý, phảng phất hai bông sâu không thấy đáy, băng lãnh thấu xương hàn đảm. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này nhìn như văn nhược nam tử, lại có thực lực thế này. Giờ này khắc này, nàng lòng tràn đầy oán giận như mãnh liệt như thủy triều bành trướng. Như con mắt ánh mắt thật có thể hóa thành lưỡi dao giết người, chỉ sợ Lý Thanh Phong sớm đã tại đây ánh mắt lăng trì bên dưới chết nghìn lần và lần. nếu là không muốn lại mất đi một cánh tay khác, liền trung thực ý miệng. Lý Thanh Phong ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, nguyên bản bình thản ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo như xương. Theo hắn ánh mắt rơi xuống, một cô cực kỳ cường đại uy áp đánh tới, trực tiếp ép tới váy trắng nữ tử không thở nổi. Nghe được lời này, váy trắng nữ tử nội tâm run lên bần bật, giống như là bị búa tạ hung hăng đánh trúng. Nàng đáy mắt chỗ sâu, cực nhanh lóe qua một vẻ chưa bao giờ có sợ hãi. Bất quá, nàng dù sao không có cam lòng, vẹn vẹn qua một cái chớp mắt, liền lập tức đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía một bên Hắc Y nam tử, vội vàng nói: "Đại nhân, người này tiêu căng như thế, mong rằng xuất thủ, giết hắn." Ngay tại vừa rồi, bên cạnh vị này Hắc Y nam tử thế nhưng là vẹn vẹn nương tựa theo một thân thực lực, liền dễ như trở bàn tay địa chấn áp đứng tại đại tiêu giao cảnh ma nữ. Chỉ cần hắn xuất thủ, tất nhiên có thể đem trước mắt nam tử mặc áo trắng này trong nháy mắt nghiền vỡ nát. Yên tâm, đã bản tọa thấy được, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắc Y nam tử hừ lạnh một tiếng, mang theo từng tia hàn ý hắn bỗng nhiên bước ra một bước, lại phảng phất đúa tạ địa, đã dẫn phát một trận đáng sợ bão táp. Một cú cực kỳ cường đại uy áp, lấy hắn làm trung tâm, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, trong nháy mắt hướng bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi. Bốn bề không khí giống như là bị một cái vô hình cự thủ quái phát ra hô hô tiếng vang. Lúc này, đang tại cách đó không xa toàn lực chữa thương Hắc Y nữ tử cảm nhận được cố khí thế này, nguyên bản đóng chặt hai mắt đột nhiên bỗng nhiên mở ra. Nàng ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, khẽ nhếch miệng, tự lẩm bẩm, vậy mà lại là thần du huyền cảnh. Lúc trước cùng nam tử mặc áo đen này trong lúc giao thủ, cứ việc mình thua trận, nhưng bằng mượn nhạy cảm giác, nàng cũng chỉ là phỏng đoán đối phương không lướt qua tại nửa bước thần du cảnh giới. Mà giờ khắc này trước mắt cảnh tượng lại để nàng như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên lai gia hỏa này một mực tại ẩn giấu mình chân chính thực lực. "Tiểu tử, bản cô nương ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có gì thực lực tại thần du huyền cảnh cường giả sống sót?" Váy trắng nữ tử nhìn đến một màn này, trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc, không khỏi ngửa đầu làm càn cười to đứng lên. Nàng tiếng cười bén nhọn chói tai, tại đây tràn ngập cảm giác gáp bách không gian bên trong quanh quẩn, lộ ra vô cùng quỷ dị. "Thần du huyền cảnh, đây chính là thế gian võ đạo đỉnh phong cảnh giới. Có thể bước vào này cảnh giả, tại rộng lớn vô ngân Cửu Châu đại địa bên trên, cũng là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay." Nàng xuất thân từ hàng tinh trai, có mấy trăm năm đã lâu lịch sử. Tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ có giải rác mấy người đột phá đến cái kia làm cho người ngưỡng vọng cảnh giới. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt nam tử mặc áo trắng này bây giờ đã là một cái đợi làm thịt cừu non, không có lực phản kháng chút nào. "Ồn ào." Lý Thanh Phong sắc mặt bình tĩnh, bờ môi hơi động một chút, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Theo đây âm thanh quát nhẹ, một cỗ đồng dạng cực kỳ cường đại, thậm chí so Hắc Y nam tử kinh khủng hơn uy áp, giống như một đạo vô hình sóng xung kích, hướng đến váy trắng nữ tử tấn mạnh đánh tới. Cỗ uy áp này những nơi đi qua, không khí phảng phất bị trong nháy mắt tranh thủ, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Không đợi váy trắng nữ tử cái kia điên cuồng tiếng cười hoàn toàn rơi xuống, nàng cả người không có dấu hiệu nào trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ. Cái kia huyết vụ tràn ngập trong không khí ra, phảng phất một đóa nở rộ quỷ dị chi hoa, tản ra làm người sợ hai khí tức. "Ngươi!" Nhìn trước mắt nam tử mặc áo trắng này vậy mà đang mình dưới mí mắt giết vị kia váy trắng nữ tử, Hắc Y nam tử trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Rất nhanh, một cỗ giận không kèm được vẻ âm trầm cấp tốc bao phủ hắn khuôn mặt. Cái kia màu đen trong con ngươi phun ra lửa giận, phảng phất có thể đem trước mắt thế giới đốt cháy hầu như không còn. "Muốn chết!" Đây một tiếng phảng phất hàn giọng gầm thét, cơ hồ là từ hắn cắn chặt trong kẽ răng gật ra, mang theo vô tận đoán giận cùng sát ý, chỉ thấy hắn bỗng nhiên nâng lên một cái tay, hướng về không trung hung hăng nhân tới. Ngay trong nháy mắt này, nguyên bản sáng sủa bầu trời đột nhiên biến sắc, mặc vân giống như thủy triều cấp tốc hội tụ, nhanh chóng trên không trung ngưng tụ ra một đạo che khuất bầu trời to lớn trường ấn. "Chết đi!" Tại quát khẽ một tiếng dưới, đây một cái cực lớn trường ấn lập tức mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng đến phía dưới Lý Thanh Phong tấn mạnh đánh tới. Trường ấn những nơi đi qua, không khí giống như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng xé rách, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ. Trên mặt đất, các bay đá chạy bay múa đầy trời, bị cái kia cô cường đại kình phong cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. "A a, chỉ thường thôi." Lý Thanh Phong khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệt mây trôi nước chảy cười yếu đất. Hắn không chút hoang mang địa nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng vạch một cái. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng từ đầu ngón tay hắn trào lên mà ra, giống như một đạo sáng chói kiếm quang, thẳng tắp đâm về đạo kia khí thế hung hung to lớn trường ấn. Trong khoảnh khắc, cái kia nhìn như không thể phá vỡ, đủ để hủy thiên diệt địa trường ấn, lại như cùng yếu ớt bọt biển đồng dạng, trong nháy mắt vỡ nát tán loạn, tiêu tán ở trong hư không. "Làm sao có thể có thể?" Hắc Y nam tử trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng không thể tin. Còn không chờ hắn từ đây to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một đạo lạnh lùng đến phảng phất có thể đồng kết linh hồn âm thanh, tại lỗ tai hắn lặng yên vang lên, "Địa phủ người, đều đáng chết." Vừa dứt lời, một cỗ vô pháp kháng cự khủng bố lực lượng trong nháy mắt đem Hắc Y nam tử bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy mình thân thể giống như là bị vô số đem sắc bén lưỡi dao đồng thời cắt chém, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn bị chấn vỡ. Hắn muốn dây dụa, muốn phản kháng, lại phát hiện mình thân thể căn bản không nghe sai khiến. Tiết hầu giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn bóp chặt, ngay cả phát ra cuối cùng một tiếng kêu rên cơ hội đều không có. Ngay sau đó, tại Hắc Y nữ tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, Hắc Y nam tử cả người không có dấu hiệu nào trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ. Thậm chí ngay cả thần du huyền cảnh đều không phải là hắn đối thủ. Nhìn đến một màn này, Hắc Y nữ tử cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Nàng miệng há to, nguyên bản linh động con mắt màu đen giờ phút này tràn ngập nồng đậm khiếp sợ cùng rung động. Cho tới nay, thần du huyền cảnh đối với nàng mà nói, đều là xa không thể chạm võ đạo đỉnh phong, là nàng cuối cùng cả đời chỗ truy cầu mục tiêu. Nhưng hôm nay, tận mắt nhìn đến dạng này một vị thần du huyền cảnh cường giả, tại nam tử mặc áo trắng này trước mặt lại như cùng sâu kiến đồng dạng, dễ dàng liền được nghiền vỡ nát. Sự thật này để nàng nội tâm nhận lấy trước đó chưa từng có trùng kích, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Chương 431, khai chiến. Chương 431, khai chiến. Cảm ơn. Nhìn đến đứng trước mặt tại chỗ bạch y nam tử, hắc y nữ tử cắn môi dưới, dùng hết lực khí toàn thân, hai tay chống chạm đất mặt, chậm rãi muốn chống lên vết thương mình từng đống dáng người. Nhưng mà, thể nội cái kia như rời sông lấp biển một dạng trọng thương để nàng lực bất tòng tâm. Vừa miễn cưỡng nâng lên nửa người trên, hai chân mềm nhũn, cả người liền không bị khống chế hướng xuống đất mới ngã xuống. Lý Thanh Phong thân hình hắn như điện, trong nháy mắt chợt lóe mà tới. Hắn trường tí rũa ra, vững vàng ôm hắc y nữ tử tinh tế eo thon. Ngay sau đó, hắn có chút nâng tay phải lên, thon cao ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào hắc y nữ tử mi tâm bên trong. Trong chốc lát, một cỗ nhu hòa mà ấm áp chân khí, thuận theo hắn đầu ngón tay chậm rãi rót vào hắc y nữ tử thể nội. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hắc y nữ tử thể nội tàn phá bừa bãi thương thế, lại như cùng băng tuyết gặp phải nắng ấm, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khỏi hẳn. Nàng trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt tấm này tựa như tỉ mỉ tạo hình tinh xảo ngũ quan. Trong lúc nhất thời, đầu óc trống rỗng, cả người đều hoảng hồn, phảng phất đưa thân vào một giấc mơ bên trong. Qua một hồi lâu, hắc y nữ tử mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, phát giác được mình đang bị Lý Thanh Phong ôm vào trong ngực, lập tức, một vệt ngượng ngùng đỏ ửng cấp tốc bò lên trên nàng tích trắng khuôn mặt. Tựa như chân trời bị chiều tà nhiễm thấu ánh nắng chiều, tiểu diễm mát. Nàng bối rối địa tránh ra Lý Thanh Phong ôm ấp, vội vàng lui về phía sau hai bước, sau đó cung cung kính kính cong người, ngự khí chân thành mà cảm kích nói ra, đa tạ công tử ân cứu mạng. Ai, bị trọng thương cũng không cần luận động. Lý Thanh Phong bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu, ôn hòa nói. Dứt lời, hắn quay người, chuẩn bị rời đi. Hắc y nữ tử nhìn qua Lý Thanh Phong dần dần từng bước đi đến bóng lưng, đáy mắt lóe qua một vệt do dự cùng dãy rủa. Bây giờ nàng tông môn giờ phút này đang bị địa phủ người vây quanh, bằng vào sư phó một người tất nhiên rất khó cùng bọn hắn cùng nhau. Nhưng trước mắt bạch y nam tử thực lực hắn mới vừa thế nhưng là rõ như ban ngày. Liền ngay cả vị kia thần du huyền cảnh cường giả tại hắn trong mắt cũng bất quá như sâu kiến đồng dạng. Rốt cuộc, tại ngắn ngủi do dự về sau, nàng cắn răng, hạ quyết tâm, lập tức tăng tốc bước chân đi theo. "Ân, ngươi một mực đi theo ta làm gì?" Lý Thanh Phong phát giác được sau lưng động tĩnh, dừng bước lại, nhíu mày. Hắn quay người nhìn về phía Hắc Y nữ tử, hỏi. Hắc Y nữ tử thấy Lý Thanh Phong đặt câu hỏi, trong lòng căng thẳng, không chút do dự, bịch, một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn qua Lý Thanh Phong, vội vàng nói, "Khẩn cầu công tử cứu ta tông môn. Ta là vì sao muốn giúp ngươi?" Lý Thanh Phong bước chân bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hắc Y nữ tử, âm thanh không cao, lại phảng phất mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Lời này vừa nói ra, Hắc Y nữ tử giống như là bị một đạo vô hình búa tạ đánh trúng, thân thể mềm mại khẽ run lên, không tự chủ được chậm rãi cúi đầu. Đúng vậy à, trước mắt vị này bạch y vừa mới bất chấp nguy hiểm cứu mình tính mạng. Bây giờ mình không ngờ mặt dạn mày dày, muốn thỉnh cầu đối phương đi cứu vớt mình người đang ở hiểm cảnh tông môn đây về tình về lý, tựa hồ đều có chút không thể nào nói nổi. Trong lúc nhất thời, nội tâm của nàng tràn đầy xoắn xuýt cùng bất an, lâm vào thật sâu trầm tư. Trầm ngâm rất lâu, nàng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, cắn răng, có chút ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia quyết tuyệt, nhẹ giọng nói ra, "Như tiên sinh đáp ứng cứu ta tông môn, tiểu nữ tự nguyện lấy thân báo đáp." Dứt lời, nàng đôi tay khẽ run, chậm rãi vươn hướng mình quần áo cổ áo, bắt đầu nhẹ nhàng cởi ra nút áo. Lúc này, trong sáng ánh trăng như là một tấm lụa mỏng, êm ái chiếu xuống nàng cái kia tích bạch như ngọc trên bờ vai, vì nàng tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu quyến rũ. Dừng lại, Lý Thanh Phong thấy thế, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hắc y nữ tử cởi ra quần áo một lần nữa vì nàng phụ thêm. "Thôi, âm quý phái cùng ta sư huynh ngược lại cũng có chút liên quan, bản công tử liền theo ngươi đi một chuyến a." Hắn khẽ thở dài một cái, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt thoải mái. Nghe được lời này, hắc y nữ tử nguyên bản ảm đạm trong đôi mắt lóe qua một tia phức tạp thần sắc, khóe miệng có chút run rẩy, một giọt trong suốt nước mắt lặng yên trượt xuống. Nàng âm thanh khàn giọng, mang theo vài phần nghẹn ngào nói ra, "Công tử, ngươi có phải hay không ghét bỏ tiểu nữ tử?" Nói đến, nàng có chút cúi đầu xuống, đôi tay không tự giác địa níu lấy góc áo. Mặc dù ta âm quý phái được thế nhân lấy ma giáo xưng hô, nhưng mỗi một vị đệ tử thế nhưng là đều là thủ thân như ngọc. Nói đến phần sau, nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, tựa như con muỗi ong ong đồng dạng, mấy không thể nghe thấy. Mà cái kia nguyên bản liền trắng non khuôn mặt giờ phút này càng là nổi lên một tầng nồng đậm phi hồng, một mực lan tràn đến bên hai. Khụ khụ, bản công tử chỉ là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lý Thanh Phong ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt bên trong lóe qua một tia mất tự nhiên, vội vàng giải thích nói. Còn có, chúng ta nếu là ở nơi này tiếp tục trì hoãn, sợ ngươi sau khi trở về, chỉ có thể nhìn thấy sư phụ ngươi thi thể. Lời này như là một tiếng sét, tại hắc y nữ tử trong lòng nổ vang. Nàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng. "Thiên sinh, vậy chúng ta nhanh lên đường thôi." Nàng thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, vội vàng nói. "Đi thôi." Âm quý phái. Trên đại sảnh, bầu không khí nghiêm túc một mảnh, có chút để cho người ta thở không nổi. "Vậy theo Loan Loan cô nương mà nói, còn không chịu đáp ứng cùng chúng ta địa phủ hợp tác." Ngồi ở phía dưới hôi sam lão giả, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phản phất giấy giáp ma sát. Thân hình hắn còn xuống, thần sắc nhìn như bình tĩnh, có thể toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ lạnh leo thấu xương khí tức, như là mùa đông khắc nghiệt hầm băng, thẳng tắp đâm người cốt tủy. Hắn ánh mắt giống như ưu ám bên trong hàn tinh, chăm chú nhìn ngồi ở phía trên nữ tử. "Không cần nói nhiều, chúng ta âm quý phái là không sẽ cùng các ngươi địa phủ hợp tác." Loan Loan chân mày lá liêu dựng thẳng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Sau đó, nàng có chút nghiêng đầu, nhìn về phía một bên đứng hầu người hầu, âm thanh thanh thúy nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Tiểu Thanh, tiễn khách." Nói xong, tên kia bị gọi là Tiểu Thanh thị nữ, lập tức bước đến khẩn trương nhịp bước đi tới. Nàng nhút nhát nhìn thoáng qua bên cạnh hôi sam lão giả, đôi tay có chút nắm chặt góc áo, lấy dũng khí nói ra, các hạ, mời trở về đi. Nàng âm thanh tuy nhỏ, lại đang đây yên tĩnh trong hành lang rõ ràng có thể nghe. A, Hôi Sam lão giả cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia giống như dạ kiêu hót vang, để cho người ta dùng mình. Loan Loan cô nương, xem ra ngươi quả thực là không biết điều a. Hắn có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, giống như sói đói nhìn chằm chằm con mồi. Bất quá hôm nay Quỷ Đế đại nhân cũng đã nói, nếu là hôm nay Loan Loan cô nương không đáp ứng chúng ta địa phủ thỉnh cầu, vậy cái này Âm Quý phái liền cũng có thể không tồn tại. Hắn gần từng chữ nói ra, trong lời nói tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa. Lời này vừa nói ra, phản phất một khỏa cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Ngồi ở phía trên Loan Loan sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, tiếp theo lại bị phẫn nộ nhuộm đỏ bừng. Nàng cắn chặt răng bạc, lạnh lùng nói, ngươi muốn cùng chúng ta Âm Quý phái khai chiến? Chương 432. Tại Hạ Lý Thanh Phong. Chương 432. Tại Hạ Lý Thanh Phong. Khai chiến. Nghe được hai chữ này, Hôi Sam nam tử trên mặt hiện lên một vẻ ý vị sâu xa nụ cười nhàn nhạt. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt bên trong lóe ra băng lãnh quan mang, chậm rãi mở miệng nói, nhiều năm như vậy, chúng ta địa phủ trong bóng tối có thể sớm đã đem các ngươi Âm Quý phái thực lực mò được rõ ràng. Hắn vừa nói, một bên nhẹ nhàng nâng lên tay, trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, tựa hồ tại nhấn mạnh cái gì. Chứ ngươi ra, chỉ sợ cũng liền ngươi sư phó Trúc Ngọc Nghiên bước vào thần du huyền cảnh. Hắn âm thanh không cao, lại như là búa tạ đồng dạng, tại đây yên tĩnh đại đường bên trong quanh quẩn, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo một cô vô hình áp lực. Nghe được lời nói này, Loan Loan nguyên bản căng cứng thần sắc trong nháy mắt trở nên càng căng thẳng hơn đứng lên. Nàng bờ môi run nhẹ nhẹ, vội vàng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Nhìn trước mắt tự tin Hôi Sam lão giả, Loan Loan chau mày, một loại điểm xấu dự cảm giống như nước thủy triều trong lòng nàng lan tràn ra. A, nếu là chỉ có hai vị thần du huyền cảnh, vậy ta địa phủ thật đúng là không có để vào mắt. Hôi Sam nam tử lần nữa phát ra một trận cười lạnh, tiếng cười kiết như là trong bầu trời đêm quạ đen khóc gọi, để cho người ta dùng mình. Vừa dứt lời, chỉ nghe đại đường cổng truyền đến một trận rất nhỏ không khí ba động âm thanh. Loan Loan vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia nguyên bản trống rỗng cổng, thình lình nhiều hơn bảy đạo thân ảnh. Bảy người này thân hình cao lớn khôi ngô, mỗi một trên thân người đều tản ra cường đại mà khủng bố khí tức. Nhìn đến đây đột nhiên xuất hiện bảy người, Loan Loan sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nguyên bản hồng nhuận bờ môi giờ phút này cũng đã mất đi màu máu. Bảy vị thần du huyền cảnh. Nàng âm thanh có chút run rẩy, bước chân không tự chủ được hướng phía sau lui một bước. Nguyên bản nàng coi là bằng vào mình cùng sư phó hai vị thần du huyền cảnh thực lực, liền đủ để cùng địa phủ chống lại. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại để nàng triệt để nhận rõ hiện thực. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, địa phủ nội tình vậy mà thâm hậu như thế, vẹn vẹn tiện tay phái ra, chính là bảy vị thần du huyền cảnh siêu cấp cường giả. Bất thình lình áp lực thật lớn, để nàng cảm thấy một trận ngạt thở. Hiện tại, Loan Loan cô nương còn có mới vừa tự tin sao? Hôi Sam nam tử nhìn đến Loan Loan thất kinh bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng lại tại hắn vừa dứt lời, chỉ nghe được chân trời chỗ truyền đến một trận như có như không nhàn nhạt tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia thanh thúy êm tai, nhưng lại phảng phất mang theo một loại xuyên thấu linh hồn lực lượng. Các hạ làm như vậy, không khỏi cảm thấy ta Âm Quý phái dễ khi dễ a. Theo thanh âm này rơi xuống, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, trong nháy mắt của tới. Liền ngay cả đại đường bên trong cái bàn tại cỗ uy áp này bên dưới bắt đầu run nhẹ nhẹ. Không đợi Hôi Sam lão giả kịp phản ứng, một bóng người xinh đẹp như là như lưu tinh chợt lóe lên, thình lình xuất hiện tại hắn trước người. Người tới chính là Âm Quý phái đời trước trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên. Nàng thân mang một bộ trường bào màu tím, dáng người thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lại lộ ra một cỗ uy nghiêm. Nàng ánh mắt giống như hàn tinh, lạnh lùng nhìn trước mắt Hôi Sam lão giả, phảng phất tại nhìn đến một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Hôi Sam lão giả vừa định muốn mở miệng nói cái gì, chỉ nghe được phía trước thình lình truyền đến từng đợt oi bức chìm âm thanh, như là vật nặng rơi xuống đất. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa còn uy phong lẫm lẫm bảy tên thủ hạ, giờ phút này vậy mà như là bị rút đi gân cốt đồng dạng, trong nháy mắt ứng thanh ngã xuống. Bọn hắn thân thể ngã rầm trên mặt đất, nâng lên một mảnh cho bụi, không còn có một tia động tĩnh. Ngươi! Hôi Sam lão giả trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đây Trúc Ngọc Nghiên vậy mà lợi hại như thế, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị bảy vị thần du huyền cảnh cường giả toàn bộ đánh bại. Trong lúc nhất thời, Hôi Sam lão giả sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn cắn răng, gằn từng chữ hỏi, đây đều là ngươi làm? Trong lời nói mang theo một tia khó mà che giấu kinh hoàng cùng không cam lòng. Trước mắt bất thình lình biến cố, để hắn nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin trong nháy mắt sụp đổ. Sư phó, ngươi đột phá. Loan Loan khi nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên hiện thân một khắc này, nguyên bản bởi vì sợ hãi trong đôi mắt trong nháy mắt dấy lên hy vọng quan mang. Nàng kích động bước nhanh hướng về phía trước, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn. Nàng sư phó Trúc Ngọc Nghiên, sớm tại vài thập niên trước liền đã đột phá đến thần du huyền cảnh. Sau đó liền một mực bế quan khổ tu, vì đó là chủng kích truyền thuyết kia bên trong quỷ tiên nhất cảnh. Bây giờ tận mắt nhìn thấy sư phó như vậy dễ dàng miểu sát bảy tên thần du huyền cảnh cường giả. Khủng bố như thế thực lực, dưới cái nhìn của nàng, nhất định là đã thành công đột phá. Các hạ, hiện tại ngươi còn muốn đối với ta Âm Quý phái động thủ sao? Trúc Ngọc Nghiên có chút quay đầu, ánh mắt như hàn tinh lạnh lùng nhìn về phía một bên Hôi Sam lão giả. Nàng âm thanh bình tĩnh mà trầm ổn, lại phảng phất ẩn chứa một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Tại cái kia băng lạnh ánh mắt nhìn soi mói, Hôi Sam lão giả chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt thiên linh. Hắn sắc mặt càng khó coi, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Hắn mặc dù thân là thần du huyền cảnh đỉnh phong cường giả, đến quỷ tiên cảnh giới kinh khủng tồn tại trước mặt, lại như là một cái nhỏ bé sâu kiến, không hề có lực hoàn thủ. Hắn cố nén nội tâm bối rối cùng sợ hãi, cắn răng nói ra, "Trúc Ngọc Nghiên, ngươi biết hối hận." Thanh âm kia bên trong mang theo vẻ run rẩy, nhưng lại ý đồ cố giả bộ làm ra một bộ cường ngạnh tư thái. Dứt lời, Hôi Sam lão giả cũng không dám lại dừng lại lâu, quay người liền hướng đến đại đường đi ra ngoài. Hắn bước chân hơi có vẻ bối rối, bóng lưng nhìn qua có chút chật vật. Hắn rõ ràng, giờ phút này nếu là lại tiếp tục lưu lại, chỉ sợ mình cũng đem rơi vào cùng cái kia bảy tên thủ hạ đồng dạng hạ tràng. Bất quá hắn địa phủ cường giả như mây, chỉ cần chờ hắn trở về đem việc này bẩm báo cho Quỷ Đế đại nhân, người sau tất nhiên sẽ phái tới một vị càng thêm có lực cường giả trợ hắn diệt đi Âm Quý phái. Qua nhiều năm như vậy, địa phủ lại nhiều lần tìm hiểu ta Âm Quý phái tin tức, xem ra phía sau tất nhiên giáp tâm hại người a. Trúc Ngọc Nghiên nhìn qua Hôi Sam lão giả rời đi phương hướng, thở dài thườn thượt một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra: "Không có việc gì, bây giờ sư phó đã đến Quỷ Tiên nhất cảnh, lựa bọn hắn lại đến cũng là có đi không về." Loan Loan trên mặt tràn đầy tự tin nụ cười. Nàng vừa nói, một bên nhẹ nhàng đi đến một bên bàn trước, đưa tay cầm lấy ấm trà vì Trúc Ngọc Nghiên châm một chén nước trà. "A a, Loan Loan, ngươi đánh giá thấp địa phủ thực lực, với lại..." Trúc Ngọc Nghiên bất đắc dĩ khẽ khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nghe được lời này, Loan Loan nguyên bản nhẹ nhõm thần sắc trong nháy mắt siết chặt, nàng mới chú ý đến sư phó mới vừa còn một thân cường ngạnh vô cùng khí tức, giờ phút này lại dần dần hồi bại. Giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui, mà sư phó sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. "Sư phó ngươi làm sao?" Nàng bất quá là mượn ngoại vật, trong thời gian ngắn đạt đến Quỷ Tiên cảnh giới. Ngay tại Loan Loan trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng thời điểm, một đạo lạnh lùng âm thanh từ đại đường bên ngoài rõ ràng truyền vào. Thanh âm này thanh thúy êm tai, nhưng lại phảng phất mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Loan Loan vô ý thức quay đầu, hướng đến âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy hai bóng người nhịp bước nhẹ nhàng hướng lấy đại đường bên trong đi tới. Khi nàng thấy rõ phía trước đạo kia quen thuộc thân ảnh thì, nguyên bản khẩn trương tâm tình trong nháy mắt đã thả lỏng một chút. Nàng lúc này bước nhanh tiến ra đón, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần, vội vàng nói: "Mị Nương, ngươi không sao chứ?" "Sư phó, ta không sao." Võ Mị Nương khe khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Loan Loan khẽ gật đầu, treo lấy tâm cuối cùng rơi xuống. Sau đó, nàng ánh mắt chậm rãi rơi vào đi theo Mị Nương sau lưng nam tử trên thân. Chỉ thấy nam tử này một bộ áo trắng như tuyết, khí chất siêu phàm thoát tục. Loan Loan trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ, mở miệng hỏi: "Ngươi là ai? Còn có ngươi mới vừa câu nói kia có ý tứ gì?" Tại Hạ Lý Thanh Phong. Chương 433. Sư huynh Lý Trường Sinh. Chương 433. Sư huynh Lý Trường Sinh. Lý Thanh Phong. Nghe được cái tên này, Trúc Ngọc Nghiên nguyên bản bình tĩnh ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Nàng có chút meo cặp mắt lại, ánh mắt ở trước mắt Bạch Y nam tử trên thân tinh tế đánh giá đến đến. Chẳng biết tại sao, đối phương nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều để nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cùng nàng lúc tuổi còn trẻ gặp qua người kia lại có mấy phần chỗ tương tự, điều này không khỏi làm nàng trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. "Thái sư phụ, ngài rời núi." Lúc này, Võ Mị Nương cũng chú ý tới ngồi tại trên đại sảnh Trúc Ngọc Nghiên. Trong mắt nàng lóe qua một tia kinh hỉ, vội vàng đi ra phía trước, cung kính thở dài hành lễ, nói: "Mị Nương, gặp qua thái sư phụ." Nghe vậy, Trúc Ngọc Nghiên trên mặt lộ ra một vẻ hiền lành ý cười. Âm Quý phái nhiều năm như vậy, Võ Mị Nương võ học thiên phú đám người rõ như ban ngày, đơn giản có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Thậm chí ban đầu đã từng có một vị Vân Du tứ phương đạo sĩ đi ngang qua Âm Quý phái, nhìn đến Võ Mị Nương về sau, nói trên người nàng có thiên mệnh sở quy chi tướng. Nếu có thể dốc lòng dạy bảo, ngày sau nhất định có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Sau đó, Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt lần nữa chuyển hướng phía trước cách đó không xa Lý Thanh Phong, mở miệng hỏi: "Các hạ hẳn không phải là đại đường nhân sĩ a?" Nàng âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu ý vị. Nghe được câu này, Võ Mị Nương không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng nhìn một chút Trúc Ngọc Nghiên, lại nhìn một chút Lý Thanh Phong, mở miệng hỏi: "Thái sư phụ không nhận ra hắn sao? Ta nhớ được Lý tiên sinh nói hắn sư huynh tựa hồ cùng ngài là quen biết cũ." "Ân, các hạ sư huynh là?" Trúc Ngọc Nghiên khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nhìn về phía Lý Thanh Phong, truy vấn: "Lý Trường Sinh?" "Lý Trường Sinh?" Nghe được cái này quen thuộc lại đã lâu tên, Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt nháy mắt biến, như bị sét đánh đồng dạng, nguyên bản lười biếng dựa nghiêng ở trên ghế ngồi thân thể lại không bị khống chế trực tiếp đứng lên đến. Nàng hai mắt trợn lên, chăm chú nhìn trước mắt Lý Thanh Phong, vội vàng tốt ra: "Lý Trường Sinh là người sư huynh?" "Chính phải." Lý Thanh Phong thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái. Sau đó hắn không nhanh không chậm nói ra: "Ta từng nghe sư huynh nhắc qua Trúc cô nương." Nghe vậy, Trúc Ngọc Nghiên nguyên bản gấp rút hô hấp hơi chậm lại, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ phức tạp khó hiểu thần sắc. Nàng vô ý thức cắn cắn môi dưới, trong đầu trong nháy mắt hiện ra cái kia quen thuộc thân ảnh. Trầm ngâm một lát sau, nàng tinh mâu điểm điểm, mang theo một tia khó mà phát giác chờ mong hỏi: "Hắn bây giờ ở nơi nào?" "Sư huynh hắn đã không tại Cửu Châu." Lý Thanh Phong dừng một chút cảm thán nói: "Thì ra là thế, hắn đã chết sao?" Trúc Ngọc Nghiên thân thể lắc lắc, giống như là bị rút đi tất cả khí lực, chậm rãi một lần nữa ngồi trở lại đúng chỗ đưa bên trên. Nàng ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm xuống, đáy mắt lóe qua một vẻ thật sâu ảm đạm. "Khụ khụ, Trúc cô nương, cũng không phải là không tại Cửu Châu đó là chết." Lý Thanh Phong lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, chỉ là sư huynh đi một cái thần bí địa phương. Nghe được lời nói này, Trúc Ngọc Nghiên mím môi một cái, tiểu diễm bờ môi có chút rung động. Nàng đã từng đích xác nghe Lý Trường Sinh nhắc qua, hắn về sau muốn đi một cái chưa có người đến địa phương. Lúc ấy nàng cũng không quá mức để ý, bây giờ nghĩ đến, chính là trước mắt Lý Thanh Phong trong miệng cái kia thần bí chi địa. Một lát sau, Trúc Ngọc Nghiên nheo cặp mắt lại, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia nghi hoặc. Nàng nhìn về phía trước mắt Bạch Y nam tử, mở miệng hỏi: "Vậy ngươi hôm nay tới đây, vốn là không muốn nhúng tay sự tình, làm sao?" Lý Thanh Phong lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói: "Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng tùy theo nhìn về phía một bên Võ Mị Nương. Phát giác được cặp kia ánh mắt quan tới, Võ Mị Nương lập tức như bị kinh ngạc tiểu lộc đồng dạng. Nguyên bản trắng nõn như ngọc khuôn mặt trong nháy mắt trở nên phi hồng vô cùng, giống chín mọng quả táo. Nàng vô ý thức túi đầu xuống, đôi tay không tự giác địa níu lấy góc áo, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, cả người lâm vào một loại thẹn thùng cũng không biết làm sao trạng thái. Làm gì được ta cùng địa phủ có chút liên quan, cho nên liền là muốn thuận tiện giải quyết quý phái phiền phức. Lý Thanh Phong có chút ngửa đầu, nói ra. Nghe được lời nói này, Trúc Ngọc Nghiên nguyên bản ảm đạm con mắt trong nháy mắt sáng lên, giống như đêm lạnh bên trong giấy lên một đám ngọn lửa, mang theo từng tia kinh hỉ cùng hy vọng. Có thể quang mang kia vẹn vẹn lấp lóe một cái trước mắt, liền lại cấp tốc phai nhạt xuống, thay vào đó là thật sâu sầu lo cùng do dự. Nàng khẽ lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng nghiêm trọng. Thanh Phong sư đệ, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh. Trúc Ngọc Nghiên môi son khẽ mở, âm thanh nhu hòa nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. Nàng chậm rãi đứng dậy, dáng người thướt tha, tựa như một đóa nở rộ trong đêm tối u hoa, mang theo vài phần lạnh lùng cùng cô tịch. Chỉ là cái kia địa phủ cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, cho dù là ta chỉ sợ. Nói đến chỗ này, nàng vô ý thức khẽ cắn hàm răng, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia sợ hãi cùng kiêng kỵ. Trúc cô nương là không tin tại hạ. Lý Thanh Phong có chút nhíu mày, khóe miệng nổi lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Hắn âm thanh vẫn bình thản như cũ như nước, nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn. Ta đã là Lý Trường Sinh sư đệ, đương nhiên sẽ không yếu tại hắn. Nghe được lời nói này, Trúc Ngọc Nghiên giống như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng trước mắt trong nháy mắt hiện ra cái kia đã từng một bộ bạch y liễu, phong thái yểu điệu thân ảnh. Người kia cầm trong tay trường kiếm, đứng ngạo nghễ tại Thiên Quân Vạn Mã trước đó, kiếm khí tung hoành, như vào chỗ không người. Chỉ dựa vào một kiếm liền chặn lại Thiên Quân Vạn Mã tiến công, cái kia phong độ tuyệt thế đến nay vẫn in dấu thật sâu khắc ở nàng đáy lòng. Giờ phút này, nhìn trước mắt cùng Lý Trường Sinh có mấy phần tương tự khí chất Lý Thanh Phong, Trúc Ngọc Nghiên lại có một loại đảo ngược thời gian nào giác. Đúng vậy a, Thái sư phụ, vị này Lý tiên sinh rất lợi hại. Đúng lúc này, một bên Võ Mị Nương cũng nói theo. Nàng hai mắt lóe ra sáng tỏ quan mang, giống như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần, tích trắng tinh xảo trên mặt tràn đầy khó mà che giấu ý cười. Với lại Mị Nương thế nhưng là nhìn tận mắt hắn giết chết một tên thần du huyền cảnh cường giả. Mị Nương, ngươi còn nhỏ, ánh mắt còn cạn, xa không biết cái kia địa phủ đáng sợ. Trúc Ngọc Nghiên xoay người, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem Võ Mị Nương, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay, vuốt ve Võ Mị Nương mái tóc. Nếu là ta đoán không tệ, địa phủ bên trong chỉ sợ còn có dấu nhân tiên cường giả. Nói đến nhân tiên cường giả, bốn chữ thì Trúc Ngọc Nghiên âm thanh không tự giác địa lệ thấp, trong giọng nói tràn đầy tính sợ cùng sợ hãi. Nhân tiên cường giả, đây chính là đã siêu phàm nhập thánh tồn tại. Từ xưa đến nay, có thể đạt đến cảnh giới này người có thể nói vượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Truyền thuyết chốc lát đạt đến cảnh giới này, liền nhưng cùng thiên địa đồng thọ, nắm giữ di sơn đảo hải thần thông. Như địa phủ thật phái ra loại kia cường giả đến diệt nàng Âm Quý phái, cái kia các nàng tại hắn trong mắt chỉ sợ ngay cả cơ bản chống cự đều khó mà làm đến. Chương 434. Nhân tiên cường giả, khủng bố như vậy. Chương 434. Nhân tiên cường giả, khủng bố như vậy. Nhân tiên sao? Nghe được hai chữ này, Lý Thanh Phong khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vẻ như có như không cười yếu ớt. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy, nhẹ giọng nỉ nó nói, đích xác là một cái không nhỏ phiền phức. Thanh Phong sư đệ, nếu thật đến lúc kia, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Trúc Ngọc Nghiên đại mi nhíu chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo cùng bất đắc dĩ. Nàng chậm rãi quay người, mặt hướng Lý Thanh Phong, dáng người vẫn như cũ thức tha, lại nhiều hơn mấy phần nặng nề cùng mỏi mệt. Giờ phút này nàng, tựa như một đóa tại bão tố bên trong lung lay bão hoa, mặc dù ngoan cường đứng thẳng, cũng đã khó nén tiểu thụy. Ngươi là muốn cho ta mang đi nàng? Lý Thanh Phong thuận theo Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào một bên Võ Mị Nương trên thân. Võ Mị Nương thân hình có chút cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia mê mang cùng bất an. Nàng vô ý thức cắn cắn môi dưới, đôi tay không tự giác địa níu lấy góc áo. Trúc Ngọc Nghiên khẽ gật đầu một cái. Võ Mị Nương với tư cách Âm Quý phái mấy trăm năm qua thiên phú nhất là chắc tuyệt đệ tử, gánh chịu lấy Âm Quý phái tương lai cùng hy vọng. Chỉ cần nàng còn sống, Âm Quý phái truyền thừa liền còn có kéo dài khả năng điểm này, Trúc Ngọc Nghiên so với ai khác đều rõ ràng. Một bên Võ Mị Nương nghe được lần này giống như di ngôn một dạng lời nói, lập tức trừng lớn hai mắt nói ra. Nàng gương mặt bởi vì kích động mà nổi lên một vệt đỏ ửng, sung mãn bộ ngực kịch liệt phập phồng. Không được, Thái sư phụ, Mị Nương muốn cùng Âm Quý phái cùng tồn vong. Nàng đỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đôi tay nắm chặt thành quyền, la lớn. Đứa nhỏ đốc, ngươi sống sót Âm Quý phái liền vẫn còn, ngươi nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái kia Âm Quý phái coi như thật vong. Trúc Ngọc Nghiên vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Võ Mị Nương bả vai, tiếp tục nói, sống sót, vì Âm Quý phái, cũng vì chính ngươi. Chỉ sợ đã đi không được. Lúc này, Lý Thanh Phong đột nhiên mở miệng. Hắn có chút nheo cặp mắt lại, ánh mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú nhìn ngoài cửa phương hướng. Vừa dứt lời, một đạo khàn giọng âm thanh phảng phất từ cựu u địa ngục chỗ sâu truyền đến, mang theo vô tận hàn ý cùng âm trầm. Từ hôm nay, Âm Quý phái không có. Thanh âm kia quanh quẩn trong phòng, thật lâu không tiêu tan. Không đợi Trúc Ngọc Nghiên làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy đại đường bốn phía trong nháy mắt xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Bọn hắn giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Mỗi một người đều người mặc hắc y liễu, thân hình ẩn nấp trong bóng đêm, trên người bọn họ tản ra một cỗ quỷ dị mà băng lãnh khí tức. Này khí tức như là thực chất đồng dạng, tràn ngập trong không khí ra, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào trong hầm băng, toàn thân rét run. Bọn hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, tựa như bốn tòa trầm mặc pho tượng, nhưng lại tản ra một loại để cho người ta ngạt thở cảm giác áp bách. Vậy mà đến nhanh như vậy. Trúc Ngọc Nghiên nhìn chằm chằm trên sân bỗng nhiên xuất hiện bốn người, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Nàng gái kia như mực con mắt màu đen bên trong, trong nháy mắt lóe qua một vẻ nồng nặc gần như thực chất vẻ sợ hãi. Phải biết, từ cái này hôi sam lão giả vội vàng rời đi, bất quá mới đi qua một nén nhang thời gian. Thật không nghĩ đến, địa phủ này cường giả vậy mà đến nhanh như vậy, thật sự là làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt tại bốn người này trên thân từng cái đảo qua, chỉ cảm thấy mỗi một trên thân người phát ra khí tức đều tựa như sôi trào mãnh liệt màu đen thủy triều, cường đại đến làm cho người sợ hãi. Bốn người này vậy mà đều là quỷ tiên cường giả. Ha ha ha. Trúc Ngọc Nghiên. Nhưng vào lúc này, một trận tùy tiện tùy ý tiếng cười to từ ngoài cửa ầm vang truyền đến. Tiếng cười kia giống như dạ kêu hót vang, phá vỡ đại đường bên trong đè nén gần như ngưng kết không khí. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa còn xám xịt chạy trốn hôi sam lão giả, giờ phút này không ngờ nên ngang đi vào. Cùng lúc trước bộ kia bộ dáng chật vật hoàn toàn khác biệt, giờ phút này hắn thần sắc cao ngạo đến gần như tự phụ. Bốn vị này thế nhưng là chúng ta địa phủ Diêm Quân đại nhân, mỗi một vị có thể đều là quỷ tiên cường giả. Hôi sam lão giả một bên đi tới, một bên mặt đầy lịnh hót hướng đến cái kia bốn vị hắc y cường giả, theo thứ tự cung kính thở dài hành lễ. Tống Huy, ngươi nói đây âm quý phái ra một vị quỷ tiên, ngươi có phải hay không làm sai? Lúc này, tứ đại Diêm Quân đứng đầu Tưởng Nhân Vẽ có chút nheo cặp mắt lại, ánh mắt như hai thanh sắc bén hàn đao, tại Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan trên thân hai người chậm rãi đảo qua. Hắn âm thanh trầm thấp mà lạnh lẽo, phản phất lôi cuốn lấy tháng chạp hàn ý, tại đại đường bên trong mơ màng quanh quẩn. Trước mắt đây Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan, khí tức tuy mạnh, nhưng cẩn thận cảm giác dưới, cũng bất quá chỉ là đứng tại thần du huyền cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn thôi. Khoảng cách quỷ tiên cảnh giới, cái kia còn kém lấy cách xa vạn dặm đâu. Lại sao là quỷ tiên thực lực nói một cái? Lời này vừa nói ra, cái kia nguyên bản mặt đầy đắc ý hôi sam láo giả, cả người trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Hắn ánh mắt giờ phút này cũng như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, chăm chú dừng lại tại Trúc Ngọc Nghiên trên thân. Trước đó hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Trúc Ngọc Nghiên vẹn vẹn một kích, liền nhẹ nhõm chém giết 7 tên thần du huyền cảnh cao thủ. Loại kia khủng bố tuyệt luân thực lực, ngoại trừ quỷ tiên cường giả, lại có ai có thể làm đến? Nhưng hôm nay, Trúc Ngọc Nghiên chỗ thể hiện ra khí tức, nhưng lại cùng mình không kém bao nhiêu, cái này thật sự là vô cùng kỳ dị. Tường Nhân hình ảnh không có biểu lộ, trên mặt phảng phất bao trùm lấy một tầng vạn năm không thay đổi hàn sương. Thôi, dù sao đều là người sắp chết. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp lại băng lãnh, như là từ cựu địa ngục truyền đến, mang theo thấu xương hàn ý, đâm người cốt tủy. Thanh Phong sư đệ, các nàng hai người liền giao cho các ngươi. Trúc Ngọc Nghiên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình âm thanh nghe đứng lên bình ổn một chút. Nàng chậm rãi đứng dậy, dáng người vẫn như cũ thức tha, lại mang theo một loại thấy chết không sờn quyết tuyệt. Nàng dưới tay phải ý thức nắm chặt, trong tay nắm thật chặt một mai phong cách cổ xưa ngọc bội. Đây cái ngọc bội tính chất ôn nhuận, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, chính là ban đầu Lý Trường Sinh giao cho nàng. Theo hắn nói, chỉ cần sử dụng đây cái ngọc bội, có thể trong khoảng thời gian ngắn để nàng thực lực trên diện rộng tăng trưởng. Chỉ là chỉ có lần ba quý giá cơ hội. Chỉ bất quá, nàng cũng rõ ràng, lấy nàng trước mắt thực lực, đối mặt trước mắt bốn vị này thật quỷ tiên cường giả, vốn là không có phần thắng chút nào. Cho dù mượn nhờ đây cái ngọc bội, muốn đánh bại bọn hắn, cũng không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Nhưng nàng bây giờ làm ra, cũng chỉ cần vì mị nương đám người rút lui tranh thủ thêm một chút thời gian liền tốt. Muốn đi, không khỏi quá coi thường chúng ta đi. Tường Nhân vẽ hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hắn có chút nheo cặp mắt lại, ánh mắt như hai thanh sắc bén hàn đao, chăm chú khóa chặt tại Trúc Ngọc Nghiên trên thân. Nhưng mà, ngay tại Tường Nhân vẽ chuẩn bị động thủ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Nguyên bản đứng tại thần du huyền cảnh đỉnh phong khí tức, như là mãnh liệt như thủy triều cấp tốc kéo lên. Nàng tóc xanh tại cường đại chân khí trùng kích vào tùy ý bay lượn, quần áo bay phất phới. Khoảng chừng mấy hơi thời gian ngắn ngủi bên trong, chính là thành công đột phá đến quỷ tiên cảnh. A, có chút ý tứ. Tường Nhân vẽ khoẹt miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệt như có như không cười lạnh, đáy mắt lóe qua một vệt nồng đậm kinh thường. Hắn tại quỷ tiên nhất cảnh đã chìm đắm nhiều năm, mà trước mắt đây Trúc Ngọc Nghiên bất quá là mượn nhờ ngoại vật mới miễn cưỡng đạt đến quỷ tiên cảnh. Giữa hai bên chênh lệch, đơn giản giống như khác nhau một trời một vực. Ta nói, địa phủ người luôn luôn đều ưa thích lấy cỡ nào ức hiếp thiếu sao? Ngay tại Tường Nhân vẽ toàn thân quỷ khí cuộn cuộn, thủ thế chờ đợi chuẩn bị động thủ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo thanh thúy êm thanh nhưng lại mang theo vài phần lạnh lẽo âm thanh, đột ngột từ tiền phương mơ màng truyền đến. Thanh âm này tại đây đè nén gần như ngưng kết đại đường bên trong quân quẩn, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tường Nhân họa mi đầu đống nhiên vậy một cái kia nguyên bản lạnh như hàn tinh hai mắt, trong nháy mắt hướng đến âm thanh nguồn gốc chỗ vọt tới. Hắn ánh mắt rơi vào một bên vị kia một mực trầm mặc không nói bạch y nam tử trên thân. Từ bước vào đây đại đường lên, Tường Nhân vẽ ánh mắt liền từng lưu ý qua người này. Chẳng qua là lúc đó, cái này nhân thân thượng khí hơi thở mờ nhạt đến gần như hư vô, tựa như là một cái chưa hề bước vào võ đạo người tầm thường. Cho nên hắn căn bản liền không có đem để vào mắt, lại tuyệt đối không hề nghĩ tới, giờ phút này, dạng này một cái bị hắn coi là con kiến hôi tồn tại, lại có đảm lượng nhảy ra chương 435. Lại tới một vị địch nhân. Chương 435, lại tới một vị địch nhân. Thanh Phong sư đệ, ngươi không phải bọn hắn đối thủ, vẫn là trước mang theo mị nương các nàng đi thôi. Lúc này, sau lưng Trúc Ngọc Nghiên trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, nàng ánh mắt chăm chú nhìn Lý Thanh Phong, lo lắng nói ra: "A a, Trúc cô nương không cần phải lo lắng." Lý Thanh Phong khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vẻ ung dung tự tin cười yếu ớt. Hắn có chút quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên, nói ra: "Với lại, ngươi nếu là ở nơi này có cái gì sơ suất, sợ là ta ngày sau cũng đều không có mặt đi gặp ta vị sư huynh kia." Lời nói ở giữa, hắn ánh mắt chậm rãi thu hồi, một lần nữa rơi vào trước mắt bốn vị quỷ tiên cường giả trên thân, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như ưng. "Các ngươi cùng lên đi." Lời này vừa nói ra, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại đây yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng đại đường bên trong ầm vang nổ vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đường phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng bao phủ, không khí đều phảng phất vì đó ngưng kết. Tứ đại Diêm Quân nghe được lời này, đầu tiên là sửng sở, lập tức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trên mặt nhau nhau lộ ra khó có thể tin thần sắc, phản phất nghe được thế gian nhất hoang đường trò cười. Tường Nhân vẽ càng là trực tiếp ngửa đầu cười to đứng lên, tiếng cười kia tùy tiện tùy ý, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, tại đại đường bên trong quanh quẩn không ngớt. "Tiểu tử, ngươi quả thực là muốn chết ta." Tường Sung Đức nguyên bản âm trầm sắc mặt càng khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ thấy hắn một tay chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay quỷ khí cuộn cuộn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ màu đen vòng xoáy. Trong khoảnh khắc, một cỗ bàng bạc vô cùng, làm cho người ngạt thở uy áp, như là mãnh liệt màu đen thủy triều đồng dạng, hướng đến Lý Thanh Phong mãnh liệt ép đi. Nhưng mà, ngay tại hắn lòng tràn đầy đang mong đợi coi là trước mắt không biết trời cao đất rộng Bạch Y nam tử, chắc chắn lúc cô uy áp này phía dưới, trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Lại phát hiện cái kia Bạch Y nam tử vẫn như cũ ánh mắt yên tĩnh địa đứng tại chỗ, thậm chí còn một mặt lười biếng rũi cái lưng mệt mỏi. Phản phất tưởng Sùng Đức đem hết toàn lực phát ra cỗ này khủng bố uy áp, đối với hắn mà nói, bất quá là quất vào mặt gió nhẹ, không đáng giá nhắc tới. Xem ra, tứ đại diêm quân cũng bất quá như thế a. Lý Thanh Phong nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt đường cong, âm thanh trong sáng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Muốn chết. Một câu nói kia, không thể nghi ngờ giống như là đang thiêu đốt hừng hực liệt hỏa bên trên rót một thùng dầu nóng, triệt để chọc giận Tưởng Nhân Vẽ. Tưởng Nhân Vẽ song quyền trong nháy mắt nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, tựa như từng đầu phẫn nộ tiểu xà. Hắn màu đen trong con ngươi, lóe ra cháy hừng hực nồng đậm lửa giận, phản phất muốn đem Lý Thanh Phong ăn sống nuốt tươi. Cho tới nay, bọn hắn tứ đại diêm quân trong giang hồ uy danh truyền xa, chỉ cần bọn hắn lộ diện một cái, những cái kia nghe nói bọn hắn danh hào người, không có chỗ nào mà không phải là dọa đến táng đảm mà chạy. Nhưng hôm nay, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Bạch Y nam tử, cũng dám tại trước mặt bọn hắn như thế phát ngôn bừa bãi, đơn giản đó là tại động thủ trên đầu Thái Tuế, chán sống. Hôm nay, bản tọa liền để ngươi rõ ràng chọc chúng ta địa phủ hậu quả. Tưởng Nhân vẫy giận không kèm được, đột nhiên giơ tay lên, nặng nề mà đập vào bên cạnh trên mặt bàn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cái tiêu kiên cố cái bản trong nháy mắt hóa thành một mịn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Ngay sau đó, hắn lại là một tay bỗng nhiên nén xuống, một cỗ càng cường đại hơn, kinh khủng đến mức làm cho người ngạt thở bị áp. Như là mãnh liệt màu đen biển động, từ đám người đỉnh đầu ầm vang đè ép xuống. Cỗ uy áp này bên trong những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị đông cứng, phát ra từ từ tiếng vang. Tại cỗ này khủng bố uy áp phía dưới, liền ngay cả mới vừa mượn nhờ ngoại vật cưỡng ép đột phá đến quỷ tiên cảnh Trúc Ngọc Nghiên, cũng không nhịn được sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Dừng. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thanh Phong thần sắc bình tĩnh, không chút hoang mang hướng trước bước ra một bước. Theo hắn một bước này rơi xuống, trong khoảnh khắc, cái kia cố như Thái Sơn áp đỉnh một dạng khủng bố uy áp, trong nháy mắt như là ngày xuân bên trong gió nhẹ lướt qua núi rừng, biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản bị uy áp ép tới cơ hồ không thở nổi Trúc Ngọc Nghiên, loan loan đám người, lập tức cảm giác trên thân chợt nhẹ, nhao nhao thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một vệt vẻ may mắn. Bốn cái sâu kiến thôi, cũng dám ở bản công tử trước mặt ngân ngân sủa ấy ngòi. Lý Thanh Phong ánh mắt như điện, quét về phía tứ đại diêm quân, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng một nắm. Không đợi tứ đại diêm quân kịp phản ứng, bọn hắn liền cảm giác mình thân thể phảng phất bị một cỗ vô hình lại cường đại đến cực hạn lực lượng cầm cố lại, không thể động đậy mảy may. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Vô luận bọn hắn như thế nào liều mạng dãy rủa, như thế nào điều động thể nội chân khí, đều không thể tránh thoát cỗ lực lượng này trói buộc. Làm sao có thể? Tường Nhân vẽ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, không có chút huyết sắc nào. Hắn ánh mắt hoảng sợ rơi vào phía trước Bạch Y nam tử trên thân, thân thể vẫn tại càng không ngừng dãy rủa và mẹo, có thể tất cả đều là tốn công vô ích. Bây giờ hắn nhưng là Quỷ Tiên đỉnh phong thực lực, tại toàn bộ giang hồ bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng đối phương chỉ là như thế tùy ý một kích, liền để hắn lâm vào như vậy tuyệt cảnh, không thể động đậy. Bậc này khủng bố thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết bên trong Quỷ Tiên trở lên nhân tiên cường giả mới có thể nắm giữ. Nghĩ tới đây, Tưởng Nhân vẽ trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu tuyệt vọng, phảng phất rơi vào vô tận vực sâu hắc ám. Ngươi lại là? Tưởng Nhân vẽ hai mắt trở lên, trong đôi mắt hoảng sợ đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn bờ môi run rẩy kịch liệt lấy, dốc hết toàn lực muốn phun ra cái kia kẹt tại trong cổ họng lời nói. Còn không chờ hắn phát ra hoàn chỉnh âm tiết, một cỗ cường đại đến đủ để xé rách thiên địa lực lượng bỗng nhiên từ Lý Thanh Phong trong tay phóng thích. Cỗ lực lượng này như là một cỗ vô hình lại chí mạng bao táp, trong nháy mắt đem Tưởng Nhân vẽ cùng hắn ba vị diêm quân đồng bọn bao phủ trong đó. Trong chốc lát, chỉ nghe phốc vài tiếng trầm đủ, bọn hắn thân thể như là yếu ớt bọt biển đồng dạng, tại chỗ nổ thành một đoàn huyết vụ, phân tán bốn phía vẩy ra đỏ thấm giọt máu rơi xuống nước tại đại đường mặt đất cùng trên vách tường, tựa như từng đóa nở rộ quỷ dị máu bắn tung tóe, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Đây, làm sao có thể? Ngay cả tứ đại diêm quân đại nhân vậy mà đều đối phó không được đây người. Tận mắt nhìn thấy một màn này, hôi sam lão giả trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hoảng sợ như là mãnh liệt thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn hai chân mềm nhũn, một cái lảo đảo hướng lui về phía sau bước, cả người không bị khống chế trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn hai mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm phía trước cái kia thần sắc lạnh nhạt Bạch Y nam tử. Khi hắn ánh mắt cùng Lý Thanh Phong đối mặt trong nháy mắt đó, một cô giống như lạnh lẽo thấu xương mãnh liệt hàn ý, không có dấu hiệu nào lóe lên trong đầu, để hắn từ sâu trong linh hồn nổi lên một trận run rẩy. Vậy mà một người trấn áp bốn tên quỷ tiên cường giả. Nhìn trước mắt tựa như thần linh đứng thẳng Bạch Y nam tử, Loan Loan không khỏi che lại miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nàng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đây vượt quá tưởng tượng một màn cho nàng mang đến cực lớn trùng kích. Ký nhìn đủ rồi, cũng nên đi ra. Lý Thanh Phong dáng người thẳng tắp, đứng tại chỗ, hắn thần sắc bình tĩnh như nước, ánh mắt lạnh nhạt hướng đến đại đường bên ngoài hô. Hắn âm thanh không cao, mỗi một chữ đều như là chuông lớn tại đây u tĩnh đại đường bên trong quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Như là gợn sóng từng vòng khuyết tán ra, chấn động đến đám người mảng nhị có chút phát run. Lời này vừa nói ra, Loan Loan đám người đầu tiên là sửng sợ, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Loan Loan vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến trống rỗng đại đường, thấp giọng lẩm bẩm, còn có người. Nàng thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định, đồng thời cũng ẩn ẩn để lộ ra một vẻ khẩn trương. Ngay tại nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo khàn khàn mà trầm thấp âm thanh, tựa như từ cựu u địa ngục chỗ sâu truyền đến, mang theo vô tận âm trầm cùng hàn ý, từ bên ngoài mơ màng bay vào đại đường. Không nghĩ tới tiểu tiểu một cái âm quý phái, lại còn có giấu một vị nhân tiên cường giả. Chương 436. Địa phủ phán quan Dương Miểu. Chương 436, địa phủ phán quan Dương Miểu. Ân. Trúc Ngọc Nghiên chân mày lá liêu nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Nàng sắc bén ánh mắt như điện lần theo cái kia đột ngột âm thanh bắn nhanh mà đi. Nhưng mà, nàng chưa kịp tới kịp làm ra càng nhiều phản ứng, một đạo hắc ảnh như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại trong hành lang. Vậy đến giả thân mang một bộ màu đen trường bào, tại trong hành lang bay phất phới. Hắn dung mạo nhìn qua ngoài 50 tuổi, cương nghị ngũ quan đường cong giống như đao khắc dịu đục. Một đôi thâm thúy con ngươi phảng phất hàn đàm, tản ra u lãnh ánh sáng. Càng làm người khác chú ý là, hắn toàn thân quanh quẩn lấy một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức, phảng phất đến từ cửu u địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Ngươi là người nào? Trúc Ngọc Nghiên hàm răng khẽ cắn, cái kia kiểu diễm bờ môi run nhẹ nhẹ, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương đối phương dù chưa ngôn ngữ, nhưng này cỗ từ thực chất bên trong phát ra khủng bố uy áp, tựa như một tòa vô hình đại sơn, nặng nề mà đặt ở nàng trong lòng, để nàng hô hấp đều trở nên gấp rút đứng lên. Nếu là nàng đoán không tệ, trước mắt người này, tất nhiên là một vị nhân tiên cảnh siêu cấp cường giả. Lão phu Dương Miểu. Huyền bào nam tử tại yên lặng một lát sau, rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Hắn âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất đến từ viễn cổ hồi âm. Theo hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, một cỗ rời núi lấp biển một dạng uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại đường. Nguyên bản bày ra chỉnh tề cái bản, tại cỗ uy áp này phía dưới, tựa như yếu ớt trang giấy, lại trống rỗng trong nháy mắt hóa thành một đống bột mịn. Nếu là bản công tử đoán không tệ, ngươi tại địa phủ bên trong nên tính là một cái so sánh có địa vị người a. Lý Thanh Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt Huyền Bảo nam tử, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tự tin cười yếu ớt. Hắn dáng người thẳng tắp, đứng tại chỗ, tựa như một tòa nguy nga ngọn núi. Dù cho đối mặt cường đại như thế đối thủ, không có chút nào lộ ra khiếp ý. A, xem ra ngươi ngược lại là đối với chúng ta địa phủ có chút hiểu rõ a. Huyền Bảo nam tử Dương Miểu khinh miệt cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần trào phúng. Hắn có chút ngửa đầu, âm thanh vang dội nói, ta chính là địa phủ phán quan. Bốn chữ này phảng phất chuông lớn vang lên, tại trên đại sảnh không ngừng quanh quẩn, chấn động đến trong thai mọi người ông ông tắc hưởng. Nghe được cái tên này, Lý Thanh Phong nét miệng lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Hắn ánh mắt có chút nheo lại. Ban đầu đang tìm kiếm Minh Đế ký ức thì, hắn đối với địa phủ này chế độ đẳng cấp cũng có một chút thâm nhập hiểu rõ. Dẫn đầu chính là tứ đại thi tổ, chỉ là bọn hắn bốn người quanh năm bế quan tu luyện, không hỏi địa phủ về vật. Tiếp theo chính là Minh Đế cùng Quỷ Đế, hai vị này trên danh nghĩa địa phủ chỗ tể, riêng phần mình trưởng quản lấy địa phủ một cái trọng yếu cứ điểm. Lại sau này, chính là địa phủ bên trong so sánh có thân phận một số người. Bọn hắn chức vị cùng trong truyền thuyết thần thoại từng cái đối ứng. Mạnh bà, phán quan, tay cầm sinh tử bộ, tứ đại diêm quân, còn có Hắc Bạch vô thường. Mà bây giờ, Minh Đế, tứ đại diêm quân cùng Hắc Bạch vô thường đều đã toàn bộ chết tại trên tay mình. Làm sao? Bị hù dọa sao? Nhìn trước mắt Bạch Y nam tử chậm chạp không nói, Dương Miểu băng lãnh trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh. Tiếng cười kia phảng phất dạ kiêu hấp vang, tại đây hơi có vẻ trống trải trong hành lang quanh quẩn, mang theo từng tia hàn ý hắn có chút hất cằm lên, ánh mắt bên trong tràn đầy ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Phảng phất tại trong mắt của hắn, người trước mắt bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Dọa. Lý Thanh Phong nét miệng lên một vệt khinh miệt đường cong. Chỉ là một con run dế thôi, cũng có thể hù đến bản công tử. Hắn âm thanh thanh thúy mà kiên định, phảng phất trung lớn vang lên, trong không khí chấn động ra từng vòng vô hình gợn sóng. Lời này vừa nói ra, Dương Miểu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến phảng phất trước khi mưa báo tới bầu trời, mây đen dày đặc. Tại toàn bộ địa phủ, hắn địa vị tôn sùng vô cùng, gần như chỉ ở song đế cùng thần bí khó lường tứ đại thi tổ phía dưới. Ngày bình thường, đám người thấy hắn, không khỏi là tất cung tất kính. Không ngờ rằng hôm nay lại bị trước mắt cái này miệng còn hôi sữa Bạch Y tiểu tử làm nhục như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng lửa giận trong nháy mắt như lửa nóng hừng hực bốc cháy lên đến. Tiểu tử, ngươi quả thực là muốn chết ta. Theo hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia giống như đất bằng nổ vang sấm sét, chấn động đến xung quanh không khí cũng vì đó run rẩy. Ngay sau đó, một cỗ hùng hồn vô cùng chân khí từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo bén nhọn khí mang, như là một đầu dương nhanh múa vuốt dao long, hướng đến phía trước Lý Thanh Phong tấn mạnh đánh tới. Những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị xé nứt, lưu lại từng đạo màu đen vết nứt, phát ra tê tê tiếng vang. Quá yếu. Lý Thanh Phong thần sắc lạnh nhạt, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia nhàn nhạt nụ cười. Hắn đứng bình tĩnh tại chỗ, không có làm ra bất kỳ động tác phòng ngự, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng nháy một cái. Ngay tại cái kia cỗ sắc bén vô cùng công kích sắp chạm đến hắn thân thể trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia khí mang giống như là đụng phải một đạo không thể phá vỡ vô hình khí tượng, ầm vang tán loạn. Khí mang hóa thành vô số nhỏ bé khí lưu, giống như pháo hoa trên không trung phân tán bốn phía vậy ra. A, có chút ý tứ. Dương Miểu thấy thế, không khỏi bước cằm, trong mắt lóe lên một tia có chút hăng hái quá mang. Mới vừa một cái kia, hắn tuy chỉ dùng 3 phần lực, nhưng cũng đủ để cho địa phủ bên trong tuyệt đại đa số người tan thành mây khói. Bây giờ xem ra, trước mắt cái này Bạch Y tiểu tử xác thực có mấy phần bản lĩnh thật sự, ngược lại là có đánh với hắn một trận tư cách. Tiểu tử, nơi này quá vắng vẻ, không bằng chúng ta ra ngoài một trận chiến. Dương Miểu có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía đại đường bên ngoài cái kia rộng lớn vô ngân bầu trời, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ bá khí. Làm sao? Là ghét bỏ mình nơi táng thân quá nhỏ sao? Lý Thanh Phong một tay chắp sau lưng, dáng người thẳng tắp như tùng, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia lãnh ngạo đủ cười. Cuồng vọng. Dương Miểu ánh mắt trong nháy mắt nheo lại, giống như một cái thủ thế chờ đợi báo săn, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Hắn chỉ coi trước mắt nam tử mặc áo trắng này là tại phát ngôn bừa bãi, bất quá là trước khi chết mạnh miệng thôi. Hắn lửa giận trong lòng lần nữa dấy lên, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, từng đạo hình mạng nhện vết rách cấp tốc lan tràn ra. Theo hắn bước ra một bước, thân ảnh giống như một đạo màu đen thiểm điện, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, một giây sau liền xuất hiện ở bầu trời bên trên. Hắn lơ lửng tại đám mây, tay áo bồng bềnh, quan sát phía dưới đại địa, như là một vị không ai bị nổi chỗ tể. Lý Thanh Phong mắt thấy Dương Miểu thân ảnh biến mất tại chỗ, khỏe miệng có chút dương lên, lúc này cũng chuẩn bị phi thân theo sau. Hậu Phương Loan Loan thấy tình cảnh này, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, lo lắng đi vào Lý Thanh Phong bên cạnh, môi son khẽ mở, vội vàng nói, "Lý tiên sinh, cẩn thận." "Yên tâm, một con run rế thôi." Lý Thanh Phong khẽ khẽ lắc đầu, nói ra. Hắn trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia lạnh nhạt nụ cười, phảng phất thế gian vạn vật đều không bị hắn để ở trong mắt. Dứt lời, thân hình hắn hơi chao đảo một cái, trong chớp mắt, hắn cao ngất kia bạch tí thân ảnh đã xuất hiện ở bầu trời bên trên. Toàn thân áo trắng tại trong gió bay phất phới, tựa như thiên thần hạ phàm. Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan đám người thấy thế, cũng là vội vàng hướng đến ngoài cửa chạy đi. Vừa ra khỏi cửa, đám người liền ngửa đầu nhìn chăm chú lên bầu trời, ánh mắt bên trong mang theo kính sợ cùng thần trương. Nhân tiên cảnh chiến đấu, đối với các nàng đến nói, giống như truyền thuyết bên trong chẳng cảnh, ngày bình thường khó gặp. Càng huống hồ, một trận chiến này thắng bại, càng là trực tiếp quan hệ các nàng Âm Quý phái ngày sau hưng suy vận mệnh, làm sao có thể không để các nàng lo lắng. Lý tiên sinh, ngươi nhất định phải thắng a. Loan Loan hàm răng khẽ cắn môi dưới, đôi tay không tự giác nắm chặt song quyền. Nàng con mắt chăm chú địa khóa chặt ở trên bầu trời cái kia theo gió đồng bền bạch y thân ảnh bên trên, trong mắt tràn đầy kiên định cùng mong đợi. Tiểu tử, hôm nay lão phu liền để ngươi biết, đối kháng chúng ta địa phủ hạ tràng. Dương Miểu lơ lửng tại đám mây, nhìn trước mắt thần sắc bình tĩnh Lý Thanh Phong, trong lòng cái kia cỗ trước đó chưa từng có tức giận như mãnh liệt như thủy triều lần nữa đánh tới. Chỉ là đối phương cái kia thủy trung điểm tĩnh ánh mắt, phản phất từ đầu đến cuối đều không có đem hắn cái này địa phủ phán quan để vào mắt, đây để Dương Miểu lòng tự trọng nhận lấy cực lớn khiêu chiến. Lôi lên. Dương Miểu đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem đây không trung đều vỡ ra đến. Nương theo lấy tiếng giống giận này, hắn một tay chậm rãi nâng bầu trời mà lên, phản phất tại điều động lấy giữa thiên địa cường đại nhất lực lượng. Trong khoảnh khắc, nguyên bản còn sáng sủa một mảnh bầu trời, giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn trong nháy mắt quấy. Xanh thẳm bầu trời cấp tốc bị màu mực mây đen bao phủ, tầng tầng lớp lớp mây đen như mãnh liệt như sóng biển cuồn cuộn lấy, không ngừng mà hướng bốn phía lan tràn. Ngay sau đó, từng đạo tráng kiện thiểm điện tại mây đen ở giữa tùy ý du tẩu, như là ngân xà của vũ, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối đinh tai nhức óc tiếng sấm liên tiếp vang lên, phảng phất thiên băng địa liệt. Giữa cả thiên địa đều tràn ngập một cỗ kiềm chế mà khủng bố khí tức, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Chương 437. Đây cũng là lôi pháp. Chương 437. Đây cũng là lôi pháp. Vậy cũng là lôi pháp. Lý Thanh Phong khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ cực kỳ khinh miệt nụ cười. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, phản phất trước mắt Dương Miểu chỗ thi triển cường đại lôi pháp, trong mắt hắn bất quá là hài đồng trò xiếc. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm hướng hư không, trong miệng thốt ra bốn chữ, "Chỉ thường thôi." Âm thanh mặc dù không lớn, lại như là chuông lớn ở trong thiên địa quanh quẩn, mang theo một loại làm cho người vô pháp coi nhẹ tự tin cùng kiên nạo. Nhìn thấy đối phương vậy mà như thế trắng trợn địa xem nhẹ mình, Dương Miểu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến tựa như trước khi mưa bão tới đêm tối, đen kịt một màu. Lôi rơi xuống, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm kia phảng phất đến từ cựu u địa ngục gào thét, chấn động đến xung quanh không khí đều kịch liệt chấn động đứng lên, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại tiếng giống giận này bên dưới run rẩy. Theo hắn gầm thét, nguyên bản tại mây đen ở giữa du tẩu từng đạo tráng kiện lôi điện, trong nháy mắt cải biến phương hướng, như là từng trôi khai thiên lợi kiếm, hướng đến phía dưới Lý Thanh Phong tấn mãnh bộ tới. Mỗi một đạo lôi điện đều lóe ra chói mắt quang mang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Những nơi đi qua, hư không đều bị trong nháy mắt bổ ra, lưu lại từng đạo vạn mèo màu đen vết tích. Đây chính là nhân tiên cường giả thực lực sao? Trúc Ngọc Nghiên đứng tại trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong cuộc chiến, đôi mắt đẹp trợn lên, trong mắt tràn đầy thật sâu rung động. Nàng không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, cái kia tiểu diễm bờ môi khẽ run. Thân là Âm Quý phái đời trước trưởng môn, nàng duyệt vô số người, cũng kiến thức qua rất nhiều lợi hại nhân vật cùng cường đại công pháp. Nhưng người trước mắt tiên cảnh cường giả tiện tay thi triển bậc này lôi pháp, vẫn là để nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có rung động. Đây lôi pháp tuyệt không phải phổ thông lôi pháp, uy lực của nó cường đại, liền xem như quỷ tiên cảnh cường giả, chỉ cần thoáng chạm đến một điểm lôi uy, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Thái sư phụ, Lý tiên sinh chắc là không có chuyện gì đâu. Một bên Võ Mị Nương khuôn mặt tràn đầy vẻ khẩn trương, nàng cái kia thon cao ngón tay chăm chú nắm chặt Trúc Ngọc Nghiên ống tay áo. Mặc dù nàng một mực đối đầu Phương Lý Thanh Phong tràn ngập lòng tin, nhưng giờ phút này, tận mắt nhìn thấy cái kia huyền bảo lão giả Dương Miểu chỉ là tùy ý vừa ra tay, chính là thể hiện ra như vậy hủy thiên diệt địa khủng bố thực lực, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một trận bất an. Sẽ không, hắn là người kia sư đệ, sẽ không có sự tình. Trúc Ngọc Nghiên cố gắng để cho mình âm thanh nghe đứng lên trấn định một chút, lần nữa nuốt ngụm nước miếng rồi nói ra. Nhưng mà, cứ việc nàng trên miệng như vậy an ủi Võ Mị Nương, có thể nàng cái kia thâm thúy đáy mắt vẫn là trong lúc lơ đãng lóe ra một vẻ khó mà che giấu lo lắng. Nhân tiên cảnh cường giả sớm đã vượt ra khỏi thế gian phổ thông võ đạo phạm chủ, mỗi một vị dạng này cường giả đều có được kinh thế hai tục thực lực. Hắn thủ đoạn cường đại, xa phi thường người có khả năng tưởng tượng. Dừng. Mọi người ở đây lòng tràn đầy lo lắng thời điểm, Lý Thanh Phong vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại chỗ, một bộ bạch y tại trong cuồng phong theo gió bồng bềnh bay phất phới, tựa như trên trời trích tiên. Hắn thần sắc bình tĩnh, không thấy mảy may bối rối, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra một chữ. Một chữ này phản phất tận chứa giữa thiên địa cường đại nhất lực lượng, theo cái chữ này rơi xuống, chỉ thấy cái kia từng đạo giống như cự long hung mãnh đánh tới lôi điện, tại cách hắn trước người vài thước chỗ, vậy mà trong nháy mắt tiêu tán. Nguyên bản quang mang chói mắt lôi điện, trong chốc lát hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, theo gió tiêu tán. Làm sao có thể có thể? Dương Miểu nhìn qua cái kia tại lôi điện tiêu tán sau vẫn như cũ bình yên vô sự Lý Thanh Phong, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, phản phất bị một tầng sương lạnh nơi bao bọc. Hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, đối phương vậy mà như thế dễ như trở bàn tay địa liền chặn lại hắn uy lực này tuyệt luân một kích. Bậc này uy lực lôi pháp, liền xem như cùng cấp bậc cường giả, cũng tuyệt không có khả năng như thế nhẹ nhõm ứng đối, nhưng trước mắt Bạch Y nam tử lại làm được. Vẫn là xuất ra ngươi thực lực chân chính a. Lý Thanh Phong thần sắc bình tĩnh, giống như một dòng sâu không thấy đáy nước hồ, điềm tĩnh. Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền vào Dương Miệu trong tai. Câu nói này nhìn như bình đạm không có gì lạ, lại đang Dương Miệu trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nghe được lời nói này, Dương Miệu sắc mặt trở nên càng khó coi, giống như bị mực nước tiêm nhiễm mây đen, âm trầm đến đáng sợ. Hắn mở môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại cực lực đè nén trong lòng lửa giận. Tốt, tốt, tốt. Hắn liên tiếp nói ba cái, tốt, tự, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo nồng đậm hận ý theo đây ba tiếng. Tốt, hắn toàn thân khí tức trong lúc đó cuồng bạo đứng lên, phản phất một đầu bị chọc giận viễn cổ hung thú, trong nháy mắt này đạt đến cực hạn. Tiểu tử, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất có thể làm cho bản tọa dùng ra toàn lực. Hắn âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phản phất đến từ cựu địa ngục mền rùa, ở trong thiên địa quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Vừa dứt lời, Dương Miểu đột nhiên bước ra một bước. Dưới chân hư không phản phất không chịu nổi hắn cố này cường đại lực lượng, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo hình mạng nhện vết rách, phát ra ken két tiếng vang. Cùng lúc đó, chỉ thấy từng đạo quỷ dị hắc vụ từ hắn thân thể bên trong mãnh liệt lan tràn ra, giống như từng đầu màu đen giao long, trên không trung tùy ý cuộn cuộn, xoay quanh, đem hắn trùng điệp vây quanh. Mà hắn thực lực cũng tại lấy một loại mắt trần có thể thấy điên cuồng tốc độ tăng vọt. Gia hỏa này vậy mà đang dùng bí thuật cưỡng ép để thăng mình thực lực. Trúc Ngọc Nghiên đứng tại trên mặt đất, ánh mắt bén nhạy chú ý tới bầu trời bên trong một màn này. Nàng sắc mặt lập tức trở nên dị thường khẩn trương, nguyên bản tiểu diễm khuôn mặt giờ phút này hiện đầy hàn sương, một đôi đôi mắt đẹp gắt gao chăm chú vào phía trên cái kia bị khói đen che phủ huyền bảo nam tử trên thân. Nhân tiên trung kỳ, nhân tiên hậu kỳ, nhân tiên đỉnh phong. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, tại cái kia nồng đậm hắc vụ bao vào, Dương Miểu thực lực tấn mãnh kéo lên. Trong nháy mắt từ nhân tiên trung kỳ một đường cuồng phong chí nhân tiên đỉnh phong. Hắn toàn thân khí tức trở nên càng khủng bố, phản phất một tòa lúc nào cũng có thể bạo phát núi lửa. A a, có chút ý tứ. Lý Thanh Phong thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, vừa có 10 phần tự tin. Phản phất trước mắt Dương Miểu thực lực tăng vọt, trong mắt hắn bất quá là một trận thú vị biểu diễn. Hắn đứng bình tĩnh tại chỗ, bạch y tung bay, dáng người thẳng tắp, tựa như một tòa nguy nga ngọn núi, sừng sững bất động. "Tiểu tử, sang năm hôm nay đó là ngươi ngày rỗ." Dương Miểu phát ra cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy sát ý cùng tự tin. Giờ phút này hắn, tại bí thuật gia trì dưới, thực lực đã đạt đến đỉnh phong trạng thái, tự nhận là có thể đem trước mắt đây cuồng vọng bạch y nam tử triệt để nghiền nát. Hắn đôi tay cấp tốc chắp tay trước ngực, lòng bàn tay giữa tản mát ra một đạo quỷ dị hắc sắc quang mang. Trong chốc lát, cái kia vốn chỉ là quay chung quanh ở bên cạnh hắn hắc vụ, như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, lấy rời núi lấp biển chi thế hướng đến phía trước bạch y nam tử Lý Thanh Phong tấn mạnh đánh tới. Những nơi đi qua, bầu trời bên trong đám mây trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen, đại địa phảng phất cũng tại cỗ này khủng bố lực lượng bên dưới run rẩy kịch liệt. Chiêu này ngược lại là có chút ý tứ, chỉ tiếp thực lực ngươi quá yếu. Lý Thanh Phong cười nhạt một tiếng, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú cái kia mãnh liệt đánh tới hắc vụ. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ bẩm sinh ngạo nghễ, phản phất thế gian vạn vật trong mắt hắn đều là như sâu kiến. Giờ phút này, hắn thần sắc đông nhiên ngưng tụ, khí tức quanh người trong nháy mắt nội liễm, nhưng lại giống như tại tích góp càng thêm bàng bạc lực lượng. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay áo miệng, cái kia nhìn như tùy ý động tác, lại phản phất ẩn chứa giữa thiên địa chí cường pháp tắc. Trong khoảnh khắc, nguyên bản như mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn mà đến hắc vụ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái kia tràn ngập ở trong thiên địa khí tức hôi thối cũng theo đó tiêu tán, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chương 438. Khiếp sợ đáng người. Chương 438. Khiếp sợ đáng người. Đây, làm sao có thể có thể? Chẳng lẽ ngươi? Dương Miểu nhìn qua trong nháy mắt kia biến mất hắc vụ, trên mặt cao ngạo cùng tự tin tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là khó mà che giấu kinh ngạc cùng hoảng sợ. Môi hắn run rẩy, cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Trong lòng hắn, mình đây bằng vào bí thuật để thăng thực lực đi sau ra một kích toàn lực, đủ để phá hủy tất cả vật ngăn trở. Nhưng trước mắt Lý Thanh Phong, mới chỉ là đứng ở nơi đó, liền đem hắn công kích triệt để hóa giải. Loại này cường đại thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết bên trong địa tiên cường giả có thể làm được. Nghĩ tới đây, Dương Miểu trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu hàn ý, phảng phất rơi vào vô tận hầm băng. Hiện tại ngươi có thể chết. Lý Thanh Phong lạnh lùng mở miệng, thanh âm bên trong không mang theo một tia tình cảm. Vừa dứt lời, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra. Trong khoảnh khắc, một đạo mãnh liệt vô cùng chân khí từ đầu ngón tay hắn gào thét mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, vạch phá bầu trời. Bốn phía không gian phảng phất không chịu nổi cỗ này cường đại lực lượng, trong nháy mắt bị xé nứt ra từng đạo màu đen vết rách, phát ra ken két tiếng vang. Thấy thế, Dương Miểu sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn lúc này vận chuyển thể nội tất cả chân khí, ý đồ trước người ngưng tụ ra một tầng không thể phá vỡ hộ thể cương khí, để ngăn cản đây chí mạng một kích. Nhưng mà tất cả đều là phí công. Cái kia nhìn như đơn bạc hộ thể cương khí, tại Lý Thanh Phong đây mãnh liệt chân khí trước mặt, yếu ớt như là giấy mỏng. Ngay cả nửa hơi công phu đều không có chống đến, liền nghe đến một trận thanh thúy phá toái âm thanh, như là thủy tinh bị đánh nát đồng dạng. Cái kia mãnh liệt chân khí thế không thể đỡ, trực tiếp xuyên qua Dương Miểu mi tâm. Dương Miểu hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Cuối cùng, hắn thân thể như là một đoạn bị chặt ngược lại khô mục, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Mà hắn linh hồn cũng bởi vì một kích này quá mức tấn mãnh, căn bản không có tới kịp chạy ra, trong nháy mắt tiêu tán giữa thiên địa, chết tại chỗ. Đây, cái này kết thúc. Loan Loan đứng tại trên mặt đất, mắt thấy đây kinh tâm động phách một màn. Miệng nàng có chút mở ra sáng tỏ trong con ngươi tràn ngập nồng đậm khiếp sợ. Không nghĩ tới, đây Lý Thanh Phong vậy mà chỉ dùng một chiêu, liền đem cái kia nhìn qua không ai bị nổi địa phủ cường giả đánh bại. Không nghĩ tới hắn vậy mà đã đến địa tiên cảnh. Trúc Ngọc Nghiên âm thanh run nhẹ nhẹ, nàng không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Hồi tưởng lại ban đầu bắt đầu thấy Lý Trường Sinh thì đối phương cái kia thâm bất khả chắc thực lực cùng kinh thế hai tộc thiên phú đã để nàng kinh thán không thôi. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến hắn sư đệ Lý Thanh Phong một chiêu liền đánh bại nhân tiên đỉnh phong Dương Miểu, càng là cực kỳ vượt ra khỏi nàng tưởng tượng địa tiên cảnh. Đây tại toàn bộ Cửu Châu, cho dù là lật khắp cổ tịch, có thể tìm ra tên cũng bất quá giải rác hai ba đó là đứng tại thế gian tu luyện kim tự tháp đỉnh tồn tại. Bây giờ lại rõ ràng xuất hiện tại trước mắt nàng, có thể nào không cho nàng cảm thấy rung động cùng kính sợ? Đa tạ Lý tiên sinh xuất thủ cứu giúp ta Âm Quý phái. Thấy Lý Thanh Phong đang vững bước đi tới, Trúc Ngọc Nghiên sửa sang lại một cái suy nghĩ, vội vàng tiến ra đón. Nàng khẽ khom người, nói ra: "Trúc cô nương không cần khách khí như thế, với lại nếu là ta hôm nay đối với Âm Quý phái thấy chết không cứu, sợ là ta vị sư huynh kia đều phải cho ta trục xuất sư môn." Lý Thanh Phong mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, nói: "Nghe được lời nói này, Trúc Ngọc Nghiên trên gương mặt trong nháy mắt bay lên một đóa phi hồng đỏ ửng đúng như chân trời ánh nắng chiều, mỹ lệ mà động người. Nàng có chút cúi đầu xuống, ánh mắt bên trong lóe qua một tia ngượng ngùng. Mà một bên Võ Mị Đường đang nghe lời nói này thì phản ứng mãnh liệt hơn. Nàng sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, giống như một cái chín mọng quả táo nhỏ, đỏ đến cơ hồ có thể nhỏ ra huyết. Hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy Lý Thanh Phong không chuẩn bị cứu Âm Quý phái thì mình lòng nóng như lửa đốt, không tiếc nói ra, lấy thân báo đáp, với tư cách thẻ đánh bạc. Nhưng hôm nay mới hiểu được, coi như mình không nói, Lý Thanh Phong cũng biết xem ở thái sư phụ trên mặt mũi, toàn lực cứu vớt Âm Quý phái. Nàng vụng trộm liếc qua Lý Thanh Phong, ánh mắt bên trong đã có một tia oán trách, lại dẫn một chút ngượng ngùng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện chỗ này, tại hạ cũng muốn rời đi. Lý Thanh Phong thần sắc bình tĩnh, ánh mắt quét mắt một vòng xung quanh đám người. Hắn âm nhàn nhạt mở miệng nói: "Bất quá, đang nói xong lời nói này về sau, hắn ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên Võ Mị Nương. Võ Mị Nương phát giác được Lý Thanh Phong ánh mắt, trong lòng hơi động một chút, vô ý thức ngẩng đầu, đón nhận Lý Thanh Phong cái kia thâm thúy như vực sâu ánh mắt. Lý Thanh Phong nhìn chăm chú Võ Mị Nương, tiếp tục nói: "Tiểu nha đầu này có thiên mệnh tại người, nếu là cực kỳ chỉ đạo, ngày sau tiền đồ tất nhiên bất phàm. Thậm chí có thể đem Âm Quý phái đưa đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao." Nghe được lời nói này, Trúc Ngọc Nghiên khẽ gật đầu. Nàng trước đó đã từng nghe qua một cái dạo chơi đạo sĩ nói qua cùng loại nói, có thể một bên Võ Mị Nương giờ phút này hoàn toàn không có nghe được Lý Thanh Phong đằng sau nói. Nàng trong mắt chỉ có trước mắt vị này dáng người thẳng tắp bạch y nam tử, tâm cũng giống như bị hắn nhất cử nhất động sở khiên động. Nàng thẳng tắp nhìn qua Lý Thanh Phong, ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn, bờ môi run nhẹ nhẹ, nói khẽ: "Lý tiên sinh muốn đi sao?" Lý Thanh Phong khẽ gật đầu, nói: "Cần phải đi." "Lý tiên sinh, ngươi hẳn là cũng muốn đi cái địa phương kia a?" Trúc Ngọc Nghiên khẽ cắn hàm răng, hỏi. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nàng mặc dù không rõ ràng Lý Trường Sinh đi nơi nào, nhưng là từng nghe người sau nhắc qua, bọn hắn phái này có đặc thù sứ mệnh tại người, tại Cửu Châu chú định không thể lưu lại quá lâu. Ta muốn ngày đó cũng sắp. Lý Thanh Phong có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia kiên định quan mang. Bất quá, trước đó vẫn là muốn trước giải quyết hết một cái đại phiền toái. Địa phủ. Một bên Loan Loan chân mày lá liêu nhíu chặt, hồi đáp. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Lý Thanh Phong, trong lòng lẩn lẩn đoán được đáp án. Địa phủ tại Cửu Châu bên trên có hai cái cứ điểm, ta trước đó không lâu đã nổ đi một cái, mà đổi thành một cái chính là tại đây lại đường. Lý Thanh Phong nhàn nhạt mở miệng nói, trong giọng nói không có chút nào gợn sóng, tựa hồ tại giảng thuật một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng mà, hắn lời nói lại như là sét đánh mặt đất, trong lòng mọi người nổ vang. Cái gì? Nghe được lời nói này, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan đám người đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy không thể tin nhìn đến Lý Thanh Phong. Trước mắt Lý Thanh Phong, vậy mà đã nổ địa phủ một cái cứ điểm, cái này cần là kinh khủng bực nào thực lực mới có thể làm đến. Phải biết, địa phủ ngay cả nhân tiên cường giả đều có thể tùy tiện phái ra, trong đó bộ tất nhiên còn có càng tăng mạnh hơn hoành tồn tại. Thật không nghĩ đến, Lý Thanh Phong vậy mà đã làm một lần, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tốt, tại hạ cần phải đi. Lý Thanh Phong không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hắn hơi trao đảo một cái, như là khói xanh đồng dạng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sư phó, ngươi nói vị này Lý tiên sinh, có phải hay không là truyền thuyết bên trong thiên tiên cường giả a? Đợi Lý Thanh Phong rời đi về sau, Loan Loan mím môi một cái. Nàng một mặt không thể tin nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên, hỏi: "Có lẽ là a?" Chương 439, Cửu Châu tương lai. Chương 439, Cửu Châu tương lai. Đêm khuya, bóng đêm như mực, một vòng minh nguyệt treo thật cao trên không trung. Trên mái hiên, một vị thân mang bạch bảo nam tử đứng chắp tay, mà tại bên cạnh hắn, đứng đấy một vị tóc trắng nữ tử. Tại ánh trăng chiếu rọi, nàng cái kia tinh xảo ngũ quan tựa như bị tỉ mỉ tạo hình mỹ ngọc, tản ra lạnh lùng khí chất. Một bộ màu xanh váy dài tung bay theo gió, càng nổi bật lên nàng dáng người hiểu điệu, tựa như tiên tử lâm thế. "Vội như vậy, gọi ta chuyện gì?" Lý Thanh Phong nhìn về phía sau lưng nữ tử, mở miệng hỏi. Nghe vậy, Cơ Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, nàng khẽ không lời, cung kính trả lời: "Lý tiên sinh, bí cảnh Tây Thiên tựa hồ xảy ra chuyện." "Có ý tứ gì?" Nghe được lời nói này, Lý Thanh Phong lông mày nhíu lại, đáy mắt lóe qua một vẻ nghiêm trọng. Cơ Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra: "Ngay tại vài ngày trước, một phong huyết thư từ bí cảnh Tây Thiên gửi ra, đến Thiếu Lâm. Lúc ấy, Thiếu Lâm Vương Trượng Hư Trúc nhìn đến phong thư này về sau, chính là trong đêm biến mất tại Thiếu Lâm. Bất quá, hắn tại trước khi đi từng để lại một câu nói." Cơ Tuyết dừng một chút, tiếp tục nói: "Lời gì?" Lý Thanh Phong ánh mắt bên trong lóe qua một tia lo âu, hắn có chút ngửa đầu. Ban đầu hắn cùng Thiếu Lâm tự tạo điệu tăng từng có gặp mặt một lần. Người sau trước khi đến Tây Thiên trấn thủ bí cảnh trước, từng chỉ định đệ tử Hư Trúc vì đời tiếp theo người nối nghiệp. Bây giờ Hư Trúc đột nhiên biến mất, xem ra sự tình tuyệt không phải bình thường. Bọn hắn bắt đầu. Cơ Tuyết nhẹ giọng nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nghe vậy, Lý Thanh Phong cau mày, hắn ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa, xem ra vượt ngoại những tên kia bắt đầu hoạt động. Còn không biết sư huynh tại Côn Lôn bí cảnh như thế nào. Lý tiên sinh, không có tin tức chính là tin tức tốt. Một bên Cơ Tuyết nhẹ giọng nói ra. Nàng xem thấy Lý Thanh Phong mặt đầy sầu lo, trong lòng không khỏi hiện ra một vệt nhu hòa yêu thương. Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, cùng đây lạnh lùng bóng đêm hình thành tươi sáng so sánh. Bên này cũng muốn bắt đầu sao? Nghe vậy, Cơ Tuyết thuận theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn đến cái kia đèn đuốc sáng trưng hoàng cung, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, "Lý tiên sinh, cẩn thận." Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn thoáng qua bên cạnh Cơ Tuyết, trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt ý cười. Sau đó, hắn nhẹ giọng nói ra, "Đi." Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh tựa như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Cơ Tuyết một mình đứng tại trên mái hiên, nhìn qua hắn rời đi phương hướng. "Lý tiên sinh, ngươi nhất định phải cẩn thận a." Cơ Tuyết đôi tay ở trước ngực nắm chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Chẳng biết tại sao, nàng giờ phút này trong lòng ẩn ẩn có một ít bất an, luôn cảm thấy có chút đại sự muốn phát sinh. Mà hết thảy này, tựa hồ vừa mới bắt đầu bốn. "Công chúa, Quỷ Đế đại nhân xin ngài đi một chuyến." Hoa Thanh cung bên ngoài, vạn vật cô tịch trong đêm khuya, một trận tựa như phá la khàn giọng âm thanh đột ngột vang lên, phá vỡ bốn bể tĩnh mịch không khí. Thanh âm kia tại lạnh lùng trong bầu trời đêm quanh quẩn, lộ ra từng tia hàn ý. Dịch Văn Quân đang ngồi ở phòng bên trong, trong tay vướt vướt một mai tinh xảo ngọc bội. Nghe nói đây âm thanh la lên, nàng lông mày hơi nhíu, nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt lóe qua một tia cảnh giác. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía cung bên ngoài cái kia bị bóng đêm bao phủ hắc ám chỗ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng đứng lên. Phút chốc trầm mặc về sau, cái kia khàn giọng âm thanh lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần thúc dục chi ý, "Công chúa, Quỷ Đế đại nhân." Nhưng mà, còn chưa có nói xong, một đạo lạnh lùng lại kiên quyết âm thanh trong nháy mắt đem đánh gãy. "Đến." Dịch Văn Quân đứng dậy, dáng người thướt tha nhưng lại không mất uy nghiêm, nàng sửa sang lại một cái trên thân hoa lệ cung trang, hướng đến ngoài cửa đi đến. "Công chúa, mời." Ngoài cửa chờ lão giả có chút không người, nói. Hắn thân mang một bộ cổ xưa hôi sam, thân hình cong xuống, trên mặt hiện đầy không ít như khe rãnh một dạng nếp nhăn, có thể cái kia hãm sâu trong đôi mắt lại lộ ra một tia khó mà che giấu sắc bén. "Dẫn đường a." Dịch Văn Quân lạnh nhạt nói. Nhưng lại tại lão giả phóng ra hai bước thời điểm, hắn gái kia nhìn như chậm chạp bước chân lại đột nhiên dừng lại, giống như là đã nhận ra cái gì. Hắn ánh mắt như chim ưng sắc bén, bỗng nhiên chuyển hướng nơi hẻo lánh chỗ, nói, "Công chúa, có người." Dịch Văn Quân nghe vậy, nhíu mày, thuận theo lão giả chỉ đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại cái kia hắc ám nơi hẻo lánh chỗ, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Mượn yếu ớt ánh trăng, có thể nhìn ra đó là một vị thân mang hắc bào nam tử, dáng người thẳng tắp, mang trên mặt một bộ cổ quái mặt nạ, thấy không rõ chân dung. Dịch Văn Quân có chút nheo mắt lại, lắc đầu nói ra, "Viên tiên sinh, như lại cùng đi theo, ngươi biết chết." Nói xong, Dịch Văn Quân không tiếp tục nhìn góc kia rơi xuống chỗ thân ảnh, mà là quay đầu nhìn về phía trước người hôi sam lão giả, bình tĩnh nói, "Tiếp tục dẫn đường a." "Tuân mệnh, công chúa." Hôi sam lão giả lên tiếng, ánh mắt tại viên thiên cương trên thân lại nhìn lướt qua. Sau đó, hắn xoay người, bước đến chậm chạp mà kiên định như bước, trực tiếp hướng đến phía trước đi đến. Đây Dương Ngọc Hoàn đến tột cùng là người nào, vậy mà bên cạnh còn có giấu một vị thần du huyền cảnh cường giả. Nhìn đến Dương Ngọc Hoàn cùng cái kia hôi sam lão giả dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất trong đêm tối, viên thiên cương chau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Thân là đại đường bất lương nhân bất lương soái, hắn đối với triều đình thế cục nhạy cảm, mà như vậy thần bí khó lường nhân vật tại hoàng cung xung quanh hiện thân, để hắn cảm giác sâu sắc bất an. Còn không đợi viên thiên cương tới kịp đem suy nghĩ làm rõ, một đạo màu trắng cái bóng giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Theo đạo thân ảnh này cùng nhau xuất hiện, là một trận như có như không nhàn nhạt tâm thanh. "Xem ra, quý phi nương nương đã đi." Thanh âm kia linh hoạt phiêu miểu, nhưng lại giống như lấy một loại vô hình cảm giác các bách. "Ngươi là?" Nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện bạch y nam tử, viên thiên cương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cưỡng chế lấy nội tâm sợ hãi, mỗi chữ mỗi câu hỏi, "Các hạ đến tột cùng là ai?" Đối mặt viên thiên cương chất vấn, Lý Thanh Phong khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Hắn nhẹ giọng nói ra, "Viên tiên sinh, lần trước ngươi đã hỏi cái vấn đề này đối với ngươi rất trọng yếu sao?" "Đương nhiên trọng yếu." Nghe vậy, viên thiên cương chém đinh chặt sắt địa trả lời, hắn sắc mặt càng ngưng trọng. Hắn thân là đại đường bất lương nhân bất lương soái, gánh vác hoàng cung an nguy trách nhiệm. Kẻ trước mắt này có thể tại đề phòng xâm nghiêm hoàng cung bên trong tới lui tự nhiên, lại cùng đại đường quý phi có thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể nào không cho hắn cảnh giác? "A a, viên tiên sinh, nghe nói ngươi quẻ có thể thông thiên, không biết có thể hay không nhìn đến đây Cựu Châu tương lai?" Lý Thanh Phong có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía vô tận bầu trời đêm, dường như tại hỏi thăm, lại như là tại cảm khái. Lời này vừa nói ra, viên thiên cương trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. "Cựu Châu tương lai?" Hắn mặc dù là đại đường quốc vận xem bói qua không ít lần, còn chưa hề tính qua Cựu Châu vận mệnh. Với lại hắn cũng rõ ràng, Cựu Châu chuyện tương lai liên lụy rất rộng, tràn đầy bất ngờ cùng biến số, tuyệt không phải tùy tiện có thể nhìn trộm. Một lát sau, hắn chậm rãi lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, "Không thể." "Tốt, viên tiên sinh, chuyện hôm nay liền toàn bộ khi nhìn không thấy a." Lý Thanh Phong nói đến, tiến lên một bước, nhẹ nhàng vô vô viên tiên cương bả vai, tiếp tục nói, "Có một số việc, vẫn là giả bộ hồ đồ tương đối tốt, nếu không sợ là sẽ dẫn tới họa sát thân a." "Ngươi có ý tứ gì?" Viên tiên cương cau mày, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bên cạnh bạch y nam tử, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng. "A a, mặt chữ ý tứ." Lý Thanh Phong khép cười một tiếng, lời còn chưa dứt, thân ảnh chợt lóe, như là bị đêm tối trong nháy mắt thôn vệ, biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại viên tiên cương một thân một mình, đứng tại chỗ, nhìn qua trống rông bốn phía. Chương 440. Địa phủ thứ hai cứ điểm. Chương 440, địa phủ thứ hai cứ điểm. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Viên Thiên Cương nheo mắt lại, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Cựu Châu tương lai. Vừa nghĩ đến đây, Viên Thiên Cương không tự chủ được sờ tay vào ngực, móc ra ba cái phong cách cổ xưa đồng tiền. Hắn lúc này cầm trong tay đồng tiền cao cao căng lên, đồng tiền trên không trung xoay tròn lấy, lóe ra yếu ớt quan mang. Nhưng mà, quỷ dị sự tình phát sinh, không đợi đồng tiền rơi xuống ổn, chỉ thấy cái kia ba cái đồng tiền vậy mà trong nháy mắt hóa thành một đoàn bột mịn, tại trong gió đêm phiêu tán ra, phản phất có một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng đang ngăn trở hắn suy tính đồng dạng. Viên Thiên Cương khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đúng lúc này, cái kia quen thuộc âm thanh lần nữa tại lỗ tai hắn vang lên, phản phất u linh thầm thì: "Viên tiên sinh, thiên đạo vô thượng, có nhiều thứ chỉ nói là nói mà thôi, có thể ngàn vạn không thể quả thật a." Nghe vậy, Viên Thiên Cương thân thể chấn động, tựa hồ trong nháy mắt minh bạch cái gì. Hắn nhìn đến trên mặt đất cái kia phiêu tán bột mịn, trên mặt khiếp sợ từ từ rút đi, thay vào đó là một vẻ hiểu rõ. Sau đó, hắn cung kính đối hư không thở dài nói: "Tại hạ biết." Làm xong đây hết thảy, Viên Thiên Cương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mênh mông vô ngần bầu trời. Tuy nói hắn vẫn như cũ không biết mới vừa vị kia Bạch Y nam tử thân phận, nhưng đối phương thể hiện ra thực lực cường đại, hiển nhiên xa xa cao hơn hắn, thậm chí có khả năng đạt đến truyền thuyết bên trong nhân tiên cảnh. Mà tới được cảnh giới này người, đồng dạng tục sự đã rất khó để hắn động tâm. Chỉ sợ chính như cái kia Bạch Y nam tử nói, chỉ có Cửu Châu vận mệnh mới có thể để cho bậc này cường giả rời núi. Nghĩ tới đây, Viên Thiên Cương sắc mặt trở nên nặng dị thường, hắn ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói, xem ra Cửu Châu muốn xảy ra chuyện. Trên đường đi, ánh trăng như nước vẩy vào trên đường, chỉ có hai người tiếng bước chân tại trống trải trong bóng đêm tiếng vọng. Không bao lâu, Dịch Văn Quân đi theo Hôi Sam lão giả đi tới một cái cực kỳ vắng vẻ địa phương. Nơi này cỏ dại mọc thành bụi, bốn phía quái thạch đá lởm chởm. Dịch Văn Quân ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mắt một mảnh trống rỗng cảnh tượng, ngoại trừ hoang vu thổ địa cùng vài cọng theo gió lung lay cỏ khô, cái gì đều không có. Nàng đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, không khỏi mở miệng hỏi, nơi này chính là địa phủ? A a, công chúa, chúng ta địa phủ thần bí đến cực điểm, lại thế nào khả năng để người bình thường như vậy tùy tiện tìm tới chúng ta cứ điểm? Hôi Sam lão giả khẽ cười một tiếng, nói. Dứt lời, hắn bước hướng về phía trước, đi vào một chỗ tương đối trống trải chi địa. Chỉ thấy hắn hai chân đứng yên định, mắt sáng như đuốc, sau đó đột nhiên nâng lên chân phải, dùng hết lực khí toàn thân hướng xuống đất hung hăng giẫm mạnh. Một cước này xuống dưới, phản phất phát động cái nào đó cơ quan, phía dưới lập tức truyền đến một trận nặng nề, ong ong ong, âm thanh. Thanh âm kia như là cự thú viễn cổ than nhẹ, dưới đất chỗ sâu quanh quẩn. Ngay sau đó, mặt đất chậm rãi vỡ ra, một đạo sâu không thấy đáy thang lầu xuất hiện tại Dịch Văn Quân trước mắt. Thang lầu bậc thang từ một loại ám trầm đá tảng xây thành, tản ra băng lãnh khí tức, phản phất kết nối lấy vô tận vực sâu hắc ám. Công chúa, mời. Hôi Sam lão giả khẽ không người, làm một cái mời tư thế, trong giọng nói mang theo một tia cung kính. Dịch Văn Quân nhìn trước mắt đây đột nhiên xuất hiện thang lầu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nàng có chút mím môi, nhẹ giọng nói ra, "Linh lão, bản cung thật muốn biết, đây cứ điểm mặc dù nhìn như thần bí, nhưng tại những cái kia thực lực cường đại người trong mắt, hẳn là không dùng được a." Nàng thanh âm mềm dịu, lại lộ ra nhạy cảm sức quan sát. Công chúa lời này cũng vô đạo lý. Linh lão nhẹ gật đầu, trên mặt nếp nhăn có chút rung động, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, phảng phất có thể nhìn rõ tất cả. Bất quá cho dù có người bất ngờ tìm được nơi này, cái kia chỉ sợ cũng rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Dù sao, tại quỷ đế trước mặt đại nhân, Cửu Châu bên trên đám kia cái gọi là cường giả, bất quá chỉ là sâu kiến đồng dạng. Hắn lời nói tại mảnh này chống trải chi địa quanh quẩn, lộ ra vô cùng vang dội. Dịch Văn Quân yên tĩnh địa nghe xong, trong mắt lóe lên một tia phức tạp thần sắc. Nàng không nói thêm gì nữa, môi son khẽ mở, phun ra ba chữ, "Dẫn đường a." "Tuân mệnh, công chúa." Đinh lão lên tiếng, quay người hướng đến thang lầu bên trong đi đến. Dịch Văn Quân hít sâu một hơi, cất bước đuổi theo. Liên tại bọn hắn bước vào thang lầu trong nháy mắt, nguyên bản một mảnh đèn kịt thang lầu hai bên, trong nháy mắt sáng lên từng đạo u lục ánh nến. Những này ánh nến tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra yếu ớt quang mang. "Đinh lão, không biết lần này quỷ đế mời bản cung tới đây cần làm chuyện gì?" Dịch Văn Quân nhìn trước mắt chỉ lo cắm đầu dẫn đường Hôi Sam lão giả, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi: "Công chúa, đây tiểu cũng không rõ ràng." Đinh lão có chút nghiêng người sang, vẫn như cũ cung cái kia hơi có vẻ còn xuống thân thể. Hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí đi tới, một bên cung kính đáp lại. Bất quá nhìn quỷ đế sắc mặt, hẳn là sẽ không là việc nhỏ. "Biết." Dịch Văn Quân khẽ gật đầu một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bước chân nhưng không có mảy may dừng lại. Theo bọn hắn không ngừng thâm nhập, trong thang lầu tràn ngập ẩm ướt khí tức càng dày đặc, u lục ánh nến tại mở tối lung lay lấp loé, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Rất nhanh, hai người tới một chỗ trống trải đại điện bên trên. Tòa đại điện này cực kỳ rộng lớn, bốn phía trên vách tường khắc đầy kỳ dị phù văn. "Quỷ đế đại nhân, công chúa đến." Đinh Lão bước nhanh đi đến trong đại điện, hai đầu gối, bịch, một tiếng quỳ xuống đất. Hắn âm thanh vang dội nhưng lại mang theo vài phần kính sợ, tại trống trải đại điện bên trong vang vọng thật lâu. Dịch Văn Quân đứng bình tĩnh ở một bên, thân sắc bình tĩnh như trước như nước, chỉ là cái kia linh động đôi mắt bắt đầu cấp tốc quét mắt bốn phía. "Đêm khuya đem công chúa mời đến nơi đây, có nhiều đắc tội." Lúc này, một đạo lạnh lùng lại trầm thấp âm thanh từ đại điện chỗ sâu hắc ám bên trong chậm rãi truyền đến. Thanh âm kia phảng phất từ cựu lũ địa ngục truyền đến, mang theo một loại để cho người ta không rét mà run hàn ý theo âm thanh rơi xuống, một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Người đến một bộ huyền áo, sợi tổng hợp bên trên treo lên màu đỏ sẫm quỷ dị hoa tiết, tại yếu ớt dưới ánh sáng như ẩn như hiện. Hắn một tay chắp sau lưng, cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí tức cường đại, để cho người ta nhịn không được sinh lòng kính sợ. "Nói đi, đem bản cung gọi ở đây, cần làm chuyện gì?" Dịch Văn Quân có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn thẳng quỷ đế, lạnh lùng mở miệng nói: "A a, công chúa đại nhân." Quỷ đế khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt. "Bản tọa mới vừa nhận được tin tức, không được bao lâu tộc ta liền sẽ quy mô tiến công Cựu Châu, đến lúc đó chúng ta đều có thể trở lại trong tộc. Hắn vừa nói, một bên khẽ vuốt ống tay áo, động tác ưu nhã nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Hắn sắc mặt bình tĩnh như nước, thâm thúy con ngươi giống như một suối ưu tĩnh đầm nước, nhìn như bình tĩnh, thực tế ngầm mãnh liệt, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đúng lúc này, Quỷ Đế nguyên bản bình tĩnh sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, giống như mùa đông khắc nghiệt băng xương. Hắn ánh mắt như là một thanh sắc bén bảo kiếm, đột nhiên nhìn chăm chú cửa đại điện, lạnh lùng nói ra, chỉ bất quá, công chúa hôm nay tới đây, tựa hồ còn mang đến một cái đuôi. Hắn thanh âm bên trong tràn đầy không vui, lời nói phảng phất mang theo thực chất lực lượng, tại đại điện bên trong nhấc lên một trận tiểu tiểu gợn sóng. Lời này vừa nói ra, Dịch Văn Quân sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi, nguyên bản trắng nõn trên gương mặt lóe qua một nét khó có thể phát hiện kinh hoàng. Nàng không chút do dự cấp tốc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại nhất đạo thon cao thân ảnh từ sau cửa hắc ám bên trong chậm rãi đi ra. Người đến một bộ áo trắng như tuyết, góc áo tại có chút khí lưu bên trong nhẹ nhàng phiêu động. Toàn thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục, tựa như trích tiên một dạng khí chất. Ngũ quan tinh xảo, mỗi một chỗ đường cong đều giống như bị tỉ mỉ điêu khắc thành, so với thế gian bất luận một vị nào khuynh quốc khuynh thành nữ tử còn dễ nhìn hơn mấy phần. Chương 441. Quỷ đế không gì hơn cái này. Chương 441, quỷ đế không gì hơn cái này. Tiểu sư thúc. Nhìn người tới, Dịch Văn Quân trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng an tâm, lúc này không chút do dự bước nhanh đi lên trước. A, nguyên lai là công chúa quen biết cũ. Quỷ đế con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới Lý Thanh Phong, nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười lạnh. Xem ra vị này hẳn là công chúa những năm gần đây một mực chờ người. Ngươi muốn làm gì? Dịch Văn Quân hừ nhẹ một tiếng, nguyên bản nhu hòa khuôn mặt trong nháy mắt trở nên mặt như phủ băng. Nàng ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng Quỷ đế, không thối lui chút nào, thanh âm bên trong mang theo tràn đầy cảnh giác cùng phẫn nộ. Muốn làm gì? Quỷ đế có chút ngửa đầu, trên mặt lộ ra một bộ đương nhiên biểu lộ. Bây giờ tộc ta người sắp đạp phá Cửu Châu, công chúa điện hạ, hẳn là ngươi phải ngã qua không thành. Hắn âm thanh tại đại điện bên trong quen quần, mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác các bách. Bản cung nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận là các ngươi công chúa. Dịch Văn Quân chân mày lá liêu dựng thẳng, đôi mắt đẹp ngầm hung. Nàng tiến lên một bước, ngữ khí chém đinh chặt sắt hồi đáp. A a, đó bất quá là ngươi còn không có tìm tới ban đầu ký ức thôi. Quỷ đế vẫn như cũ cười lạnh, nụ cười kia bên trong lộ ra một tia quỷ dị, bất quá chỉ cần giết người trước mắt này, cũng có thể gây mất công chúa ngươi một chút niệm tưởng. Hắn ánh mắt lần nữa rơi vào Lý Thanh Phong trên thân, ánh mắt bên trong lóe qua một tia sắc ý. Ngươi dám? Dịch Văn Quân mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ. Công chúa điện hạ, đây có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Quỷ đế vừa dứt lời, đột nhiên bước ra một bước. Hắn thân hình trong nháy mắt trở nên cao lớn đứng lên, toàn thân tản mát ra một cỗ cực kỳ cường đại uy áp. Cỗ uy áp này giống như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện. Nguyên bản yếu ớt tia sáng tại cỗ uy áp này bên dưới kịch liệt lung lay, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Muốn giết ta, không khỏi quá có chút tự tin đi. Lý Thanh Phong thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bên trong lộ ra một tia bình tĩnh. Một thử liền biết. Quỷ đế gầm thét một tiếng, vừa dứt lời, hắn đôi tay cấp tốc khiêu vũ. Trong không khí trong nháy mắt nổi lên một trận màu đen gợn sóng, giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch. Xung quanh tất cả nhiệt độ chợt hạ xuống, nguyên bản liền âm trầm đại điện các nơi giống như trong nháy mắt đắp lên một tầng thật dày hàn sương, trên vách tường, mặt đất phiến đá bên trên đều ngưng kết ra một tầng trong suốt sáng long lanh băng hoa. Hàn khí giống như vô số sắc bén lưỡi băng, thẳng bức phía dưới đại điện bạch y nam tử Lý Thanh Phong. Những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị đông cứng, phát ra ken két tiếng vang. Dừng. Lý Thanh Phong trong miệng khẽ quát một tiếng, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng tại địa phủ này đại điện bên trong ầm vang tiếng vọng. Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng phất tay áo vung lên, cái kia nhìn như tùy ý động tác lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Chỉ thấy nguyên bản như mãnh liệt như thủy triều mãnh liệt mà đến lưỡi băng. Tại cách hắn còn có một thước xa địa phương, trong nháy mắt ngừng lại. Những cái kia hàn khí trên không trung ngưng kết thành băng vụ, liều liều bốc lên, sau đó chậm rãi tiêu tán, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Có chút ý tứ, khó trách dám một người xâm nhập ta địa phủ. Quỷ đế gặp tình hình này, đôi mắt có chút nâng lên, cái kia màu đen con ngươi giống như thâm thúy hàn đàm, lóe qua một vệt mãnh liệt đến cực điểm hàn ý. Hắn khoẹt miệng có chút dương lên, kéo ra một vệt mang theo sát ý cười lạnh, âm thanh lạnh như băng nói ra, bất quá ngươi cũng chỉ có thể tại đây đã ngừng lại. Dứt lời, hắn khí tức quanh người trong nháy mắt tăng vọt, màu đen xương mủ như ác ma xúc tu ở bên cạnh hắn điên cuồng cuộn cuộn. Đại tu la tay, quỷ đế gầm thét một tiếng, thanh âm kia phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Vừa dứt lời, hắn tay phải trong nháy mắt đưa ra, trong lòng bàn tay phảng phất ngưng tụ toàn bộ địa phủ hắc ám lực lượng, hóa thành một đạo to lớn lại tản ra khí tức âm trầm trường ấn, hướng đến Lý Thanh Phong thình lình đánh tới. Trường ấn những nơi đi qua, không gian đều bị bóp méo, phát ra trận trận, từ từ, tiếng vang. Xung quanh không khí phảng phất đều bị cỗ lực lượng này xé rách thành vô số mảnh vỡ. Chỉ thương thôi. Lý Thanh Phong thần sắc bình tĩnh như trước như nước, phản phất trước mắt đây rời núi lấp biển một dạng công kích đối với hắn mà nói bất quá là gió nhẹ quất vào mặt. Hắn vững vàng đứng tại chỗ, thân hình như tùng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, cái kia nhìn như nhu hòa động tác nhưng lại có rời núi lấp biển chi lực. Chỉ thấy cái kia mang theo hủy thiên diệt địa khí tức trường ấn tại tiếp xúc đến hắn vung ra lực lượng trong nháy mắt, lại như sương mù tiêu tán, hóa thành vô số màu đen điểm sáng, trên không trung lấp lóe mấy lần sau liền hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh. Gia hỏa này vậy mà có thể ngăn cản Quỷ Đế đại nhân một kích. Giờ phút này, một mực ở một bên quan chiến Hôi Sam lão giả, nhìn đến một màn này, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, sau đó lộ ra khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Hắn hai mắt trừng tròn xoe, miệng có chút mở ra, phản phất thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình. Phải biết, Quỷ Đế đại nhân thế nhưng là sớm tại mấy trăm năm trước liền đã bước vào Quỷ Đế nhất cảnh, thực lực thâm bất khả chắc, tại địa phủ này bên trong càng là vô địch tồn tại. Nhưng trước mắt này thân mang bạch y nam tử, có thể dễ dàng như vậy cùng Quỷ Đế đại nhân đối kháng, hắn thể hiện ra thực lực, chỉ sợ cũng đạt tới đây một khủng bố cảnh giới. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng đạt tới địa tiên cảnh. Quỷ đế nheo cặp mắt lại, cái kia nguyên bản tràn ngập tự tin cùng sát ý trên mặt, chậm chậm hiện hiện một vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn vốn cho là, trước mắt nam tử tối đa cũng bất quá chỉ là nhân tiên cảnh thực lực, tại hắn cái này quỷ đế trước mặt, bất quá là sâu kiến đồng dạng. Nhưng hôm nay xem ra, đây tiểu Cửu Châu bên trên, vậy mà đi ra một cái có thể cùng hắn thực lực cân bằng cường giả, đây để hắn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. A, xem ra lấy ngươi thực lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy điểm này. Lý Thanh Phong một tay chắp sau lưng, dáng người thẳng tắp, tựa như một vị trích tiên. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trên quỷ đế, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lạnh nhạt cùng tự tin, nhàn nhạt mở miệng nói, để bốn người khác cũng ra đi. Hắn âm thanh không cao, lại đang bên trong tòa đại điện này rõ ràng quen quẩn, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Vừa vặn, bản công tử muốn cùng một chỗ giải quyết. Hắn lời nói vừa ra, toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng căng thẳng hơn. Phảng phất trong không khí đều tràn ngập một cỗ trước khi mưa bão tới kiểm chế khí tức, để cho người ta không thở nổi. Lời này vừa nói ra, quỷ đế sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Nguyên bản liền âm trầm khuôn mặt giờ phút này tựa như bao phủ tại vẻ lo lắng phía dưới. Ngươi vậy mà biết tứ đại thi tổ? Hắn âm thanh bởi vì khiếp sợ mà run nhẹ nhẹ, tại đây yên tĩnh địa phủ đại điện bên trong, lộ ra vô cùng đột ngột. Nói đến đây, hắn cái kia lạnh lẽo như băng ánh mắt, giống như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trong nháy mắt chuyển hướng đứng tại Bạch Y nam tử bên cạnh Dịch Văn Quân trên thân. Công chúa điện hạ, xem ra ngươi nói cho hắn biết không ít chuyện a. Địa phủ bí ẩn từ trước đến nay cực ít có người biết được, nhất là tứ đại thi tổ tồn tại, càng là địa phủ là cơ mật nhất sự tình. Nếu không phải có người để lộ bí mật, trước mắt nam tử mặc áo trắng này như thế nào lại biết được? Đây cũng không phải nàng nói cho ta biết, mà là một người khác hoàn toàn. Chương 442. Tứ đại thi tổ xuất thủ. Chương 442. Tứ đại thi tổ xuất thủ. Cái kia còn có thể có ai? Quỷ đế nheo cặp mắt lại, trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, trên mặt âm trầm đến giống như đắp lên một tầng hơi mỏng hàn sương, phảng phất có thể tùy thời đem người đông kết địa phủ từ trước đến nay thần bí đến cực điểm, biết được nội bộ bọn họ sự tình người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là cái kia cực thiếu hiện thế hiểu rõ tứ đại thi tổ. Minh đế. Lý Thanh Phong nhẹ nhàng phun ra hai chữ, âm thanh vẫn như cũ nhàn nhạt, lại giống như là một quả tạc đạn nặng ký, tại bên trong tòa đại điện này nhấc lên sóng to gió lớn. Ân. Lời này vừa nói ra, quỷ đế sắc mặt hơi đổi một chút, nguyên bản căng cứng thân thể trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt bên trong lóe qua một tia phức tạp cảm xúc. Người gặp qua hắn? Suy tư một lát sau, quỷ đế nhíu mày hỏi. Chỉ là theo hắn đối với Minh đế cái nhìn, nếu là người sau cùng người trước mắt này đã gặp mặt, về sau giả độc các thủ đoạn như thế nào lại tùy tiện buông tha người này? Trừ phi. Quỷ đế trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, còn chưa kịp suy nghĩ, liền nghe được cái kia bình tĩnh âm thanh vang lên lần nữa. Hắn bị ta giết. Cái gì? Nghe được đối phương lời nói này, quỷ đế tại chỗ ngây ngẩn cả người. Hắn trên mặt lộ ra một vẻ trước đó chưa từng có khiếp sợ, biểu lộ giống như là đọc lại đồng dạng. Hắn miệng có chút mở ra, lại một lát nói không ra lời, qua rất lâu mới khó có thể tin nói ra, Minh đế bị ngươi giết. Minh đế tại địa phủ bên trong, địa phủ cùng mình ngang hàng. Thực lực cũng là cùng mình đồng dạng đều là địa tiên trung kỳ thực lực. Bây giờ lại bị người trước mắt này hời hợt nói giết, đây để hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Thật bất ngờ sao? Lý Thanh Phong khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, có thể nụ cười kia bên trong nhưng không có mảy may nhiệt độ. Yên tâm, đợi chút nữa liền đến với ngươi. Vừa dứt lời, hắn khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp trong nháy mắt như mãnh liệt như thủy triều quét sạch toàn bộ đại điện. Nguyên bản hôn ám đại điện tại cỗ uy áp này dưới, bốn phía vách tường bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Không đợi quỷ đế kịp phản ứng, một đạo mãnh liệt vô cùng công kích giống như một đạo thiểm điện, vạch phá hắc ám, hướng đến hắn tấn mạnh đánh tới. Công kích kia mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt xé rách, phát ra chói tai, từ từ, âm thanh. Quỷ đế trong lòng chấn động mạnh một cái, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức thôi động toàn thân chân khí, ý đồ ngăn trở một kích chí mạng này. Hắn đôi tay cấp tốc khiêu vũ, trước người ngưng tụ lại một tầng màu đen phòng ngự bình chướng. Cũng không tiêu một khắc công phu, đạo kia công kích thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thấu hắn ngưng tụ phòng ngự bình chướng, từ hắn lồng ngực xuyên qua. Quỷ đế chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, phản phất có một thanh lưỡi dao đem hắn thân thể trong nháy mắt xé rách. Hắn cúi đầu nhìn lấy mình trống rỗng lồng ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng không cam lòng, bờ môi run nhẹ nhẹ, thì thào nói ra, làm sao có thể? Ta địa tiên cảnh thực lực làm sao biết như vậy không chịu nổi? Tại cái này thế giới pháp tắc bị hư hỏng thế giới bên trong, địa tiên đã là trên cái thế giới này kinh khủng nhất tồn tại. Thật không nghĩ đến, hôm nay vậy mà gặp phải một cái ngay cả địa tiên cảnh đều có thể dễ như trở bàn tay đánh bại kinh khủng tồn tại. Địa tiên tại bản công tử mà nói, bất quá sâu kiến thôi. Lý Thanh Phong âm thanh lần nữa trong bóng đêm vang lên, thanh âm kia lạnh lùng mà tràn đầy uy nghiêm, phảng phất đến từ cựu thiên bên trên, quan sát thế gian vạn vật. Giờ phút này hắn, giống như một vị chúa tể sinh tử thần linh, đứng trên mặt đất, tản ra để cho người ta kính sợ khí tức. Gia hỏa này, một cái màu đỏ tươi huyết dịch phun ra, quỷ đế sắc mặt đã trắng bệnh tới cực điểm đến địa tiên cảnh, chỉ cần linh hồn không tổn hao gì, liền có thể tồn sống, chỉ là nhục thể tổn hại, cùng hắn mà nói cũng không nhiều đại ảnh hưởng. Chỉ là tu luyện gần ngàn năm, hắn còn là lần đầu tiên nhận dạng này vũ nhục, đây còn khó chịu hơn là giết hắn. Với lại, trước mắt nam tử mặc áo trắng này tại đánh bại mình sau đó, ngược lại ngay cả con mắt đều không có nhìn hắn liếc mắt, đây để hắn càng là lên cơn giận dữ. Nếu là ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ giờ phút này Lý Thanh Phong đã sớm chết nghìn lần vạn lần. Lúc này, Lý Thanh Phong liếc qua quỷ đế về sau, sau đó lập tức nhìn bốn phía trống trải địa phương. Hắn dừng một chút, nói ra, bốn vị nhìn lâu như vậy, còn không ra sao? Vừa dứt lời, một đạo thản nhiên âm thanh từ sâu trong bóng tối truyền ra, một đạo ưu nhiên âm thanh, phản phất từ cựu ưu địa ngục chỗ sâu hỗn lượn mà đến, mang theo tuế nguyệt tang thương cùng vô tận âm trầm. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất dám đối với chúng ta địa phủ động thủ người. Theo đạo thanh âm này vang lên, bốn đạo thân ảnh phảng phất như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện tại phía trên cung điện. Bốn người toàn thân quanh quẩn lấy quỷ dị hắc vụ, trên mặt đều là mang theo tạo hình giữ tận mặt nạ đang lóe lên ánh nến chiếu rọi, lộ ra một cỗ thần bí mà khủng bố khí tức, để cho người ta khó mà thấy rõ bọn hắn chân dung. Khi nhìn đến tứ đại thi tổ xuất hiện về sau, quỷ đế nguyên bản trắng bệch như tờ giấy trên mặt, trong nháy mắt dâng lên vẻ mừng như điên. Hắn hai mắt trừng tròn xoe, khoe miệng không bị khống chế toát ra, lộ ra một loạt lạnh lạnh răng nanh. Tứ đại thi tổ, tướng thần, hậu khanh, hạn bạt cùng doanh câu, mỗi một vị thực lực đều tại phía xa trên hắn. Bọn hắn bê quan mấy trăm năm, bây giờ thực lực chỉ sợ đã đạt đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng khủng bố hoàn cảnh. Quỷ đế trong lòng cười lạnh, lần này có tứ đại thi tổ xuất thủ, ngược lại muốn xem đây cuồng vọng bạch y nam tử còn như thế nào tùy tiện. Chắc hẳn các ngươi đó là minh đế trong miệng tứ đại thi tổ đi. Lý Thanh Phong khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệt nhàn nhạt ý cười. Hắn trong giọng nói vẫn như cũ vẫn là khinh thường, xem ra cũng bất quá như thế. Tiểu tử, ngươi là gan thật lớn, dám cùng tứ đại thi tổ nói chuyện như vậy. Quỷ đế che lấy không ngừng chảy máu lồng ngực, hai mắt đỏ bừng, khàn cả giọng mà quát. Ồn ào. Lý Thanh Phong ánh mắt như điện, lạnh lùng quét về phía Quỷ đế. Trong chốc lát, một cỗ giống như vạn quân chi lực áp, như rời núi lấp biển hướng Quỷ đế áp đi. Quỷ đế chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, hai chân mềm nhũn, đầu gối nặng nề mà dập đầu trên đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Hắn thân thể tại uy áp bên dưới run rẩy kịch liệt, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng không cam lòng. "Tiểu tử, ngươi..." Quỷ đế giáng chống đỡ lấy cái kia vô cùng uy áp, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước Bạch Y nam tử. Hắn trên trán nổi gân xanh, đôi tay gắt gao chống đất, ngón tay bưng đều là màu đỏ tươi một mảnh vết máu. Hắn khuôn mặt vặn vẹo biến hình, trong hai mắt thiêu đốt lên phẫn nộ cùng khuất nhục hỏa diễm. Tại tứ đại thi tổ trước mặt, hắn lại bị một cái kẻ ngoại lai làm cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đây đối với tự cho mình thành cao hắn mà nói, so gặp thiên đao vạn quả còn muốn thống khổ. "Tiểu tử, ngươi không khỏi quá đáng rồi a." Tướng thần lông mày nhíu lại lạnh lùng nói ra. Một bộ hắc bào bay phần phật theo gió, hắn một tay thả lỏng phía sau, tựa như một tôn ma thần hàng thế đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi quay đầu, lạnh lùng ánh mắt như là một thanh sắc bén lưỡi băng, từ quỷ đế run rẩy trên thân thể khẽ quét mà qua. Mặc dù quỷ đế thực lực yếu đuối, ở trước mặt mọi người mất đi địa phủ mặt mũi, nhưng thủy chung là địa phủ một thành viên, há lại cho người khác tùy ý ức hiếp. Làm sao? Nhịn không được muốn xuất thủ sao? Lý Thanh Phong nhếch miệng lên một vệt đường cong, ánh mắt bên trong lộ ra không che giấu chút nào khiêu khích, bốn người các ngươi người cùng lên đi, bằng không người khác còn nói ta khi dễ các ngươi. Lời này như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một quả cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Tứ đại thi tổ toàn thân khí tức đột nhiên trở nên âm lãnh thấu xương, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, phản phất trước khi mưa báo tới bầu trời. Tướng thần đám ba người chậm rãi đứng vững, sau lưng hậu khanh, hạn bạn cùng doanh câu cũng riêng phần mình tản ra, bày ra vây kín chi thế. Bọn hắn tu luyện ngàn năm, thực lực sớm đã đạt đến địa tiên đỉnh phong, cự lin này truyền thuyết bên trong chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi chép bên trong thiên tiên cảnh, cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Mà trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, nhiều nhất bất quá địa tiên cảnh đỉnh phong. Trong mắt bọn hắn, như là sâu kiến đồng dạng, đối đầu bốn người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 443. Cửu U Huyền Thiên Trận. Chương 443. Cửu U Huyền Thiên Trận. Chết đi. Tướng thần trong lòng sát ý đại thịnh, quát to một tiếng dường như sấm sét tại đại điện bên trong nổ vang. Hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, một cỗ màu đen năng lượng tại lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong điện xà của vũ, phát ra trận trận làm cho người dùng mình rít lên. Trong chốc lát, một cỗ rời núi lấp biển một dạng uy áp phô thiên cái địa hướng đến Lý Thanh Phong áp đi. Xung quanh không khí phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn chăm chú nắm lấy, phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Quỷ đế tại cỗ uy áp này trong dư âm, thân thể không bị khống chế hướng phía sau trượt ra mấy trượng, đâm vào trên tường mới ngừng lại được, từng ngụm địa thở hổn hển, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Cùng tướng thần một kích này so sánh, hắn mới vừa đối với Lý Thanh Phong công kích, đơn giản như là trò đùa, không đáng giá nhắc tới. Bằng ngươi một người, vẫn là quá yếu. Lý Thanh Phong khẽ miệng dương nhẹ, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, thon cao ngón tay hướng đến trước mắt hư không nhẹ nhàng điểm một cái động tác nhìn như tùy ý, lại mang theo một loại khó nói lên lời khủng bố lực lượng. Trong chốc lát, tướng thần phát ra cái kia cỗ che khuất bầu trời một dạng uy áp, tại đây nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong không khí nguyên bản ngưng trọng đến làm cho người ngạt thở khí tức, cũng theo đó tiêu tán vô hình. Ân, làm sao có thể có thể? Tướng thần con ngươi bỗng nhiên co vào, màu đen trong đôi mắt lóe qua một vẻ thật sâu kinh ngạc. Hắn cau mày, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Lý Thanh Phong đối phương như cùng hắn cùng là địa tiên cảnh đỉnh phong. Tuyệt không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay địa liền chặn lại mình đây một kích toàn lực. Trong lúc nhất thời, một cái khủng bố phỏng đoán như là cỏ dại tại bốn người trong đầu điên cuồng sinh sôi. Chẳng lẽ lại ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền để bốn người trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt bất an. Không có khả năng, phiến thiên địa này pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, hắn quả quyết không có khả năng bước ra một bước kia. Tướng thần bỗng nhiên lắc đầu, ý đồ đem cái này đáng sợ ý nghĩ từ trong đầu đuổi ra ngoài. Hắn thực sự khó mà tin được, tại thiên địa này pháp tắc nhận hạn chế tình huống dưới, lại có người có thể đột phá địa tiên cảnh, bước vào truyền thuyết bên trong thiên tiên cảnh. Đồng nhiên, tướng thần hai mắt tỏa sáng, xem ra, đối phương hẳn là sử dụng một loại nào đó bí pháp cấm kỵ, cưỡng ép tăng lên mình thực lực. Mới khiến cho bọn hắn bốn người sinh ra đối phương đã bước vào thiên tiên cảnh ảo giác. Nghĩ tới đây, tướng thần trong lòng bất an thoáng làm dịu, thay vào đó là nồng đậm sát ý, tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết nơi này. Tướng thần một tiếng gầm thét, tiếng như chuông lớn, chấn động đến xung quanh không khí đều ông ông tác hưởng. Theo tiếng giống giận này, tứ đại thi tổ đồng thời xuất thủ. Tướng thần đôi tay nhanh chóng kết ấn, màu đen ma khí như là mãnh liệt thủy triều, từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn ma trượng, hướng đến Lý Thanh Phong hung hăng vô xuống. Ba người khác cũng là đồng thời công kích. Trong lúc nhất thời, tứ đại thi tổ công kích hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại song khí, như là một đầu gào thét tự thú, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Liền ngay cả giữa sân cùng là địa tiên cảnh quý đế, tại cỗ này sóng khí trùng kích vào, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn cảm giác mình phảng phất đưa thân vào trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể bị cỗ này cường đại lực lượng xé thành mảnh nhỏ. A, có chút ý tứ, chỉ là còn chưa đủ. Lý Thanh Phong đôi mắt khẽ nâng, thanh tịnh trong đôi mắt phản chiếu lấy tứ đại thi tổ công kích, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Hắn không chút hoang mang địa vung ra tay phải, một đạo sáng chói màu vàng quang mang từ hắn trong tay bắn ra, đạo tia sáng này như là một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu tứ đại thi tổ công kích. Kịch liệt va chạm dưới, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ địa cung tại cỗ này cường đại lực lượng trùng kích vào, trong nháy mắt bị san thành bình địa, ánh trăng như nước vẩy vào Lý Thanh Phong cái kia hoàn mỹ trên mặt. Hắn toàn thân áo trắng tại trong gió bay phất phới, tựa như trích tiên hạ phàm. Phản phất mới vừa một kích kia với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Trái lại tứ đại thi tổ, ngoại trừ dẫn đầu tướng thần sắc mặt hơi tốt một chút bên ngoài, Hầu Khanh, Hạn Bạt cùng Doanh Câu ba người khỏe miệng đều tràn ra một vệt màu đỏ tươi vết máu. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như tuổi trẻ tiểu tử, lại nắm giữ khủng bố như thế thực lực. Gia hỏa này, làm sao biết mạnh như vậy? Tướng thần âm thanh trầm thấp khàn khàn, phản phất từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Hắn con ngươi có chút co vào, ánh mắt bên trong lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chẳng lẽ lại hắn thật sự là thiên tiên? Ý nghĩ này tại tướng thần trong lòng chợt lóe lên, làm hắn lưng trong nháy mắt dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn ánh mắt như lao, tại Lý Thanh Phong trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Sau đó, tướng thần ánh mắt như điện, cấp tốc nhìn lướt qua sau lưng Hậu Khanh, Hạn Bạt cùng Doanh Câu, trầm giọng nói, cái này người có gì đó quái lạ, kết cửu huyền thiên trận. Hậu Khanh ba người nghe vậy, thần sắc khẽ run, nhao nhao gật đầu ra hiệu. Trong chốc lát, bọn hắn thân ảnh như quỷ mị trong nháy mắt biến mất tại chỗ, mang theo một trận bén nhọn tiếng xé gió. Trong chớp mắt, ba người đã xuất hiện tại Lý Thanh Phong nam, tây, bắc ba phương hướng, cùng tướng thần hiện lên vây kín chi thế. Cửu Vũ Huyền Thiên trận. Bốn người cùng kêu lên hét to, âm thanh như quần quần lôi mình, tại trống trải phế tích bên trong quanh quần. Theo đây tiếng quát to, một đạo màu u lam trận pháp tại Lý Thanh Phong dưới chân chậm rãi sáng lên. Trận pháp quang mang lấp lóe, phù văn thần bí như ẩn như hiện, tản mát ra một cô âm trầm khủng bố khí tức. Trận pháp bên trong, tiếng quỷ khóc sói tru bên tai không dứt. Vô số hư ảo quỷ hồn ở trong trận xuyên tới xuyên lui, bọn chúng dương nhanh múa đuốt, phát ra thê lương gào thét, phản phất muốn đem Lý Thanh Phong thôn phệ. Nồng đậm quỷ khí từ trận pháp bên trong phun ra ngoài, hình thành từng đạo màu đen khí trụ, xông thẳng tới chân trời, đem xung quanh ánh trăng đều che đậy đến ảm đạm vô quang. A, trận pháp này có chút ý tứ. Lý Thanh Phong khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệt nhàn nhạt ý cười. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết ở nơi này. Tướng thần cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra âm lãnh quang mang đầy cựu lũ huyền thiên trận chính là ban đầu vực ngoại một vị đại năng sáng tạo, uy lực cực kỳ to lớn, cần bốn tên thực lực cường đại địa tiên đỉnh phong cường giả cùng nhau thi triển. Tại trận pháp gia chỉ dưới, bọn hắn bốn người thực lực sẽ được tăng lên cực lớn, thậm chí đủ để cùng thiên tiên cường giả phân cao thấp. Với lại, tại đây trong trận, bị kẹt giả lại nhận trận pháp quấy nhiễu, thực lực cũng sẽ bị suy yếu. Lần này, trước mắt nam tử mặc áo trắng này chú định chắp cánh khó thoát. A, các ngươi tự tin như vậy? Lý Thanh Phong vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt. Hắn bình tĩnh ánh mắt như là một dòng thanh tuyển, chậm rãi đảo qua tướng thần bốn người, sau đó không nhanh không chậm nói ra, nếu là đây chính là các ngươi lớn nhất át chủ bài. Hắn hơi hơi dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, vậy ta chỉ có thể nói, địa phủ cuối cùng vẫn là làm ta quá là thất vọng. Chương 444. Các ngươi đối nàng làm cái gì? Chương 444. Các ngươi đối nàng làm cái gì? Nghe được đối phương lần này tràn ngập khinh miệt cùng trào phúng nói, tướng thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến như là trước khi mưa báo tới bầu trời. Hắn trong hai mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm, trên trán nổi gân xanh, cả người phảng phất một đầu bị chọc giận dã thú. Bây giờ đối phương đều đã hãm sâu cựu u huyền thiên trận, sắp chết đến nơi, lại còn dám như thế phát ngôn bừa bãi đây để tướng thần lòng tự trọng nhận lấy cực lớn tổn thương. Hắn ánh mắt như chim cắt, nhanh chóng quét về phía bên cạnh Hậu Khanh, Hạn Bạt cùng Doanh Câu, từ trong hàm răng gạt ra một chữ, động thủ. Theo đây ra lệnh một tiếng, bốn người đồng thời vận chuyển thể nội chân khí. Bọn hắn chung quanh thân thể trong nháy mắt bị một tầng nồng đậm chân khí màu đen bao phủ. Những này chân khí như cùng sống vật đồng dạng, ở bên cạnh họ điên cuồng mà phun trào lấy, phát ra trận trận trầm thấp gào thét. Bốn người đem toàn thân chân khí không giữ lại chút nào địa rót vào pháp trận bên trong. Trong chốc lát, cựu u huyền thiên trận bên trên phủ văn quang mang đại thịnh. Những cái kia nguyên bản như ẩn như hiện phủ văn thần bí giờ phút này trở nên dị thường rõ ràng, mỗi một đạo phủ văn đều lóe ra quỷ dị quang mang. Trong lúc nhất thời, pháp trận bên trong tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Loại khí tức này phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn, để cho người ta không tự chủ được xuất hiện sợ hãi. Chỉ thương thôi. Thấy thế, Lý Thanh Phong nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt nụ cười, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Hắn chậm rãi nâng lên chân phải, nhẹ nhàng một cước bước ra đây nhìn như tùy ý một bước, lại phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Theo hắn một cước này rơi xuống, pháp trận bên trong những cái kia dương nhanh múa vút quỷ hồn trong nháy mắt phát ra thê lương tiêu thảm, sau đó như là sương mù đồng dạng, cấp tốc tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, Lý Thanh Phong lại bước ra bước thứ hai. Một bước này rơi xuống, toàn bộ pháp trận kịch liệt rung động đứng lên, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại pháp trận mặt ngoài, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo như là giống như mạng nhện vết nứt. Những này vết nứt lấy Lý Thanh Phong làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Mỗi một đạo vết nứt bên trong đều lóe ra chói mắt quang mang, phản phất muốn đem toàn bộ pháp trận xé rách. Cái gì? Làm sao có thể có thể? Nhìn đến một màn này, tướng thần trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Hắn bờ môi run nhẹ nhẹ, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, đây Cửu U Huyền Thiên trận chính là vực ngoại đại năng sáng tạo, coi như là bình thường tiên tiên cường giả lâm vào trong đó cũng khó có thể đào thoát, thậm chí khả năng bị tại chỗ tàn sát. Nhưng hôm nay trận pháp này vậy mà đối trước mắt Bạch Y nam tử không hề có tác dụng, đây để tướng thần cảm thấy vô cùng khiếp sợ cùng sợ hãi. Chẳng lẽ lại đối phương không chỉ có là thiên tiên cường giả, rất có thể đã bước vào đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tốt, náo kịch nên kết thúc. Lý Thanh Phong lần nữa cười khẩy, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời kịch liệt chấn động đứng lên, phản phất bị một cái vô hình bàn tay lớn chỗ rung chuyển. Một cỗ vô cùng cường đại uy áp từ Lý Thanh Phong trên thân tản ra. Cỗ uy áp này như là mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phía điên cuồng địa khuếch tán. Tứ đại thi tổ cảm nhận được cỗ uy áp này, chỉ cảm thấy phản phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở trên người bọn họ, để bọn hắn không thở nổi. Bọn hắn thân thể trong nháy mắt không bị khống chế run rẩy đứng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không đợi bọn hắn tới kịp làm ra bất kỳ phản kháng, Cửu U Huyền Thiên trận tại cỗ này cường đại uy áp bên dưới trong nháy mắt tan rã. Vô số phù văn quang mang tiêu tán, trận pháp bên trong quỷ khí cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, tứ đại thi tổ như là gây mất dây chơi diều đồng dạng, bị cỗ này cường đại lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bọn hắn ngã rầm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Làm sao có thể có thể? Gia hỏa này làm sao biết mạnh như vậy? Tướng thần đôi tay gắt gao che lồng ngực, giữa ngón tay chảy ra từng tia máu tươi. Hắn còng lưng thân thể, hoa, địa phun ra một cái màu đỏ sẫm huyết dịch. Phương thế giới này rõ ràng bị hư hỏng, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Tướng thần hai mắt trừng tròn xoe, màu đen con ngươi bên trong tràn ngập nồng đậm khiếp sợ, phản phất thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình. Bọn hắn tứ đại thi tổ mặc dù quanh năm bế quan, nhưng cách mỗi trăm năm đều sẽ nhô ra thần thức, mật thiết dò xét Cửu Châu đại địa động tĩnh. Phàm là thiên phú chắc tuyệt người, bọn hắn hoặc là thi triển thủ đoạn lôi kéo, đặt vào địa phủ dưới trướng, hoặc là thừa dịp hắn vũ dực không rõ, đem bóp chết trong trứng nước. Với lại đi qua hắn quan sát, trước mắt Lý Thanh Phong tuổi tác không hơn trăm tuổi, có thể một cái ngay cả trăm tuổi cũng chưa tới nam tử, có thể đạt đến tiên tiến cảnh. Bậc này thiên phú, liền tính đặt ở cường giả như mây vực ngoại, cũng là như yêu nghiệt tồn tại, ngàn năm khó gặp một lần. Xem ra, tứ đại thi tổ cũng bất quá như thế. Lý Thanh Phong đứng chắp tay, ngữ khí bình đạm, lại mang theo khó mà che giấu khinh miệt. Hắn chậm rãi phóng ra một bước, toàn thân khí tức càng lạnh thấu xương, rất có đem bốn người giải quyết triệt để chi ý. Ngay tại Lý Thanh Phong chuẩn bị động thủ thì, tướng thần đột nhiên lắc lắc người, lảo đảo đứng lên đến. Hắn rội ra run rẩy ngón tay, chỉ hướng Lý Thanh Phong, âm thanh khàn giọng nhưng lại mang theo vẻ điên cuồng, "Tiểu tử, ngươi đích xác bất phàm, nhưng là ngươi hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này." Dứt lời, tướng thần ngửa đầu cười to, tiếng cười thê lương lại quỷ dị, tại trống trải địa phủ quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. "A, còn có át chủ bài." Lý Thanh Phong khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Lấy hắn thực lực, vốn không e ngại bất kỳ âm như quỷ cái gì, nhưng tướng thần đây khác thường cử động, vẫn là để hắn sinh lòng lo nghĩ đúng lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Tướng thần, Hậu Khanh, Hạn Bạt cùng Doanh Câu bốn người, vậy mà đồng thời vươn tay, hung hăng đảo hướng mình trong lòng. Máu tươi vẩy ra, bốn người sắc mặt trắng bệnh, lại không chút do dự từ trái tim bên trong lấy ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết trong tay bọn hắn tản ra quỷ dị quang mang, phản phất có sinh mệnh đồng dạng nhảy lên. "Hôm nay, địa phủ nguy nan thời khắc, chúng ta lấy huyết tỉnh lại công chúa linh hồn." Bốn người cùng kêu lên hô to, âm thanh vang vọng địa phủ. Ngay sau đó, bọn hắn đồng thời đem dính đầy máu tươi đôi tay đánh về phía mặt đất. Trong chốc lát, mặt đất phát ra một trận chói mắt quang mang, từng đạo màu đỏ máu họa tiết như là có sinh mệnh dây leo, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, hội tụ. Những đường vân này trồi đến, mặt đất kịch liệt rung động, quỷ khí sôi trào. Cuối cùng, tất cả huyết văn đều hội tụ hướng một điểm, chính là Dịch Văn Quân chỗ vị trí. "Tiểu sư thúc, ta..." Dịch Văn Quân thấy thế, trắng non khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, một vệt kinh hoàng ở trong mắt nàng lướt qua. Nàng vừa la lên một tiếng, lại đột nhiên phát hiện một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng từ đáy lòng tuôn ra, như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt che mất nàng ý thức. Trong khoảnh khắc, một cỗ khủng bố uy áp từ Dịch Văn Quân trên thân bắn ra mà ra. Cỗ uy áp này so với Cửu Vũ Huyền Thiên chấm phát ra uy áp, càng thêm bằng bạc, càng quỷ dị hơn, phản phất có thể phá hủy tất cả. Trong lúc nhất thời, xung quanh không khí tại cỗ uy áp này bên dưới vặn vẹo biến hình, phát ra trận trận bén nhọn tiếng rít. "Các ngươi đối nàng làm cái gì?"